Chương 01, có lẽ có chương 01, có lẽ có rầm rầm, kim loại lật qua lật lại va chạm thanh âm vang lên. Trắng loáng loé ánh sáng đại điện bên trong, một đạo tang thương giản mùa thanh âm chậm rãi vang lên. Linh Nguyên, không phải ngươi bất trung, không phải chúng ta chi nguyện, là bọn chúng lựa chọn ngươi, chỉ mặt gọi tên cho ngươi đi chết. Cái này vô số năm qua ngươi vì nhân tộc làm ra cống hiến tất cả mọi người sẽ không quên. Trong đại điện, ngồi một mình ở trên một cái ghế, Linh Nguyên nghe vậy chậm rãi giơ lên cái kia trương góc cạnh rõ ràng mặt. Mà tại hắn động trong nháy mắt, trói buộc toàn thân hắn xích sắt bắt đầu vi vi rung động, xích sắt mặt ngoài hiện hiện trận trận kim quang. A a a. Linh Nguyên hai con người gắt gao nhìn qua đại điện chỗ sâu một cái phương hướng, khàn khàn khô khốc tiếng cười từ hắn trong miệng phát ra. Tạ Khuynh Nguyệt, giết ta liền có thể đổi lấy những người này tâm tâm niệm hòa bình sao? Ngươi chừng nào thì thế mà cũng như thế ngây thơ. Nghe được Linh Nguyên hỏi thăm, đại điện bên trong trầm mặc một lát, sau đó chỗ tối tăm chuyển đến một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm. Linh Nguyên, dị tộc lấy cùng chúng ta ngưng chiến 100 năm đại giới chỉ mặt gọi tên muốn mạng của ngươi, mặc dù chúng ta không rõ bọn chúng tại sao muốn làm như thế, nhưng chúng ta không cách nào cự tuyệt. Trận chiến tranh này tiếp tục đến nay, chết quá nhiều người nhiều lắm, thế cục đã đến tận đây, 100 năm đối với chúng ta cả nhân tộc mà nói trọng yếu bao nhiêu người hẳn là hiểu. Thời gian này không chỉ là chúng ta thở cơ hội, vẫn là chúng ta lật bản hy vọng. Ta hiểu ngươi 20. Linh Nguyên bỗng nhiên sắc mặt giữ tợn gầm hết lên. Cùng lúc đó, trói buộc toàn thân hắn xích sắt tán phát kim quang đột nhiên đại thịnh. Tạ Khuynh Nguyệt, ta cả đời này vì thủ hộ nhân loại từ bỏ bao nhiêu thứ, bỏ nhỏ vì lớn trò hề này ngươi cũng đừng lại cùng ta diễn. Lão tử lúc còn trẻ cũng bởi vì tin trong miệng các ngươi cái gọi là đại nghĩa, vì cứu người ngược lại đã mất đi ta người trọng yếu nhất. Mấy trăm năm, cho đến tận này ta cứu người không có ngàn bạn cũng có mấy trăm bạn a. Các ngươi hiện tại chỉ dựa vào đối phương một chút trên miệng cấp cho các ngươi hy vọng cứ như vậy giết ta, các ngươi làm sao hướng thế nhân bàn giao? Nghe được Ninh Nguyên gào thét, đại điện chống trải nội khí phân càng thêm kiềm chế. Một lát sau, cái kia đạo lên tiếng trước nhất thương lão thanh âm chậm rãi vang lên, bàn giao. Linh Nguyên, không nên đem chính ngươi nghĩ quá trọng yếu, ngươi chỉ là một cái dừng lại tại tứ giai mấy trăm năm, không sống được lâu đâu siêu phẩm giả. Tại đương kim thế của dưới, giết ngươi không cần hướng thế nhân bàn giao, chúng ta chỉ cần một chút có lẽ có tội danh liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Không ai sẽ để ý ngươi chân thực nguyên nhân cái chết, chúng ta nói cái gì, thế nhân liền sẽ tin cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hướng thế nhân tuyên cáo ngươi là thọ hết chết giả, ngươi vẫn như cũng là anh hùng, là mọi người trong lòng thủ hộ thần, sẽ bị người đến sau chiếm ngưỡng. Nghe được câu này, Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó một mặt giữ tợn phá lên cười. Ha 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 ha. Có lẽ có, tốt một cái có lẽ có, rất tốt ta. Ta hận các ngươi một đám ngụy quân tử. Ta hận tự mình không có sớm một chút nhìn thấu thế giới này. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta muốn tự tay đem các ngươi toàn bộ cho từng tấc lăng trì. Nghe được hắn, trong điện chỗ tối tăm vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Cùng cái này quá hạn nhân vật phế nhiều lời như vậy làm cái gì, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian động thủ tiễn hắn lên đường. Linh Nguyên bản nguyên lực lượng vì ánh sáng, hắn năng lực này tại phòng ngự bên trên cực mạnh, vì để phòng vắng nhất, Lâm Xuyên liền từ ngươi đến tự mình tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống không bao lâu, liền gặp một bóng người từ đại điện trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đây là một trung niên nam tử, hắn một bộ áo trắng, tóc dài xõa bay, dáng người thẳng tắp như tùng, vũ quan lạnh lùng, trong hai con ngươi ẩn ẩn tản ra hào quang màu tím. Thẩm Lâm Xuyên. Linh Nguyên nhìn qua đi vào trước mặt mình người tự rêu cười một tiếng. Cái này nam nhân là một cái truyền kỳ, cũng là toàn bộ Lam Tinh cho đến trước mắt năm cái thất giai siêu phàm giả bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Cùng Linh Nguyên cực hạn phòng ngự năng lực khác biệt, Thẩm Lâm Xuyên nắm giữ lôi chi lực có thể nói là đường kim công kích số 1. Linh Nguyên, an tâm lên đường, ngươi chết sẽ đổi lấy chúng ta bây giờ cần nhất thời gian. Nhân tộc hiện tại sẽ không vong, tương lai càng sẽ không vong, chúng ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng cho đến thắng lợi hoặc chết đi. Đã từng các ngươi cái kia một thế hệ kiên trì lý tưởng sẽ vĩnh tồn tại thế. Thẩm Lâm Xuyên thanh âm rất trầm ổn, để cho người ta nghe liền có một loại an tâm cảm giác. Nhân tộc, bằng vào cái này ngắn ngủi 100 năm thở dốc thời gian liền sẽ không vong à? Linh Nguyên ánh mắt nhìn về phía đại điện trên không, tựa hồ muốn xuyên thấu qua trần nhà nhìn về phía thương cung. Sau một khắc, Linh Nguyên nhìn chăm chú lên Thẩm Lâm Xuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi biết quang đột phá đến đệ ngũ giai năng lực là cái gì không? Không có trả lời Linh Nguyên lời nói, Thẩm Lâm Xuyên chậm rãi giơ lên tay phải của mình, một đạo tử mang đột nhiên hiện hiện, sau đó hóa thành một cây tinh mỹ tiểu xảo lôi mâu. Chỉ một thoáng, một cỗ tứ ngược cuồng bạo chi lực từ hắn trong lòng bàn tay quyết tán đến bốn phương tám hướng. Thời gian cũng là ánh sáng, đây là quang đột phá tới đệ ngũ giai năng lực, Thẩm Lâm Xuyên a, đáng tiếc năng lực này chỉ có hai người chúng ta biết. Cảm thụ được đỉnh đầu của mình truyền đến khí tức hủy diệt, Linh Nguyên bỗng nhiên thái độ khác thường lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thẩm Lâm Xuyên nhìn thấy Linh Nguyên bộ dáng này nhíu mày, sau đó bàn tay hung hăng chụp về phía hắn đầu lâu. Vâng. Hào quang màu tím đột nhiên nổ tung, Linh Nguyên đầu lâu bị lôi mâu đâm xuyên, tiếp theo toàn bộ thân thể như vỡ vụn đồ sứ giống như nổ tung. Thời gian a, tại không người có thể nghe được trong không gian, một đạo cực kỳ suy yếu mơ hồ thanh âm chậm rãi vang lên. Sau một khắc, một điểm màu trắng quang mang vượt qua không gian ẩn vào hư vô biến mất không thấy gì nữa. Đại Chu thành phố mùa hè chói chang ve kêu bên thai không dứt, sóng nhiệt dải đầy đại địa, lại ngăn cản không được tốt nghiệp sinh viên tìm kiếm công tác xúc động. Uy, tiểu hòa tử. Trung niên nữ nhân vươn tay tại Linh Nguyên trước mắt lung lay, đem hắn từ trong thất thần túm trở về. Trước mắt mông lung hình tượng dần dần trở nên rõ ràng, Linh Nguyên thấy rõ trước mặt hướng chính mình nói chuyện trung niên nữ nhân. Nữ nhân có chênh lệch chút ít béo, người mặc màu trắng áo đầm, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt. Nàng ngồi tại một cái giản dị trong trứng đồng, trước mặt trên bàn gỗ chồng thật dày hai sấp thông báo tuyển dụng quảng cáo. Nhìn thấy Ninh Nguyên trực câu câu nhìn mình chằm chằm, trung niên nữ nhân có chút mất tự nhiên đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi nói ra: "Ngươi, chúng ta công việc này ngươi cân nhắc thế nào? Chúng ta đây là rất có thể rèn luyện người, mặc dù giai đoạn trước đáng một chút, nhưng tương lai tấn thăng không gian vẫn là rất lớn." Cân nhắc. Nghe được đối phương nói như vậy, Ninh Nguyên vô ý thức nhìn về phía trong tay mình cầm thông báo tuyển dụng quảng cáo. Hướng 819, mỗi tuần đơn đường, không bao ăn ở, không giao nạp 5 hiểm một kim, tiền lương 2000 đến 4000. Ninh Nguyên ánh mắt từ thông báo tuyển dụng nội dung bên trên khẽ quét mà qua, sau đó nhìn về phía dưới cùng ấn thời gian ngày. Nguyên lịch năm 2035, ngày 21 tháng 7 khi thấy ngày trong nháy mắt, Ninh Nguyên con người đột nhiên co rụt lại, sau đó vô số ký ức phảng phất như thủy triều tuôn hướng Ninh Nguyên trong đầu. Nhìn thấy Ninh Nguyên lần nữa lâm vào ngốc trệ, trung niên miệng của nữ nhân sừng một rút, nội tâm không khỏi nhà danh nói: "Ông trời của ta, cái này sẽ không phải là đi học bên trên ngốc hả?" A a a a a ha 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 ha. Coi như trung niên nữ nhân chờ giây lát sau có chút không kiên nhẫn muốn lần nữa lên tiếng lúc, lại nghe Ninh Nguyên bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Ninh Nguyên đột nhiên tiếng cười lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Không để ý đến người chung quanh ánh mắt khác thường, Ninh Nguyên đem trong tay thông báo tuyển dụng quảng cáo gắt gao nắm lấy, trắng non thanh tú ngũ quan bởi vì hưng phấn thậm chí có chút vặn bèo dữ tợn. "Không nghĩ tới a, ta thế mà thật thành. Hiện tại là năm 2035. Nói cách khác ta bằng vào đệ ngũ giai thời gian quay lại năng lực về tới 400 năm trước." Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lập tức nín thở ngưng thần bắt đầu cảm thụ tự thân hết thể biến hóa. Một lát sau, Ninh Nguyên chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn không có cảm nhận được nguyên bản không thể quen thuộc hơn được bản nguyên lực lượng. Thì ra là thế. Lúc gặp lại quang quay lại không thể trở về ngược dòng nhục thân, chỉ là đem ý thức của ta mang về 400 năm trước. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên nội tâm cũng không có mất đi lực lượng thất vọng, tương phản, hắn ngược lại triệt để buông lỏng xuống nội tâm càng thêm mừng rỡ. Bởi vì ý vị này hắn tiếp xuống có thể tùy ý lựa chọn tự mình muốn đi siêu phàm con đường. Đồng học ngươi không sao chứ? Nếu là không dễ chịu vẫn là sớm làm đi bệnh viện nhìn xem. Đúng lúc này, trung niên nữ nhân càng thêm không kiên nhận thanh âm vang lên. Bởi vì Ninh Nguyên như là bệnh tâm thần giống như biểu hiện, chung quanh nàng căn bản không có một người đến nhận lời mời. Nghe được nữ nhân lời nói, lấy lại tinh thần Ninh Nguyên tiện tay sẽ bị xiết thành một đoàn nhận lời mời quảng cáo ném xuống đất, sau đó đứng dậy dung nhập trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Chương 02, siêu phàm phủ đuổi thật lâu ký ức phảng phất như thủy triều không ngừng hiện lên ở Ninh Nguyên trong đầu. Ngồi tại trên xe taxi, Ninh Nguyên một bên nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh, một bên nhớ lại đã từng cơ hồ quên được ký ức, cùng quên được người. Rất nhanh, xe taxi chậm rãi dừng lại. Đến Xuân Sông cư xá đồng học, ngươi nhìn có phải hay không cái này? Ngồi tại điều khiển vị lái xe xuyên qua kính chiếu hậu sắc mặt cổ quái nhìn xem Ninh Nguyên mở miệng. Đối với loại này ngay cả mình nhà vị trí đều cần nghĩ thật lâu mới có thể nói ra khả nghi hành khách, nội tâm của hắn là cực kỳ cảnh giác. Ninh Nguyên nhìn xem trước mặt cái này cũ kỹ cửa tiểu khu, sau đó trả tiền xuống xe, nhấc chân bước vào cư xá. Ninh Nguyên tiến vào một cái thiện nguyên lâu, ấn tiến về lầu thứ 7 thang máy ấn phím. Thang máy từ từ đi lên, theo đinh một tiếng, thang máy mở ra. Ninh Nguyên đi vào treo số 703 bài cổng, sau đó đem trong túi chìa khóa xuất ra cắm vào khóa cửa bên trong. Giang giác, khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên, cửa phòng bị Ninh Nguyên chậm rãi đẩy ra. Trước mặt gian phòng không lớn, tổng cộng 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Trang hoàng là mười mấy năm trước kiểu dáng, nhưng lại bị bố trí sạch sẽ ấm áp. Đóng cửa phòng lại, Ninh Nguyên trực tiếp đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn qua trên tường số lượng đồng hồ, hắn rơi vào trầm tư. Nguyên lịch năm 2035, thời gian này siêu phàm giả đã xuất hiện, chỉ bất quá còn không có triệt để bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong. Mà lúc này đây, những cái kia linh chủng đại khái suất cũng đã xuất hiện. Những cái kia trong tương lai thiên phú kinh khủng, năng lực cường đại linh chủng, bây giờ căn bản không có người đi đạt được, mà tự mình bởi vì chủng sinh nguyên nhân, thì có thể tùy ý chọn tuyển tương lai mình muốn đi đường. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên không khỏi nhớ lại cái kia đủ để cải biến hết thể lực lượng cường đại. Linh chủng là cái gì? Có người nói, vạn vật đều có linh. Linh chủng chính là vạn vật lực lượng ảnh thu nhỏ cùng đầu nguồn, là bọn chúng hạt giống. Tại dị tộc xâm thế, nhân loại gặp chắc trở chiến tranh tuế nguyệt bên trong, khoa học kỹ thuật đối kháng có được quỷ thần lực lượng dị tộc sinh linh liền cùng người nguyên thủy đối kháng hiện đại quân đội đồng dạng lấy trứng chọi đá. Mà lúc này đây linh chủng xuất hiện chính là nhân loại tất cả hy vọng đầu nguồn. Có người đem linh chủng xưng là thần quả tặng, người bình thường nếu như đạt được linh chủng, đồng thời cùng nó dung hợp, liền sẽ từ trên căn bản cải biến hết thảy, từ đây thoát thai hoán cốt siêu việt phàm trần. Linh chủng dáng vẻ thiên kỳ bách quái, cường đại nhỏ yếu cũng không giống nhau. Mà người một khi cùng nó dung hợp sau liền sinh tử gắn bó, liền như là một người linh hồn giống như, cũng không còn cách nào cải biến. Như là ở kiếp trước Ninh Nguyên, hắn dung hợp linh chủng đạt được bản nguyên lực lượng liền cùng chỉ có quan. Nếu như không phải hắn bị xử tử trước mấy ngày may mắn đột phá ngũ giai có được thời gian quay lại năng lực, căn bản cũng không khả năng sống lại một đời. Lại như giống như trên một thế xử tử Ninh Nguyên Thẩm Lâm Xuyên, hắn chỗ dung hợp linh chủng lấy được bản nguyên lực lượng thì là lôi, mà cùng linh chủng dung hợp người thì là được xưng là siêu phàm giả. Trong tương lai, chính là bởi vì có siêu phàm giả tồn tại, mới khiến cho nhân loại có phản kháng lực lượng, cũng không có bị dị tộc sinh linh tiên về một bên đồ sát. Dường như hồi tưởng lại ở kiếp trước máu cùng nước mắt, Linh Nguyên hai con ngươi xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Nhưng mà loại này thất thần chỉ tồn tại chỉ chốc lát, liền một lần nữa bị lạnh lùng thay thế. Bây giờ bày ở Linh Nguyên trước mặt lựa chọn rất đơn giản. Đó chính là mượn nhờ trùng sinh một thế ưu thế, dung hợp cái kia đã từng phụ dung sớm nở tối tàn lại gây nên dị tộc nhân tộc điên cuồng linh chủng. Sau đó một mình đi đến tất cả mọi người phía trước. Tại sắp mở ra không ngừng nghỉ trong loạn thế, Chỉ có tự thân đủ cường đại, nắm giữ tuyệt đối lực lượng, mới có thể trở thành chấp cờ người, mà không phải như trên một thế giống như bị coi như quân cờ hy sinh. Giang giác. Khóa cửa chuyển động thanh âm lệnh Ninh Nguyên suy nghĩ thu hồi. Hắn dương mắt nhìn lại, đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó một cái vác lấy bọc nhỏ, một cái tay mang theo siêu thị mua sắm túi nữ hài tiến vào trong phòng. Tiểu Liên, ngươi chừng nào thì trở về? Nữ hài nhìn cùng Ninh Nguyên niên kỷ tương tự, nàng tướng mạo thanh thuần, làn da trắng nõn, trên người mặc màu trắng thương cảm, nửa người dưới mặc quần jean, trên chân một đôi tiểu bạch giày. Vừa trở về không lâu, Ninh Nguyên nhìn xem nữ hài minh lượng thanh tịnh hai con ngươi nhẹ giọng trả lời, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Người này chính là so với hắn lớn hơn 3 tuổi Đường Tỷ, Ninh Tiểu Lạc. Tại Ninh Nguyên 4 tuổi thời điểm, cha mẹ của hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn song song qua đời, từ đây hắn liền sinh hoạt tại tự mình nhà đại bá cùng thân là con gái một Ninh Tiểu Lạc trở thành tỷ đệ. Bây giờ Ninh Nguyên vị trí chính là Ninh Tiểu Lạc sau khi đi làm mướn phòng ở, bởi vì cùng Ninh Nguyên tại cùng một cái thành thị nguyên nhân, Ninh Tiểu Lạc mới thuê cái như thế một cái hai căn phòng, vì cái gì chính là Ninh Nguyên ngày nghỉ thời điểm có chỗ đặt chân. Có đúng không, ngươi hôm nay công tác nhìn thế nào? Ninh Tiểu Lạc đem bao treo ở trên tường, đổi xong giày. Một bên dẫn theo mua sắm túi hướng phòng bếp đi, vừa mở miệng nói ra, tìm việc làm không cần phải gấp, không có thích hợp cũng không cần chấp nhận. Đúng rồi, hôm nay ta mua cá chờ sau đó nấu canh cho ngươi uống. Trong phòng bếp, Ninh Tiểu Lạc thanh âm phối hợp gọi nước chảy thanh âm cùng nhau vang lên. Làm ở kiếp trước tại người khác sinh bên trong khó mà tiêu tan thân nhân duy nhất, bây giờ bởi vì chủng sinh nguyên nhân lần nữa còn sống nhìn thấy, Ninh Nguyên tâm tình có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu Uyên, ngươi tại sao không nói chuyện? Là bởi vì tìm việc làm đụng mất sao? Nhìn thấy Ninh Nguyên một mực không có trả lời, buộc lên tạp dề Ninh Tiểu Lạc từ trong phòng bếp hiếu kỳ thò đầu ra. Nhìn thấy Ninh Nguyên nhìn chừng chừng lấy tự mình, Ninh Tiểu Lạc không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Làm sao vậy, trên mặt ta có đổ vật gì? Không có gì. Ninh Nguyên thu tầm mắt lại, ngược lại ngồi vào trên ghế salon mở ra TV mở miệng nói, công tác xác thực không dễ tìm cho lắm. Không có chuyện gì, ta ngày mai nghỉ ngơi, có thể cùng đi với ngươi nhìn xem. Ừm. Ninh Nguyên không ngừng hoán đổi lấy tiết mục TV, nhẹ giọng đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa rời giường đẩy cửa phòng ngủ ra, Ninh Tiểu Lạc liền gặp được ngồi ở phòng khách trên ghế salon Ninh Nguyên. Đưa tay ngáp một cái, mặc rộng rãi áo ngủ Ninh Tiểu Lạc hiếu kỳ đi tới. Tiểu Uyên, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Nhìn thấy Ninh Nguyên tập trung tinh thần cầm điện thoại đang nhìn một cái video, Ninh Tiểu Lạc nhìn qua trong video nội dung nhẹ nói, à, đây không phải lễ vợ dẹt sao? Ngủ không được, không có việc gì liền dậy. Ninh Nguyên thu hồi điện thoại cười nhạt nói, tốt à, vậy ta đi trước làm điểm tâm chờ sau đó ăn xong cơm sau chúng ta cùng đi ra dạo chơi. Sau khi nói xong, Ninh Tiểu Lạc liền quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Ninh Nguyên một lần nữa mở ra điện thoại, nhìn xem trong video nguy nga hùng vĩ hệ vợ dẹt, hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút ánh sáng. Chương 03, tài chính khởi động chương 03, tài chính khởi động trên bàn cơm. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ngươi không cần buổi tiếp ta đi tìm việc làm, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được Ninh Nguyên nói về sau, Ninh Tiểu Lạc bóc lấy trứng gà tay một trận, sau đó nhìn xem Ninh Nguyên mở miệng nói, thế nào? Ta không có quan hệ. Suy tư một lát, Ninh Nguyên bình thản đáp lại, ta cùng mấy cái đồng học đã hẹn cùng một chỗ. Là à? Ninh Tiểu Lạc đem lột tốt xác trứng gà phóng tới Ninh Nguyên trước mặt gật đầu nói, cũng đúng, các ngươi người đồng lứa cùng một chỗ hẳn là sẽ càng thú vị chút. Sau khi cơm nước xong, Ninh Tiểu Lạc tại phòng bếp thu thập, mà Ninh Nguyên thì là về phòng của mình bên trong cầm lấy thu thập xong ba lô chuẩn bị rời đi. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Ninh Tiểu Lạc thanh âm ở sau lưng vang lên. Tiểu Uyên. Ninh Nguyên nghe vậy quay đầu. Mặc quần áo ở nhà Ninh Tiểu Lạc từ phòng bếp đi ra nhìn xem hắn, nâng lên tinh tế trắng nón tay phải dựng lên cái cố lên thủ thế. Cố lên. Ninh Nguyên gặp này khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, sau đó đóng cửa phòng rời đi. Ninh Nguyên chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, ánh mắt thỉnh thoảng ở chung quanh vách tường cùng trên cột điện khẽ quét mà qua. Theo thời gian trôi qua, đeo túi đeo lưng Ninh Nguyên cứ như vậy một mình một mực chẳng có mục đích đi tới. Coi như hắn lần nữa ngập vào một cái vắng vẻ hẻm nhỏ lúc, ánh mắt bị một chỗ dán đầy phòng ốc cho thuê tin tức bố cáo cột hấp dẫn. Nhấc chân đi vào bố cáo cột phía trước, Ninh Nguyên nhìn xem bố cáo trên lan can một cái thẻ liền đưa tay xé xuống. Cần dùng gấp tiền. Cùng ngày cho vay, lợi tức thấp hơi thở, dây tới sổ, theo mượn theo còn. Điện thoại, một địa chỉ, Đại Chu thành phố. Liên Hoa Đường, số 302, nhanh đặt tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn nhìn qua nội dung phía trên, Ninh Nguyên trên mặt hiện tiêu dung. Sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra đối phía trên dãy số gọi. Chung điện thoại chỉ vang lên 3 tiếng liền được kết nối. Uy, người tốt vị kia. Điện thoại bên kia chuyển đến thanh thúy giọng nữ. Ta rất cần tiền. Ninh Nguyên ngay thẳng nói ra như thế 4 chữ. Điện thoại bên kia trầm mặt một lát, sau đó thanh thúy giọng nữ tiếp tục vang lên. Phía trên kia địa chỉ là giả, ta cho ngươi một cái mới, ngươi mang theo thẻ căn cước trực tiếp tới là được. Theo đối phương báo ra mới địa chỉ về sau, Ninh Nguyên cúp điện thoại, sau đó trên đường chặn một chiếc taxi, Ninh Nguyên nói cho lái xe địa chỉ sau liền hướng phía nơi đó chạy tới. Ô tô chỉ dùng 20 phút thời gian liền tới đến Ninh Nguyên địa điểm chỉ định. Huệ Dân Tài Chính Công Ty ngẩng đầu nhìn công ty bên trên danh xưng, Ninh Nguyên đưa tay đẩy ra cửa thủy tinh. Gian phòng không lớn, chỉ có 3 người tại. Nhìn thấy có người tiến đến, cùng loại với sân khấu địa phương đứng lên một cái đùng trang diễm mặt nữ nhân. Nữ nhân một đầu đại ba lãng, mặc gợi cảm thấp được chứa, tuyết trắng khe danh đoạt người nhãn cầu. Hoan nên quang lâm tiểu ca ca. Cùng trong điện thoại nghiêm chỉnh thanh thúy giọng nữ khác biệt, nữ nhân hiện tại thanh âm bọn em rất nhiều. Ninh Nguyên ánh mắt tại nữ nhân trên thân quét sạch, sau đó nhìn về phía trên ghế salon ngồi hai người. Trong đó một người nam tử dáng người khôi ngô, người mặc áo lót, bóng lượng trên đầu chọc có một đạo thẹo xúc mục kinh tâm. Tràn đầy giữ tận mặt chính chuyên tâm chơi lấy game điện thoại. Một cái khác nhìn tương đối giảng cứu nam tử trung niên thì là người mặc câu phục, trên mặt mang lấy một bộ mắt kiếm vàng, giờ phút này đang túi đầu dùng dao móng tay tu bổ móng tay. Nghe được nữ tử chào hỏi lời nói, gã đeo kính ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên. Ninh Nguyên gặp này đi thẳng tới gã đeo kính trước mặt ngồi xuống, sau đó đem thẻ căn cước để lên bàn. Cho bay. Gã đeo kính nghe vậy sững sờ, nguyên bản chuẩn bị nói ra khỏi miệng thoại thuật lập tức bị chẹn họng trở về. Người cần bao nhiêu? Trầm mặc một lát, gã đeo kính nói như thế. Ninh Nguyên nghe vậy cười cười. Càng nhiều càng tốt. Nghe nói lời ấy, nguyên bản ngay tại chơi đùa gã đại hán đầu chọc vô ý thức ngẩng đầu đánh giá vài lần Ninh Nguyên. Đến đây đổ nước gợi cảm nữ nhân nghe vậy cũng là nhìn nhiều hắn vài lần. Gã đeo kính nhìn xem Ninh Nguyên suy tư một lát, sau đó một bên nhìn xem thân phận của Ninh Nguyên chứng, một bên mở ra trên bàn laptop chậm rãi mở miệng. Ta cần trước hiểu rõ ràng tình huống của ngươi, mới có thể ước định ngươi có thể cho vay kim ngạch. Ninh Nguyên nghe vậy rất sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh, theo quá trình nhanh chóng đi đến, Ninh Nguyên hài lòng vay trước mắt hắn có thể nhất vay tối cao kim ngạch, chọn vẹn 20 vạn bị đi vào hắn thẻ ngân hàng bên trong. Không nhìn cái gọi là lợi tức cùng trả khoản kỳ hạn, cùng các loại điều khoản, Ninh Nguyên tại ba người nhiệt tình chiêu đãi hạ không ngừng ăn lấy thủ ấn, ký tên, chụp ảnh. Đợi đến hết thẻ kết thúc, ba người đem Ninh Nguyên đưa ra ngoài. Bốn người cười cười nói nói, phản phất là quen biết đã lâu lão hữu. Ninh lão đệ, có rảnh thường tới chơi, nhiều giới thiệu một chút hảo bằng hữu đến a. Gã đại hán đầu chọc ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ Ninh Nguyên bả vai. Nhất định, gặp lại. Ninh Nguyên tiếu dung hiền lành nhẹ gật đầu, sau đó ngăn cản bên đường một chiếc xe taxi rời đi. Đưa mắt nhìn cỗ xe đi xa. Mặc thấp ngực trang gợi cảm nữ nhân nhìn xem bên cạnh gã đeo kính mở miệng hỏi thăm. Nô ca, hôm nay câu được như thế nhất đại đầu phí ngư, ngươi làm sao không quá cao hứng dáng vẻ? Sự tình ra khác thường tất có yêu, tiểu tử này trước đó chưa từng có vay qua khoản, không biết vì sao lại đột nhiên vay nhiều như vậy, còn không nhìn chúng ta lợi tức. Được xưng nô ca gã đeo kính nhíu nhíu mày mở miệng. Mà lại hắn cùng những cái kia đến vay tiền người khác biệt, ta ở trên người hắn cũng không có cảm giác được trên lưng kết xù nợ nần nặng nề tâm tình, hắn cho ta cảm giác giống như là chúng ta đang cho hắn đưa tiền đồng dạng. Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều. Một bên gã đại hán đầu chọc mở miệng cười. Như loại này lòng cao hơn trời, muốn không làm mà hưởng người chúng ta thấy con ít sao, hắn chỉ bất quá một cái bình thường vừa tốt nghiệp sinh viên, bối cảnh gì đều không có. Giống hắn loại này trực tiếp vay 20 vạn, đời này xem như trả không hết, ha 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 ha. Trên xe taxi, Linh Nguyên trên điện thoại di động thần sắc đạm mạc tuyển lấy gần nhất chuyến bay vé máy bay. Bây giờ tài chính khởi động xem như có, bước kế tiếp liền nên lên đường đi đạt được món đồ kia, cũng không biết trong tương lai chấn kinh thế gian ngươi, bây giờ thời gian này có thể hay không tại cái kia. Chương 04, trèo núi chương 04, trèo núi gian phòng bên trong, buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường soát video Ninh Tiểu Lạc đống nhiên nhận được Ninh Nguyên gửi tới tin tức. Hai ngày này có việc liền không trở về, ta cùng mấy cái đồng học đã hẹn ra ngoài giải sầu một chút. Ngồi dậy Ninh Tiểu Lạc nhìn kỹ tin tức nội dung, sau đó bắt đầu đánh chữ hồi phục. Tốt, đi sớm về sớm, chơi đến vui vẻ. Cùng cái tin này cùng nhau phát ra tới còn có một bút chuyển khoản. Tiến về sân bay trên đường, Ninh Nguyên nhìn xem trong điện thoại di động Ninh Tiểu Lạc gửi tới tin tức cùng chuyển khoản nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sân bay quầy hàng. Ngươi tốt, đây là ngươi thẻ lên máy bay. Chúc ngươi đường đi vui sướng. Nhìn qua Ninh Nguyên bóng lưng rời đi. Sân bay trên quầy một vị tướng mạo luôn vui vẻ nhân viên công tác cùng nàng bên cạnh một vị khác đồng sự mở miệng nói ra, thật âm mộ à, lại là một vị nghỉ đi du lịch công tử ca, muốn ta năm ngoái tốt nghiệp lúc liền bắt đầu làm châu ngựa. Nghe được nàng, một tên khác nữ tử cười trêu ghẹo. Tiểu Vũ, công tử ca không đến mức a. Ta nhìn hắn mặc dù dài cũng tạm được, nhưng mặc cũng quá bình thường. Phổ thông. Ha ha, ngươi đoán ta vừa mới tại hắn điện thoại di động hoán đổi hậu trường lúc nhìn thấy cái gì? Ừm. Cái gì? Người ta đang cùng một người thương lượng leo lên hệ vợ dẹt thời gian cùng lộ tuyến, ngươi hiểu không? Người ta đi hạ xạ không phải đi phổ thông thông du lịch, mà là đi trèo lên hệ vợ dẹt. Tiểu Vũ cảm thán lên tiếng. Trèo lên một lần hệ vợ dẹt ít nhất cũng cần mấy chục bạc đi, ngươi nói một cái bình thường vừa tốt nghiệp sinh viên sẽ tiêu số tiền kia đi trèo lên hệ vợ dẹt sao? Cái này. Một tên khác nữ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Trên máy bay. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh cưới trưởng lòng công ty hàng không CJ136 chuyến bay, từ Đại Chu thành phố bay hướng hạ xạ. Ta là cơ trưởng Lưu Hưng, lần này phi hành dự tính thời gian là 4 giờ 46 phút đồng hồ. Mục đích mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, dự tính đến thời gian là. Trên máy bay rất nhiều người, liếc nhìn lại tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, bọn hắn giữa lẫn nhau chính thảo luận nên đi trước hạ xạ địa phương nào check in. Cùng những thứ này chuẩn bị đầy đủ hết người trẻ tuổi so sánh, liền con cái khô quắc ba lô Ninh Nguyên là như thế không hợp nhau. Hắn tìm được vị trí của mình ngồi xuống, bên hai vang vọng máy bay quảng bá thông báo hạ xạ mấy ngày nay tình huống. Ninh Nguyên nghe một hồi liền xuất ra bịt mắt đeo lên bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Gặp hắn bộ này người sống chớ gần bộ dáng, ngồi tại bên cạnh hắn nữ hải cũng bỏ đi cùng nó nói chuyện phiếm giải buồn suy nghĩ. Mấy giờ thời gian nhất chuyển tức thì, theo máy bay bình ổn hạ xuống. Ninh Nguyên cũng tại thiên không có hắt trước đó đã tới hắn mới nổi điểm mục đích. Hạ xạ, sân bay trong đại sảnh. Có không ít dừng chân chủ quán, cùng ngắm cảnh du lịch đoàn chính huy động hành phi ôm khách. Tại những thứ này hành phi bên trong, lại có một cái không đáng chú ý nhỏ bảng hiệu dùng cọ màu viết Ninh Nguyên hai cái chữ to. Mà Ninh Nguyên thì là trước tiên liền thấy cái này bảng hiệu, cũng hướng nó đi tới. Người chính là Ninh Nguyên. Cầm bảng hiệu chính là một cái giữ lại râu quai non trắng hán, đối phương tháo kính râm xuống, ánh mắt cổ quái đánh giá Ninh Nguyên. Hắn quả thực không nghĩ tới, cùng hắn liên hệ muốn leo lên Everjet người cư nhiên như thế tuổi trẻ. Là ta. Linh Nguyên rất tự nhiên đem thẻ căn cước đưa cho dâu quay nón trắng hắn nhìn. Xác nhận người tới quả thật là trên điện thoại di động cùng mình liên lạc người về sau, dâu quay nón trắng hắn liền ra hiệu Linh Nguyên theo hắn đi. Một cỗ xe thương vụ bên trong, đang lái xe dâu quay nón trắng hắn một bên nhìn xem đường vừa mở miệng. Ngươi có thể gọi ta A Hổ. Có một số việc ta cần sớm kể cho ngươi rõ ràng. Đã muốn leo lên Everjet, ngươi chắc hẳn cũng hẳn là trước thời hạn giải qua. Everjet không giống với cái khác điểm du lịch, chỉ có dũng khí thế nhưng là sẽ mất mạng. Dứt lời, A Hổ thông qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua Ninh Nguyên sắc mặt. Không có hắn trong dự đoán thần sắc khẩn trương, người thanh niên này trên mặt không có chút nào gợn sóng, liền phảng phất không có nghe được dâu quay nón trắng hắn nói. Nhanh nhất có thể lúc nào an bài trèo núi. Ninh Nguyên nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh nhàn nhạt mở miệng. Ngạch. A Hổ ngữ khí trì trệ, sau đó đáp lại nói: Trang bị ta bên này có chuẩn bị hàng, cũng không cần tốn thời gian lại đi mua sắm, chỉ bất quá muốn trèo lên hệ vợ dẹt còn cần người địa phương dẫn đường. Hai ngày này bọn hắn có sống, cho nên nhanh nhất cũng cần sau 4 ngày. Bất quá ngươi không cần lo lắng, dừng chân địa phương ta đã an bài tốt, mấy ngày nay ngươi trước tiên có thể làm quen một chút, hoặc là khắp nơi du ngoạn một chút. Linh Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó nói lời kinh người mở miệng: Ta trễ nhất hậu thiên trèo núi, về phần dẫn đường, không cần. Ta tìm ngươi cũng là bởi vì ngươi có thể vòng qua những cái kia phức tạp thủ tục cùng giấy phép, cho nên ngươi một mực cho ta trang bị, tìm quan hệ đem ta đưa đến chân núi, đã nói xong 10 vạn khối tiền một phần không thiếu. Cái gì? Á Hổ nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Không cần dẫn đường. Ngươi nói ngươi leo lên hệ bờ rẹt không cần dẫn đường. Giờ khắc này, Á Hổ phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Dù sao cho dù là thế giới này cấp cao nhất leo núi chuyên gia cũng không có khả năng một thân một mình leo lên hệ bờ rẹt, đó cùng chịu chết không khác. Chịu chết không khác. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này làm ớn? Á Hổ trong đầu đống nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Trầm mặc một lát, Á Hổ đống nhiên ngựa khí nhẹ không ít. Người trẻ tuổi, thế gian này không chỉ cực khổ, còn có vô hạn mỹ hảo, có cái gì khảm là không bước ra đi đây này. Nghe được Á Hổ lời nói, Linh Nguyên tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời của hắn, cũng biết hắn nghĩ sai. Người suy nghĩ nhiều. Linh Nguyên cười nhạt một tiếng. Không nói gặp ngươi, ta lần này giấu giếm người trong nhà đến Everjet, chỉ là vì chụp hình tại trước mặt bằng hữu chứa ít tàng gái. Ta chỉ có 2 ngày thời gian, cho nên không thể ở chỗ này hao tổn. Hiểu. Nguyên lai là dạng này, hại, nói sớm a. Á Hổ nghe vậy thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn cũng không muốn kiếm người chết suối quẩy tiền. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, hậu thiên không có vấn đề. Mặt khác ta biết một cái chụp ảnh nơi tốt, nơi đó khoảng cách để vợ dẹt chân núi chỉ có mấy cây số, tại tín hiệu phạm vi bao trùm bên trong, an toàn vô cùng. Cứ như vậy, A Hổ lái xe cùng Ninh Nguyên vừa đi vừa tán gẫu, sau đó không lâu liền tới đến một chỗ quán trọ. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Mang theo Ninh Nguyên tiến vào quán trọ, vì hắn làm tốt thủ tục nhập cư sau A Hổ mở miệng nói ra. Ninh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó liền lên lầu. Nhìn thấy Ninh Nguyên bóng lưng biến mất tại chỗ ngoặt, tựa ở quán trọ sân khấu A Hổ hơi xúc động lắc đầu. Thật sự là có tiền a, tốn tiền nhiều như vậy cũng chỉ vì chụp hình trang bức tặng gái. Phụ trách sân khấu đăng ký trung niên thiếu phụ tuổi tác ngoài 30, nàng làn da lệch hoàng, ngũ quan phổ thông, dáng người lại có lồi có lõm. Nhìn thấy A Hổ có chút xuất thần, thiếu phụ trêu chọc mở miệng, "Chúc mừng A Hổ ca, lại tiếp vào đại hoàn hắc hắc." A Hổ nghe vậy xoay người lại, ánh mắt tại trung niên thiếu phụ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, sau đó có ý riêng mà cười cười mở miệng. "Chắc mã, ta cái này đại hoạt ngươi đêm nay có tiếp hay không?" Trên lầu gian phòng, Linh Nguyên cũng không có nằm ở trên giường đi ngủ. Hắn đứng tại to lớn trước cửa sổ tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ tinh không cảnh đêm, mà tại hắn thị giác bên trong đã có thể nhìn thấy hệ vợ dẹt cái kia khổng lồ hình dáng. Chương 05, kiếp trước kiếp này chương 05, kiếp trước kiếp này sáng sớm ngày thứ hai. A Hổ sáng sớm liền lái xe chở Linh Nguyên hướng trèo núi đại bản doanh tiến đến. Có lẽ là biết Linh Nguyên tương đối thời gian đang gấp, cho nên A Hổ trên đường đi đều không chút ngừng, tại dùng các loại thủ đoạn thông qua tầng tầng kiểm tra về sau, lúc chạm vạng tối liền dẫn Linh Nguyên đi tới khoảng cách hệ vợ dẹt rất gần một chỗ cứ điểm. Một chỗ rộng lượng trong trứng đồng. Ngươi ở lại đây một đêm. Trang bị quần áo ta đều chuẩn bị tốt, ta đi công việc ít đồ, sáng sớm ngày mai liền dẫn ngươi lên núi. A Hổ chỉ vào trong trướng đồng một chỗ ngóc ngách đối Ninh Nguyên lên tiếng nói. Nói xong hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra một bên gọi điện thoại một bên hướng ra ngoài rời đi. Ninh Nguyên liếc nhìn trong trướng đồng đồ vật, áo lông, giữa khí quản, kính bảo hộ, nên có leo núi trang bị cái gì cần có đều có. Hắn xuất ra áo lông mặc trên người, bởi vì sớm đem thân cao thể trọng cáo chi nguyên nhân, y phục này mặc vào ngược lại là cực kỳ vừa người. Rét lạnh cảm giác thoáng giảm đi, Ninh Nguyên liền ra lều vải. Bên ngoài hoan thanh thiếu ngữ bên thai không dứt. Lúc này chỗ này trong đại bản doanh có không ít người, liếc nhìn lại gần 80% đều là người trẻ tuổi. Chỉ bất quá đối với những thứ này đến du lịch ngắm cảnh người trẻ tuổi mà nói, chỗ này cứ điểm đã là bọn hắn điểm cuối cùng, nhưng đối với sắp trèo núi Ninh Nguyên mà nói, đây chỉ là hắn điểm xuất phát. Người mới sinh điểm xuất phát. Ninh Nguyên ánh mắt thâm trầm nhìn qua bị phồn tinh chiếu sáng nghệ vợ rẹt, nội tâm dâng lên một cỗ lửa nóng. "Lão bản, 3 bát dê canh." Một chỗ từ lều vải dựng canh thịt dê trong tiệm vang lên thanh thúy giọng nữ dễ nghe, ngồi xuống không lâu Ninh Nguyên nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện là một nữ tử, nàng thân trên xuyên áo lông, hơi cuộn tóc dài tùy ý rối tung, quần jean bó sát người phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong. Mà so với nàng dáng người càng làm người khác chú ý chính là khuôn mặt của nàng. Làn da trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo động lòng người, hiển nhiên một cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Mỹ nữ như thế xuất hiện, lập tức để ồn ào náo nhiệt trong tiệm an tĩnh không ít, đồng thời vô số đạo ánh mắt dừng lại tại nữ nhân trên thân. Linh Nguyên ánh mắt tại nữ tử trên mặt khẽ quét mà qua, sau đó nhìn về phía sau lưng nàng hai cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân. Chỉ này một mắt, Linh Nguyên liền biết ba người này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Có thể bị hai cái đỉnh cấp lính đặc chủng bảo hộ nữ nhân, xem ra nàng tới đây mục đích không đơn giản. Tựa hồ là cảm nhận được Linh Nguyên ánh mắt có chút khác biệt, nữ tử sau lưng trong đó một cái nam nhân nhìn về phía Linh Nguyên. Chỉ bất quá nhìn lướt qua Linh Nguyên, cái này nam nhân liền thu hồi ánh mắt. Nam nhân ánh mắt Linh Nguyên minh bạch, đó là một loại không nhìn, bây giờ tự mình ở trong mắt đối phương ngay cả một tia uy hiếp đều không tạo được. Nhưng mà Linh Nguyên nội tâm lại không thèm để ý chút nào, hắn cúi đầu uống vào dê canh, lông mày không dễ dàng phát giác nhíu lại. Tại loại này thời cơ loại này địa điểm gặp được mấy cái lai lịch đặc thù người, đối với Linh Nguyên mà nói tựa hồ là không tốt điểm báo. "Tiểu thư, chúng ta liền không uống, nếu để cho đội trưởng biết chúng ta liền muốn chịu dạy dỗ." Vừa mới ngồi xuống nữ tử nghe vậy khẽ cười một tiếng. "Cũng không phải uống rượu sợ cái gì, ta tại trên mạng có thể làm tốt công lực, nơi này dê canh uống ngon vô cùng. Về phần Lục Phong nơi đó ta giúp các ngươi đỉnh lấy, yên tâm." Đứng tại nữ tử phía sau hai nam nhân nghe vậy liếc nhau một cái, tựa hồ là biết nữ tử này tính tình, bọn hắn đành phải ngồi tại nữ tử hai bên. Hai tay dâng bắt đem trong chén dê canh uống cạn, Linh Nguyên giao xong sổ sách liền quay người rời đi. "Thầy Châu, thế nào? Hắn có vấn đề gì?" Nữ tử dùng thìa nhẹ miệng uống vào dê canh, dường như trong lúc lơ đãng hỏi hướng bên cạnh nam nhân. Được xưng Tây Châu trung niên nam nhân trầm mặc một lát, sau đó hạ giọng mở miệng. "Từ chúng ta vào cửa hàng thời điểm, trong tiệm tất cả mọi người đem ánh mắt cùng lực chú ý đặt ở tiểu thư trên thân, mà duy chỉ có hắn nhìn chính là ta cùng lão cao. Hắn tựa hồ phát giác thân phận của chúng ta." "Cái gì?" Khác một bên được xưng là lão cao trung niên nam nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi suy nghĩ nhiều đi, tiểu tử này xem xét chính là vừa mới tốt nghiệp tới đây chơi sinh viên. Có lẽ vậy, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi." Tây Châu cũng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Nữ tử buông xuống thìa, dùng khăn giấy lau miệng hững hờ mở miệng. "Mặc kệ nó, có ít người trời sinh liền có được thường nhân khó có thể tưởng tượng trực giác, có lẽ hắn chính là loại người kia." "Lão bản, tính tiền." "Ngày kế tiếp, ta lời nhắn nhủ chú ý hạng mục ngươi cũng mình mà đi." Trong trứng đồng, A Hổ một bên hướng trên xe chứa đồ vật, một bên cùng Ninh Nguyên trò chuyện. "Ừm." Ninh Nguyên đáp lại. "Cái này bên trong túi đeo lưng ta chuẩn bị ngươi phải dùng đồ vật, có ăn, nước nóng, GPS định vị, cùng dự bị nguồn điện." "Đúng rồi, còn có cái này." A Hổ đem một cái có rỗi tự chụp cán từ trong trướng đồng lấy ra cất vào Ninh Nguyên ba lô. "Chụp ảnh không thể thiếu cái này." Ninh Nguyên gặp này cười nhạt mở miệng. "Ngươi cái này phục vụ sắc thực đủ chi kỷ, ta tiền này hoa ngược lại là giá trị." A Hổ xoa xoa đôi bàn tay cười. "Cái kia nhất định, lần này nếu như chơi vui vẻ, đừng quên ta giới thiệu mấy người bằng hữu, ta giá tiền này tiện nghi, phục vụ tuyệt đối đúng chỗ." "Nhất định." Ninh Nguyên đáp ứng xuống. "Đi, lên xe." Ô tô dọc theo bốn lượn quanh co đường cái hướng phía hệ vợ dẹt chân núi chạy tới, trong xe A Hổ cùng Ninh Nguyên có một câu không có một câu chuyện phiếm. "Ngươi nói hệ vợ dẹt mấy năm này càng ngày càng khó leo lên." Ninh Nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc mở miệng hỏi thăm. "Đúng vậy a." A Hổ đập tay lái trả lời. "Gần 2 năm đã không người có thể trèo lên đỉnh núi, những kinh nghiệm kia phong phú, thậm chí từng có qua leo lên đỉnh kinh nghiệm nhân viên chuyên nghiệp cũng làm không được." "Ồ, vì cái gì?" "Ừm, nghe nói là bởi vì bao tuyết số lần càng ngày càng tấp nập, mà lại không có quy luật chút nào mà theo. Càng có lúc hơn đợi khỏa tạp lấy tuyết cuồng phong sẽ liên tục thổi rất lâu, cái này cũng dẫn đến trèo núi người rất khó phân rõ phương hướng." Ninh Nguyên nghe vậy trong lòng nhảy một cái. "Không quy luật hiện tượng tự nhiên, đại khái suất chính là linh chủng thôn vệ thiên địa bản nguyên lực lượng tạo thành ảnh hưởng." Ninh Nguyên trong nháy mắt bởi vậy liên tưởng đến hôm qua tại dê canh cửa hàng gặp phải ba người. "Thì ra là thế, bọn hắn chính là đến nếm thử tìm kiếm linh chủng thế lực à?" Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên khẽ miệng nổi lên một tia cười nhạt, nội tâm không có chút nào gấp gáp cảm giác. Như hỏi nguyên nhân, đó chính là bọn họ căn bản không có khả năng tìm được. Cho dù là ở kiếp trước, cái này cắm rễ ở hệ vợ dẹt bên trên linh chủng cũng là bị người ngẫu nhiên ở giữa tìm được. Chỉ bất quá kia là cách nay hơn 100 năm sau mới chuyện phát sinh. Nói cách khác, cái kia tương lai chấn kinh thế giới siêu phàm giả bây giờ còn chưa xuất sinh. Mà ở trên một thế, rất nhiều siêu phàm giả đều từng đăng lâm qua hệ vợ dẹt thế giới này để nhất phòng, muốn tìm kiếm có thể sẽ xuất hiện linh chủng, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ không công mà lui. Cho dù đối với siêu phàm giả mà nói leo lên hệ vợ dẹt tùy tiện vô cùng, bọn hắn nhưng như cũng không có tìm được linh chủng. Dưới người ý thức kiểu gì cũng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía lâu dài địa phương, mà bọn hắn không biết là chân chính bảo tàng ngay tại dưới chân. Linh Nguyên nội tâm tự nói, đáng tiếc loại này đạo lý không người có thể hiểu, nếu như ta không phải mang theo ý thức trùng sinh đến tận đây, chỉ sợ tìm tới chết cũng tìm không thấy nó. Chương 06, Hạ Tâm Nhiễm chương 06, Hạ Tâm Nhiễm ở trên một thế, Linh Nguyên tự nhiên cũng leo lên qua mấy lần Everest. Dù sao đệ nhất thế giới phong tên tuổi bảy ở cái kia, nếu như xuất hiện linh chủng, như vậy cái này linh chủng tất nhiên bất phàm. Trọng yếu hơn là, bởi vì hệ vợ dẹt vị trí địa lý tương đối đặc thù, cái này cũng đưa đến có rất nhiều quốc gia siêu phàm giả đều tới đây tìm kiếm. Ở kiếp trước Ninh Nguyên làm chính thức siêu phàm giả bên trong cường giả, hắn tự nhiên cũng gia nhập cái này tầm bảo trong trò chơi. Bất quá cùng những cái kia siêu phàm giả, Ninh Nguyên cuối cùng cái gì cũng không tìm được. Về sau các quốc gia dần dần từ bỏ tham dò hệ vợ dẹt, mà giải phong hệ vợ dẹt cũng một lần nữa trở thành điểm du lịch. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, một cái từ 10 cái người bình thường tạo thành leo lên đội ngũ bắt đầu nếm thử leo lên hệ vợ dẹt. Mà chính là tại những thứ này leo lên kẻ yêu thích bên trong, có một người tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái kia linh, đồng thời cùng nó dung hợp, trở thành siêu phàm giả. Một cái đặc thù, kém chút phá vỡ hết thể siêu phàm giả. Hôm sau, Everest chân núi. Lốp xe ép qua cục đá cách tiếng vang lên, sau đó ô tô chậm rãi dừng lại. An mặc chỉnh tề Ninh Nguyên mới từ trên xe đi xuống, liền bị một cỗ hàn phong đập ở trên mặt. Đi, đi theo ta. Mang theo khẩu trang kính dâm A Hổ túi sách đi ở phía trước, mang theo Ninh Nguyên trực tiếp xuyên qua hàng rào hướng leo núi quản lý đứng đi đến. Quản lý đứng một chỗ bên ngoài phòng làm việc. Ninh Nguyên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem A Hổ trong phòng một bên nói nhỏ cùng nhân viên quản lý nói gì đó, một bên ra hiệu hắn nhìn về phía Ninh Nguyên. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, A Hổ lúc này mới ra hiệu Ninh Nguyên tới. Ngươi chỉ có thời gian 2 tiếng. Một người mang kính mắt trung niên đầu chọc nam nhân đem giữ ấm cục phóng tới trước mặt trên mặt bàn đối vừa mới đi vào phòng Ninh Nguyên nói như thế. Đã ngươi chỉ vì chụp hình, như vậy thời gian này đã đầy đủ. Dứt lời, đầu chọc trung niên nam nhân đứng dậy từ phía sau trong ngăn tủ hạ lấy ra một kiện áo khoác. Phủ thêm cái này, đây là chúng ta nhân viên quản lý xuyên quần áo lao động, ngươi chụp ảnh thời điểm lại cởi xuống. Ninh Nguyên gặp mỹ này không biểu lộ nhìn về phía bên cạnh A Hổ. A Hổ vội vàng tiến đến Ninh Nguyên bên thai thấp giọng nói, không có cách, mấy ngày nay leo núi giới nghiêm, nghe nói là phía trên có người muốn khảo sát để vợ dẹn, ta đây cũng là mới biết được. Bất quá 2 giờ đã đầy đủ, ta nói với ngươi địa điểm kia chỉ cần nửa giờ liền có thể đến. Ninh Nguyên nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. 10 vạn khối liền mua 2 giờ à? Ta đây cũng là không có cách nào. A Hổ lôi kéo Ninh Nguyên đi vào bên ngoài phòng làm việc thấp giọng giải thích. Cái này 10 vạn khối ngươi cho rằng đều là ta kiếm sao? Dứt lời, A Hổ rỗi ra 3 ngón tay. Đem ngươi đưa vào đi, đến trong tay của ta chỉ có số này, lừa ngươi không phải người. Bây giờ tiền cũng bỏ ra, quan hệ cũng thông, chính ngươi suy nghĩ một chút, ta tranh thủ 2 giờ đầy đủ ngươi chụp hình. Ha ha. Ninh Nguyên cười lạnh. Thôi, 2 giờ liền 2 giờ. Nhìn thấy Ninh Nguyên đồng ý, A Hổ cũng là thở dài một hơi. Chú ý thời gian cùng lộ tuyến, chân núi duy nhất nguy hiểm chính là đường trượt dễ dàng ngã sấp xuống. Có cái gì ngoài ý muốn liền thông qua bộ đàm kêu gọi ta, ta sẽ trước tiên dẫn người đi vào. Đương nhiên đây là mặt khác tính tiền. Lần nữa tiến vào gian phòng bên trong, tại A Hổ liễu lo không ngừng bàn giao dưới, Linh Nguyên phủ thêm món kia áo khoác, đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó liền một mình thông qua tầng tầng nội bộ hàng rào phòng vệ, tại mấy vị nhân viên công tác hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú hướng phía hệ vợ dẹt đi đến. Đợi đến Linh Nguyên đi xa, A Hổ vội vàng cầm lấy đầu chọc nam tử trung niên giữ ấm cục đi máy đun nước thêm điểm nước nóng, sau đó mở miệng cười. Thật sự là làm phiền Noka, bằng không thì ta cái này đơn xin ý xem như thất bại. Đầu chọc trung niên nam nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng. A Hổ à, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy gặp nhau bên trên lần này ta xem như mạo hiểm giúp ngươi, bất quá cũng chỉ có thể lần này, tối thiểu tại ta cho ngươi tin tức trước đó, ngươi đừng có lại tự mình kéo người. Trong khoảng thời gian này điên tĩnh chút. A Hổ nghe vậy đem giữ ấm cục đặt ở đầu chọc trung niên nam nhân trước mặt, đầu tiên là bốn phía nhìn một chút, sau đó lúc này mới thấp giọng hỏi thăm. Noka, chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cho tiểu đệ lộ ra chút? Đầu chọc trung niên nhân đầu tiên là nhấp miệng giữ ấm trong chén nước trà, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Phía trên có người muốn đến, nghe nói là đến leo lên hệ vợ dẹt, nếu là bị bọn hắn phát hiện ngươi những thứ này nhỏ hoạt động, tùy ý một câu liền có thể để chúng ta xong đời. Hiểu không? T. Á Hổ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Đông đông đông. Mà đúng lúc này, cổng vang lên tiếng đập cửa. Tiến. Lao Nô hứng hờ mở miệng. Báo cáo trưởng quan. Trước đó ngài giao phó cho đám người kia đến. Phụ trách kiểm tra nhân viên quản lý hướng phía Lao Nô túi chào mở miệng. Cái gì? Lão Ngô đằng từ trên ghế đứng dậy nhìn xem đến báo cáo nam nhân lên tiếng kinh hô. Bọn hắn không phải ngày mai mới đến sao? Ngươi xác định là đám người kia? Báo cáo trưởng quan, không sai, bảng số xe cùng nhân số đều đối được, cầm đầu nữ nhân còn nói cùng ngài sớm bắt chuyện qua. Nhanh nhanh nhanh, mau dẫn ta qua đi. Lão Ngô vội vàng từ phía sau trên kệ áo lấy ra áo khoác mặc lên, cơ hồ chạy chậm đến hướng ngoài cửa phóng đi. Á Hổ gặp này cũng liền bận bịu đuổi theo. Hàng rào bên ngoài, hai chiếc màu đen xe Việt Dã an tĩnh ngừng lại, bên cạnh xe thì là đứng đấy 6 người. Một nữ 5 nam, nếu như Ninh Nguyên ở đây, liền sẽ nhận ra nữ nhân này chính là tối hôm qua tại canh thịt dê cửa hàng gặp phải nữ nhân kia. Ai nha tiểu hạng, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi sớm đến cũng không thông báo Ngô thúc thúc một tiếng. Lão Ngô thừa thất tóc trong gió rét lộn xộn, hắn nhìn qua Hạ Tâm Nhiễm một mặt định nọ tiểu dung. Ngô thúc thúc tốt. Cùng hôm qua, Hạ Tâm Nhiễm vẫn như cũng là bộ kia cách ăn mặc, nàng cười đưa tay cùng Lão Ngô nắm chặt lại. Lão Ngô sau lưng A Hổ thì là có chút thất thần nhìn xem Hạ Tâm Nhiễm. Trừ bỏ tại trên mạng bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế. Sau khi A Hổ trong lúc lơ đãng quét về phía nàng bên cạnh mấy nam nhân lúc, đột nhiên sợ run cả người. 5 cái nam nhân bên trong có 3 cái ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, trong đó một người thậm chí đưa tay tiến vào trong ngực. Gặp một màn này, A Hổ đội vàng dưới mặt đất đầu không còn dám nhìn. Tâm Nhiễm a, hạ lao ra tử thân thể được chứ? Ta có thể quải niệm lão nhân gia ông ta rất à, năm đó lão nhân gia ông ta ân cần dạy bảo ta bây giờ lúc rảnh rỗi còn thường xuyên hồi ức. Chờ ta qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, nhất định trở về xem hắn lão nhân gia. Lão Ngô khắp khuôn mặt là cảm khái cùng hồi ức. Gia gia của ta hắn rất tốt. Hạ Tâm Nhiễm cười đáp lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đi đi đi, nơi này gió lớn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, trang bị cái gì ta đều chuẩn bị xong, các ngươi suy nghĩ gì thời điểm leo núi liền lúc nào leo núi. Dứt lời Lão Ngô liền cười dẫn đầu Hạ Tâm Nhiễm một đoàn người tiến vào quản lý đứng. Thời điểm ra đi Lão Ngô còn trong lúc lơ đãng trừng mắt nhìn A Hổ. Ý kia là để hắn xéo đi nhanh lên. A Hổ cùng Lão Ngô quen biết mấy năm, tự nhiên nhìn ra hắn ý tứ. Không chút do dự, A Hổ chê cười xoay người đứng ở một bên, cứ như vậy đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào. Chương 07, sáng cùng tối chương 07, sáng cùng tối từ lão Ngô tỏ thái độ bên trong, A Hổ có thể thấy được người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối là quyền thế rất lớn một loại kia hình. Tự mình vừa mới nếu như chậm thêm một chút lôi kéo Ninh Nguyên cùng những người này đụng vào nhau, kết quả của mình không nói trước là cái gì, vẹn vẹn là lão Ngô chỉ sợ cũng sẽ không buông tha mình. Nghĩ đến cái này, A Hổ không khỏi âm thầm may mắn vận may của mình. Quản lý đứng một chỗ trang bị trong phòng. Tâm Nhiệm à, trèo lên hệ vợ rẻ không phải đơn giản sự tình, Nô Thúc Thúc đã sắp xếp xong xuôi một chút chuyên nghiệp dẫn đường, nếu như ngươi cần ta cái này để bọn hắn tới. Nhìn xem đeo trang bị một bọn người, Lao Nô nhắc nhở. Không cần Nô Thúc Thúc, mấy người bọn hắn cái gì núi đều leo qua, có bọn họ ngươi cứ yên tâm. Ngay tại đeo trang bị Hạ Tâm Nhiễm cự tuyệt Lao Nô đề nghị. Mà lại lần này chúng ta là mang theo nhiệm vụ, không tiện mang ngoại nhân. Lao Nô nghe vậy rất hiểu quy củ liền đội vàng gật đầu. Vậy được, có gì cần ngươi trực tiếp liên hệ ta, ta sẽ trước tiên giải quyết. Đem leo núi trang bị mặc chỉnh tề, Hạ Tâm Nhiễm một nhóm 6 người liền xuyên qua hàng rào hướng phía hệ vợ dẹt đi đến. Tiểu thư, vừa mới người kia hẳn là A Hổ. Trên đường Tây Châu quay đầu nhìn một chút doanh địa quản lý đứng ra miệng nói nói. Nghe nói lời ấy, Hạ Tâm Nhiễm nhẹ giọng mở miệng. Những năm này lão Ngô không ít từ nơi này A Hổ trên thân kiếm tiền, bây giờ liên quan tới hắn chứng cứ cũng thu thập không sai biệt lắm, liền để hắn qua hết cuối cùng này tự do một tháng đi. Những người còn lại đều là trầm mặc đi theo Hạ Tâm Nhiễm khoảng chừng. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, sớm tại tháng trước liền nên bị giám sát mang đi lão Ngô bây giờ còn có thể nhảy nhót nguyên nhân chính là bọn hắn đoàn người này trước mắt còn cần dùng đến hắn. Dù sao cái này mấy ngày đối hệ vợ dẹt khảo sát lữ trình, ở chỗ này công tác 10 năm gần đây lão Ngô làm nơi đây nhất có kinh nghiệm người tác dụng rất lớn. Cùng lúc đó, tại Hạ Tâm Nhiễm một đoàn người phía trước, Linh Nguyên đã chết đi dự định tốt lộ tuyến. Xuyên thấu qua kính bảo hộ nhìn về phía trước nguy nga núi tuyết, Linh Nguyên nhớ lại trong đầu của mình địa điểm kia. Sau đó hắn đem trên người mình định vị khí móc ra ném xuống đất, hướng về một phương hướng đi đến. Tiến lên lộ tuyến uốn lượn khúc chiết, con đường này không người đi qua, bởi vì đây không phải trèo núi đường. Nguyên lịch năm 2146, cũng chính là cách nay hơn 100 năm sau. Một chi từ 10 cái người bình thường tạo thành trèo núi đội, mở ra leo lên hệ bờ dẹt khiêu chiến. Khi đó siêu phàm giả đã dung nhập xã hội, người bình thường kính sợ bọn hắn, hướng tới bọn hắn, coi bọn họ là chúa cứu thế. Mà tại một ngày này, chi đội ngũ này bên trong, thân là người bình thường Sở Phong vận mệnh triệt để chuyển biến. Linh Nguyên vừa đi vừa nhớ lại Sở Phong tại chính thức lưu hắn lại thu hoạch được cái kia linh trùng kỹ càng quá trình. Cùng ngoại giới người đoán khác biệt, Sở Phong cũng không phải là tại hệ bờ dẹt đỉnh núi lấy được cái kia linh trùng. Hắn bởi vì sợ chỉ bò lên một đoạn ngắn liền thoát ly đội ngũ một mình rời đi. Sau đó tại hạ núi trên đường gặp bão tuyết, chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình một chút xíu tìm tòi tiến lên. Về sau kết quả có thể nghĩ, hắn chết đi lộ tuyến, mặc dù cũng là xuống núi, lại là hướng phía phương hướng ngược nhau xuống núi. Cho đến hắn đi tới một chỗ khác chân núi, Sở Phong mới phát hiện tự mình đi nhầm phương hướng. Sau đó hắn liền thông qua trên trời ngôi sao phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đi, cho đến gặp cái kia tản ra lưu quang linh trùng. Nghĩ đến đã từng Sở Phong tại chính thức gõ hạ hoàn toàn không có dấu giếm nói ra kinh nghiệm của mình, Linh Nguyên nội tâm cảm khái không thôi. Khi đó Sở Phong bất quá chừng 20 thanh niên nhiệt huyết, đối chính thức siêu phàm giả tổng bộ tín nhiệm trình độ có thể nói là đạt đến cuồng nhiệt trình độ. Hắn một năm một mười đem tự mình tất cả năng lực nói ra, cuối cùng đổi lấy là chấn kinh, kiên kỵ, cho đến tin tức bị nội ứng tiết lộ, cuối cùng bị dị tộc cùng quốc gia khác cường giả liên thủ ám sát. Nhớ lại Sở Phong một đời, hắn tựa như trên trời như lưu tinh bạch một cái mà qua. Tại cái kia nhất là náo động tuế nguyệt bên trong, tất cả siêu phàm giả cũng có thể không gặp được ngày mai thái dương, đến mức không ai có năng lực bảo vệ hắn. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên từng bước một leo lên phía trước hòn đá, ánh mắt không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sát trời dần dần lờ mờ, hệ vợ dẹt chân núi nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh. Linh Nguyên cứ đi như thế gần một ngày, không thu được gì hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ không kiên nhẫn. Cho đến hắn lần nữa phí sức vượt qua một tảng đá lớn về sau, Linh Nguyên hô hấp trì trệ. Lúc này sắc trời càng thêm lờ mờ, nhưng ở Linh Nguyên phía trước, cái kia một chỗ đống loạn thạch vị trí trung tâm, một đóa tuyết liên an tĩnh tràn phóng. Na đóa tuyết liên rất đặc thù, nó không phải màu trắng, mà là màu đen. Một đóa nở rộ tại đất tuyết bên trong đen nhánh tuyết liên. Đóa này tuyết liên tản ra nhàn nhạt ô hắc lưu quang, phản phất vô số đạo cái bóng theo gió chập chờn, đó là một loại cảm giác nói không ra lời, nó tràn đầy đẹp cùng kỳ dị. Một khắc này, ta biết nó nhất định là linh trùng. Linh Nguyên có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn phía trước đen nhánh tuyết liên. Cùng tương lai Sở Phong miêu tả giống nhau như lúc. Đóa này tuyết liên tràn đầy đặc thù vẻ đẹp cùng kỳ dị. Linh Nguyên đi vào đen nhánh tuyết liên bên cạnh ngồi xuống, hắn thổi bỏ tự mình kính bảo hộ, thổi bỏ găng tay của mình. Đen nhánh tuyết liên mặt ngoài tản ra ô quang, như là vô số đạo cái bóng giống như chập chờn, theo Linh Nguyên tới gần, những cái bóng này dường như thẹn thùng giống như nhao nhao né tránh. Linh Nguyên run run nhẹ nhẹ tay vớt ve lấy tuyết liên cánh hoa. Ở kiếp trước hắn ban sơ thu hoạch được linh trùng lúc, đã từng bị trọng điểm chú ý bởi vì hắn linh trùng ẩn chứa bản nguyên ánh sáng lực lượng, quét sạch trong mắt thế nhân thường thường ẩn chứa hy vọng cùng cường đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, cao tầng phát hiện Linh Nguyên tấn thăng tốc độ cùng năng lực của hắn thực lực cũng không như trong tưởng tượng kinh diễm, bởi vì Linh Nguyên năng lực càng thiên về phòng ngự. Vào lúc đó náo động tuế nguyệt bên trong, quốc gia càng cần chính là cường đại lực công kích. Dù sao tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, câu nói này từ xưa đến nay đều là chưa biến chân lý. Nhưng cũng chính là bởi vì Linh Nguyên phòng ngự bảo vệ năng lực, hắn cũng đã trở thành người bình thường trong miệng thủ hộ thần. Về phần ở kiếp trước dị tộc tại sao muốn không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, Linh Nguyên cũng không minh bạch. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, ở kiếp trước quá khứ đều không có ý nghĩa, bởi vì hắn hiện tại muốn đi một đầu hoàn toàn mới đường, một đầu tự mình một mình tiến lên, hất ra con đường của tất cả mọi người. Cánh hoa cảm giác vào tay lạnh buốt thấu xương, Ninh Nguyên không có chút nào mà thay đổi, hắn hai mắt lửa nóng nhìn xem đen nhánh liên hoa, nhẹ giọng tự nói: có ánh sáng liền có bóng, không ánh sáng tức là ám. Trên đời này lại có cái gì có thể so hắc ám kinh khủng hơn lực lượng cường đại đâu? Chương 08, Dung Linh chương 08, Dung Linh thế gian vạn vật chấp nhận cân bằng, được cái này mất cái kia, muốn thu hoạch được lực lượng liền muốn nỗ lực cần thiết phong hiểm. Mà người bình thường cả đời chỉ có một lần dung linh cơ hội, thành công liền bước vào siêu phàm, thất bại liền cùng linh cùng một chỗ tan thành mây khói. Ban sơ dung linh phương pháp đơn giản vô cùng, đó chính là ăn. Dù sao từ nhân loại phát triển lịch sử đến xem, ăn mới là nhân loại tiến hóa cùng trưởng thành đường tắt duy nhất. Chỉ bất quá ăn mặc dù đơn giản, nhưng dùng cái này thành công dung linh xác suất chỉ có 3 thành. Bởi vì linh trùng bị nuốt vào trong bụng sau sẽ cùng nhân thể sinh ra bài xích phản ứng, mà linh trùng bởi vậy bản năng tán phát lực lượng thì sẽ phá hủy nhân loại yếu ớt huyết nhục gây nên nó không chịu nổi tử vong. Thẳng đến có một thiên tài phát hiện một cái phương pháp mới, cũng dùng cái này đem dung linh xác suất thành công để cao đến 5 thành. Phương pháp này chính là trước lấy tự thân máu tươi tới tiêu linh, để linh trùng hấp thu tự thân tinh huyết quen thuộc tự mình hết thảy, sau đó tại đem nó ăn hết. Kể từ đó, nguyên bản sẽ cùng nhân thể sinh ra bài xích cho nên phản vệ linh trùng sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Mà muốn để dung hợp linh trùng xác suất cao hơn chút, vậy thì nhất định phải dùng tự thân đại lượng máu tươi đi tới tiêu nó, cũng chính là tăng lên song phương độ phù hợp. Nghĩ đến đây, Linh Nguyên từ trong ngực lấy ra một thanh mới tinh chủy thủ. Nhìn chằm chằm đen nhánh tuyết liên, ánh mắt lửa nóng của hắn dần dần biến mất, ngược lại mang tới là một vòng điên cuồng. Sau một khắc, Linh Nguyên một đao mở ra cánh tay mình động mạch. Sau đó đại cổ nóng bỏng máu tươi trực tiếp vẩy vào phía dưới lạnh buốt thấu xương đen nhánh tuyết liên bên trên. Cảm giác đau đớn cũng không để Linh Nguyên trên mặt nhấc lên một tia gợn sóng. Không chỉ có như thế, khi hắn nhìn thấy máu tươi của mình bị tuyết liên nhanh chóng sau khi hấp thu trên mặt ngược lại lộ ra biểu tình mừng rỡ. Phốc phốc, đao phong vạch phá huyết nhục thanh âm vang lên lần nữa. Lần này Ninh Nguyên dùng miệng cắn trôi đao phá vỡ một cánh tay khác. Há mồm đem đao nôn tới đất bên trên, Ninh Nguyên hai đầu cánh tay duỗi thẳng tắp, đại lượng máu tươi từ hắn hai đầu cánh tay chảy ra rơi vào phía dưới tuyết liên mặt ngoài. Rất nhanh chóng mất máu Ninh Nguyên đại não bắt đầu cảm thấy một cỗ mê muội. Hắn dùng răng hung hăng cắn tự thân đầu lưỡi để cho mình thanh tỉnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới tuyết liên, nội tâm tính toán thời gian cùng tự thân có thể tiếp nhận cực hạn. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ qua đi, Ninh Nguyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đợi đến phút thứ 3 sắp trôi qua lúc, hai mắt u ám như muốn hôn mê, Ninh Nguyên khuôn mặt dữ tợn đem trên mặt đất tuyết liên một bả nhấc lên. Sau đó trực tiếp há mồm một ngụm nuốt vào. Lạnh lẽo thấu xương tuyết liên khi tiến vào trong miệng hắn trong nháy mắt hóa thành một cỗ tinh khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, mờ tối bầu trời bắt đầu lưu loát phiêu khởi bông tuyết. Đôi cánh tay máu còn tại lưu. Ninh Nguyên cũng không xử lý vết thương, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Nếu như thành công, hắn điểm ấy vết thương căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như thất bại, khoảng chừng đều là chết mà thôi, dù sao hắn vốn nên là người chết. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên hướng về sau ngã trên mặt đất, lúc này tuyết càng lúc càng nhiều, hàn phong lôi cuốn lấy như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết rơi vào trên mặt của hắn. Hắn hai mắt bình thản nhìn qua mờ tối bầu trời, nhẹ giọng lẩm bẩm, phong tuyết ép ta như sơn nhạt, ta cười gió khinh tuyết như bông bại. Rất nhanh, cái kia cũ quen thuộc lại khó có thể tưởng tượng cảm giác đau từ hắn thể nội truyền ra, sau đó càng ngày càng nặng, cho đến đau hắn triệt để đã mất đi ý thức mất đi. Không biết nhiều ít ngày trôi qua, một trận ngắn ngủi đại tuyết đem vẻ vỡ dẹt chân núi triệt để nhuộm thành tuyết trắng chi sắc. Mấy cái dê dừng tại cái này một mảnh tìm kiếm lấy đồ ăn. Mà đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên từ trong tuyết nô ra. Bất thình lình động tĩnh trong nháy mắt đem giải rác mấy cái dê rừng cho kinh chạy. Sau một khắc, Linh Nguyên đột nhiên từ trong đống tuyết ngồi dậy, hắn hai con ngươi đen như mực, toàn thân tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Chỉ bất quá hắn khí tức rất nhanh liền tiêu tán không còn, hai con ngươi cũng khôi phục nguyên dạng, liếc nhìn lại cùng lúc trước hắn không có gì khác biệt, chỉ là như mực con ngươi đen nhánh muốn so người bình thường càng thâm thúy hơn chút. A a a a a ha 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 ha. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Linh Nguyên cất tiếng cười to. Thành, ta thành. Từ đất tuyết bên trong đứng dậy, Linh Nguyên đầu tiên là nhìn một chút vết thương mình hoàn toàn không có hai tay, sau đó thuần thục vận dụng linh thức từ dòm nó thân. Bây giờ thân thể của hắn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp thể nội một chỗ tối tăm mở mịt trong không gian một gốc như là cây khô đen nhánh tiểu thụ cắm rễ ở đây. Tiểu thụ có vài gốc cành cây, ở trong đó một cây cành cây bên trên treo một viên đen nhánh tiểu xảo quan cầu, mới gặp phía dưới giống như mới sinh ấu quả giống như. Linh Nguyên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cái này đen nhánh quan cầu. Cái này tiểu xảo quan cầu chính là siêu phàm giả lực lượng nguồn suối, có nó tại, Linh Nguyên liền có thể phát huy ra người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ở kiếp trước ta thân là ngũ giai siêu phàm giả thể nội có 5 mai linh nguyên chi quả đều không biết tại vui vẻ. Đây là đối tương lai đường bằng phẳng kỳ vọng mừng rỡ sao? Ha 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 ha. Linh Nguyên thu hồi linh thức, từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mở ra. Khi thấy trên màn hình điện thoại di động thời gian cùng lít nha lít nhít mít cùng tin tức sau, Linh Nguyên nhíu nhíu mày. 15 ngày, hắn ròng rã hôn mê 15 ngày. Thời gian này muốn so hắn dự đoán lớn không ít. Linh Nguyên nhìn qua trên điện thoại di động vô số đầu đến từ Linh Tiểu Lạc điện thoại cùng tin tức, sau đó ném xuống điện thoại. Hắn cũng không trở về phục dự định, dù sao tự mình cũng mau trở về, đến lúc đó liền nói điện thoại di động của mình ném đi. Linh Nguyên túi đầu nhìn một chút, sau đó tùy tiện từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu nắm trong tay. Hắn chỉ là hơi vừa dùng lực, khối này mặt ngoài bị băng tuyết bao trùm thạch đầu liền bị Linh Nguyên bóp thành một phấn. Nhất giai lực lượng muốn viễn siêu kiếp trước nhất giai. Linh Nguyên nhìn qua trong tay bột mịn, nội tâm đối với mình lực lượng có nhận biết. Ám linh nhất giai năng lực ta nhớ được là Ninh Nguyên đối với ám năng lực nhận biết chỉ dừng lại ở trước 4 trên bậc, dù sao kiếp trước Sở Phong còn chưa đạt tới đệ ngũ giai lúc liền bị ám sát. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Nguyên nhìn về phía tự mình chiếu rọi tại bạch tuyết bên trên cái bóng. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Ninh Nguyên nguyên bản hình người cái bóng thế mà bắt đầu kéo duôi, không chỉ có như thế, cái bóng hình dạng còn tại theo Ninh Nguyên tâm ý không ngừng cải biến. Ầm ầm. Theo Ninh Nguyên tâm ý khẽ động, hàng cái bóng bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo đen nhánh trường thương đánh xuyên Ninh Nguyên phía trước cự thạch. Chỉ là nhẹ nhàng một quấy khối này, mấy người cao cự thạch tựa như đậu hũ giống như vỡ vụn. Chương 09, mai phục chương 09, mai phục một tiếng ầm vang. Mấy đạo đen nhánh trường thương từ Ninh Nguyên cái bóng bên trong bắn ra, trong nháy mắt đem hắn chung quanh cự thạch đánh nát. Xa xa vài đầu dê rừng thấy một màn này kinh hãi nhảy lên ba thước điên cuồng thoát đi. Chỉ là ngắn ngủi quen thuộc qua đi, Ninh Nguyên chỉ bằng dựa vào một thế kinh nghiệm đối tự thân bây giờ giai đoạn thứ nhất năng lực vận dụng càng thêm thuần thục, hắn không ngừng điều khiển phía dưới tự thân cái bóng. Từ cái bóng hóa thành hư ảnh không chỉ tùy ý biến hóa hình thái mục tiêu công kích, còn có thể từ trên mặt đất thoát ly lơ lửng tại Ninh Nguyên trước mặt. Ninh Nguyên nhìn qua trước mặt cùng mình đồng dạng cao lớn hình người màu đen cái bóng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tập công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng làm một thể linh chủng ở trên một thế hắn chỉ gặp qua 3 lần, nhưng ở giai đoạn thứ nhất liền toàn bộ bao hàm linh chủng, chỉ có ám linh cái này một cái. Nhấc chân tiến về phía trước một bước bước ra, Ninh Nguyên cả người cùng trước mặt cái bóng hòa thành một thể, sau đó hóa thành một cái bóng mở hướng phía hệ vợ dẹt đỉnh núi phóng đi. Hệ vợ dẹt đỉnh núi, Ninh Nguyên thân ảnh trống rỗng hiện hiện. Người bình thường cần tốn hao nửa tháng mới có thể đến đạt điểm cuối cùng, hắn hôm nay chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây. Cách nhau một trời một vực không gì hơn cái này. Thời khắc này Ninh Nguyên độc lập đỉnh núi giống như đạp ở mây mù phía trên, như lao lăng liệt hàn phong lại phá không động hắn mảy may. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, dưới đỉnh núi phương cách đó không xa chợt truyền đến tiếng súng. Ừm. Bị tiếng súng đánh gãy suy nghĩ Ninh Nguyên nhíu nhíu mày, sau đó hắn hóa thành một cái bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, khoảng cách bắn bọt đệ vợ dẹt đỉnh núi cuối cùng giảm sóc trên đất bằng. Hai nhóm người chính giữa lẫn nhau đóng lửa. Nương theo lấy nổi lên bốn phía ánh lửa, tiếng súng cùng đầu đạn đánh vào trên tảng đá tiếng va chạm không ngừng vang lên. Ninh Nguyên thân ảnh xuất hiện tại hai nhóm người phía trên ánh mắt góc chết chỗ, hắn mặt không thay đổi nhìn xuống cái này hai nhóm người. Trong đó một nhóm người hắn gặp qua, chính là đoạn thời gian trước tại canh thịt dê cửa hàng gặp phải một nữ hai nam. Thời khắc này Hạ Tâm Nhiễm bị hai người bảo vệ trốn ở một khối núi đá về sau, tại các nàng đối diện thì có mười mấy người không ngừng hướng bọn họ khai hỏa. Hai nhóm người đều có thương vong, Hạ Tâm Nhiễm một nhóm người cách đó không xa nằm hai cái toàn thân đẫm máu chết đi nam nhân. Một cái khác nhóm người chung quanh thì nằm nổn ngang năm bộ thi thể. Cứu viện lúc nào đến? Hạ Tâm Nhiễm trong tay cầm một cây súng lục, lo lắng hỏi thăm bên cạnh Tây Châu. Tây Châu thở hổn hển mắt đỏ hồi đáp, ít nhất còn có nửa giờ, độ cao này máy bay trực thăng cùng máy bay không người lái đều rất khó đến. Cho nên máy bay trực thăng chỉ có thể đem người đưa đến nó có thể phi hành độ cao cực hạn. Đúng lúc này, một cái khác nhóm người bắt đầu cố ý dựa vào công sự che chắn cùng hỏa lực hướng bọn họ tới gần. "Tiểu thư." Hạ Tâm Nhiễm bên cạnh một cái khác khôi ngô nam nhân đã quang một con toy đạn, thừa dịp đổi đạn kẹp đứng không đội vàng mở miệng. Đối phương không chỉ có người đông thế mạnh, cũng đều là đối chiến kinh nghiệm phong phú người, chỉ sợ địa vị không tầm thường. "Người của đối phương nghe, các ngươi nghe." Đúng lúc này, đối diện hỏa lực đống nhiên ngừng, sau đó vang lên loa phóng thanh thanh âm. "Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta cam đoan tính mạng của các ngươi." Nghe đối phương sứt sẹo tiếng Hoa, Tây Châu đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nổi giận. "Tờ mờ giờ, nguyên lai là quỷ Tây Dương, bọn hắn lại dám vượt tuyến cầm súng đến chúng ta cái này." Khôi Ngô hán tử mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Đám người bọn họ là bị mai phục, nếu không phải vận khí tốt sau lưng có một tảng đá lớn, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị đối phương toàn giết. Bị không hiểu thấu đột nhiên tập kích, bọn hắn từng hoài nghi tới đoàn người mình hành tung mục đích bị tiết lộ, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là gặp một đám trang bị tinh lương ngoại cảnh thế lực. Bọn hắn làm sao dám, chẳng lẽ không sợ hành tung tiết lộ dẫn phát hai quốc gia chiến tranh sao? Hạ Tâm Nhiễm nội tâm mặc dù khó có thể tin, nhưng nàng vẫn là hít sâu một hơi cao giọng đáp lại nói, mặc kệ các ngươi đến từ phương nào, là ai. Các ngươi hiện tại ở tại khu vực là chúng ta lãnh thổ, nếu như các ngươi bây giờ cách đi chúng ta có thể coi như không có trông thấy, nếu không hậu quả các ngươi minh bạch là cái gì. Như thế gióng trống thua chiêng cầm súng tiến vào nước khác lãnh thổ giết chóc, là sẽ dẫn phát chiến tranh. Ngoài ra chúng ta đồng đội ngay tại trên đường chạy tới, bọn hắn rất nhanh liền đến. Hạ Tâm Nhiễm nói vừa nói ra, đối phương lập tức rơi vào trầm mặc do dự. Nàng nói rất đúng. Nếu như vậy không bại lộ thân phận rời đi khẳng định là lựa chọn tốt nhất, nếu không một khi Hạ Tâm Nhiễm bọn hắn cứu viện chạy đến, tự mình những người này liền không khả năng đi. Coi như Hạ Tâm Nhiễm coi là đối phương hẳn là sẽ vì lấy đại cục làm trọng rút lui lúc, thanh âm của đối phương lại lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lần này người nói chuyện rõ ràng trẻ lại không ít, trọng yếu hơn là người nói chuyện tiếng Hoa rất trôi chảy. "Là ngươi sao Hạ tiểu thư?" "Oh my god, thật sự là không nghĩ tới tại cái này có thể gặp được ngươi." Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy sửng sở, cái này thanh âm quen thuộc cùng lời dạo đầu nàng tựa hồ ở đâu nghe qua. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới một người, sau đó khó có thể tin mở miệng nói: "Lý Bỉ, lại là ngươi? Ha ha, không nghĩ tới Mỹ Lệ Hạ tiểu thư thế mà còn nhớ rõ ta." Nam nhân trẻ tuổi thanh âm bên trong mang theo khinh bạc ý cười: "Ngươi vượt biên rồi Lý Bỉ, mà lại phá hư quy củ, ngươi biết hậu quả là cái gì?" Hạ Tâm Nhiễm sắc mặt càng thêm khó coi. "Hậu quả? Ha 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 ha, không có tính thực chất chứng cứ cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng." Lý Bỉ tiếng cười truyền đến: "Hạ tiểu thư, ngươi đã đi vào cái này, xem ra mục đích của chúng ta là đồng đạo, chỉ tiếc ta tại mặt khác không thu hoạch được gì, cho nên đành phải đến các ngươi cái này thử thời vận. Ta thể, thật chỉ là tại đỉnh núi phụ cận dạo chơi mà thôi, tuyệt đối sẽ không xuống núi. Đã ngươi ta đều hiểu thân phận của đối phương, cái kia không có gì đáng nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trở về, ta có thể hướng chủ thể sẽ không tổn thương ngươi. Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy cười lạnh mở miệng. Ngươi đương nhiên sẽ không giết ta, nhưng ngươi sẽ dùng ta áp chế Hạ gia đổi lấy lợi ích. Kia là đương nhiên. Lý Bỉ thoải mái thừa nhận. Nhưng ngươi có thể sống sót không phải sao? Ha ha, ngươi nằm mơ đi. Hạ Tâm Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, nếu như ta chết tại cái này, ngươi không bao lâu cũng sẽ chết. Có đúng không? Cái kia thật đáng tiếc. Lý Bỉ thở dài một tiếng, sau đó hắn thấp giọng cùng bên cạnh tóc vàng tráng hán giao lưu. Thử lại lấy sông một lần, nếu như không được chúng ta liền rút lui. Bằng vào ta đối Hạ Tâm Nhiễm hiểu rõ, bọn hắn đã tới đây, dưới núi khẳng định còn có một chi đội ngũ khẩn cấp. Chúng ta không có nhiều thời gian. Tóc vàng tráng hán nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nâng tay lên dựng lên thủ thế. Trong nháy mắt tiếng súng lại lần nữa vang lên. Chương 10, tuyệt cảnh chương 10, tuyệt cảnh song phương đỉnh đầu, Ninh Nguyên hai tay cắm ở trong túi mặt không biểu tình nhìn xem một màn này. Vốn định quay người rời đi, Ninh Nguyên khi biết thân phận của Hạ Tâm Nhiễm sau trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hạ gia? Phải biết Hạ gia là trước mắt trong nước cấp cao nhất mấy đại gia chi nhất, gia tộc kia người trong quân đội cùng quốc gia cao tầng bên trong quyền lên tiếng rất nặng. Như vậy thế lực cường đại, đối với hắn sẽ phải làm có rất có ích lợi, cho nên hắn có cần phải hảo hảo lợi dụng một phen. Phía dưới chiến trường, vô luận là Hạ Tâm Nhiễm vẫn là bảo hộ nàng hai cái lính đặc chủng đều rất lợi hại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn dựa vào công sự che chắn có thể kiên trì đến viện quân chạy đến, sẽ không chết ở đây. Nhưng có đôi khi ngoài ý muốn cũng có thể bị người vì chế tạo. Nghĩ đến cái này, nhìn qua phía dưới Hạ Tâm Nhiễm ba người, Linh Nguyên trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chỉ gặp hắn tiện tay từ bên cạnh trên vách đá chụp xuống một cục đá, sau đó hướng phía dưới một người cong ngón đúng ra. Phúc. Chính nghiêng người áp chế đối phương hỏa lực Tây Châu lập tức bị đánh trúng đầu gối. Lần này trực tiếp để cả người hắn không bị khống chế hướng về phía trước quỳ đảo. Tây Châu, Hạ Tâm Nhiễm kinh hô một tiếng. Phanh phanh phanh. Đối phương làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt chính là mấy quả đạn đánh trúng vào Tây Châu thân thể, còn có một viên trực tiếp đánh xuyên đầu của hắn. Tây Châu chết không nhắm mắt, mất đi ý thức trước hắn còn tại cố gắng nghĩ bóc cỏ, muốn tận khả năng đổi đi người của đối phương. Thân là đội trưởng Khôi Ngô đại hán gặp một màn này đầu tiên là sức sở, sau đó đầu óc sung huyết gào thét giơ súng bắn phá. Ta xê các người ý đi đi. Đối phương đang chuẩn bị bổ thương hai người lập tức bị đánh trúng cánh tay, sau đó bị bên cạnh người hiểm hộ lôi đi. Hạ Tâm Nhiễm có chút sững sờ nhìn xem Tây Châu thi thể, đầu óc có chút trống không. Trên đỉnh núi, Ninh Nguyên mặt không thay đổi lần nữa bắn ra một cục đá. Phúc. Đội trưởng tay phải trong nháy mắt bị đánh xuyên, trong tay súng tiểu liên một cái không có cầm chắc cũng rơi trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đối diện còn trôn giấu tay bắn đĩa? Đội trưởng ngạc nhiên nhìn xem tự mình tay phải lỗ máu. Ai làm? Bắn rất hay. Trốn ở công sự che chắn sau rình coi Lý Bì nhìn xem một màn này trong nháy mắt hưng phấn lên. Không đợi hắn có chỗ phân phó, phía bên mình kinh nghiệm già dặn đồng đội liền trực tiếp khai hỏa đè lên. Lao tạm. Hạ Tâm Nhiễm hốc mắt đỏ bừng. Tiểu thư, người nghe cho kỹ. Đội trưởng cố nén toàn tâm đau đớn một lần nữa nhặt lên trên đất thương nhìn về phía Hạ Tâm Nhiễm. Nếu như, tóm lại ngươi tuyệt không thể bị bọn hắn bắt sống, hiểu chưa? Hạ Tâm Nhiễm hé miệng nhẹ gật đầu. Ta biết, ngắn ngủi trầm mặc về sau, đội trưởng thanh âm có chút run rẩy. Thật xin lỗi, là chúng ta không có bảo vệ tốt người. Sau khi nói xong, đội trưởng giơ lên súng tiểu liên liền xông ra ngoài. Chỉ một thoáng tiếng kinh hô cùng tiếng súng nhao nhao vang lên. Cho dù ai cũng không nghĩ tới bản thân bị trọng thương người thế mà còn có thể không sợ chết lao ra. Mà theo đội trưởng bị vô số đạn đánh xuyên ngã xuống, khối này ở bảo vệ vợ dẹt chỗ cao nhất đất bằng một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mấy đạo tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Hạ Tâm Nhiễm hai tay giơ súng lục lên nhắm ngay cằm của mình, toàn bộ thân thể mềm mại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Giờ phút này cho dù nội tâm của nàng kiên cường nữa, kiến thức viễn siêu người bình thường, tại đứng trước tử vong trước một khắc vẫn như cũ sẽ như cùng một cái bình thường nữ hài đồng dạng cảm thấy sợ hãi bất lực. Bỏ súng xuống, mấy cái tay cầm súng tự động thấy không rõ khuôn mặt người vây quanh Hạ Tâm Nhiễm, trong đó một người dùng ngoại ngữ hướng Hạ Tâm Nhiễm gọi hàng. Tâm Nhiễm, a không, ngươi rất không cần phải đi đến một bước này. Lý Bỉ trốn ở một cái Khôi Ngô đại hán đằng sau lộ ra đầu thuyết phục. Các ngươi đây không phải có một câu gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không tổn thương ngươi sinh mệnh là rất tốt đẹp. Huống hồ chúng ta vị trí thời đại trước nay chưa từng có phấn khích không phải sao? Ngươi chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy chết đi? Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lý Bỉ. Lý Bỉ, theo ý của ngươi thời đại này trước nay chưa từng có phấn khích, nhưng ở rất nhiều người trong lòng, thời đại này là tuyệt vọng. Ta đi trước một bước, ta tin tưởng ngươi không bao lâu liền sẽ đi theo ta. Nói xong một câu cuối cùng, Hạ Tâm Nhiễm liền hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị bóc cỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm lạnh lùng ú ú vang lên. Đây là có chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì? Bất thình lình thanh âm làm cho tất cả mọi người sửng sở, bao quát Hạ Tâm Nhiễm, bởi vì người tới nói là tiếng Hoa. Nàng mở ra con ngươi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn. Là hắn? Làm sao có thể? Cách đó không xa, Linh Nguyên hai tay đút túi mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Cùng bọn hắn mang theo kính bảo hộ mặt nạ khác biệt, Linh Nguyên trang phục quá đơn giản đến không giống như là đến trèo hệ vợ dẹt, mà là giống du sơn mặt thủy. Tạ đặc. Cái quỷ gì? Tóc vàng Khôi Ngô tráng hán hú lên quái dị giơ súng nhắm ngay Linh Nguyên. Gia hỏa này từ chỗ nào tới? Lý Bỉ khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Linh Nguyên cùng nó trang phục sau liền cảm nhận được cực hạn bất an, nhìn thấy đồng bạn thế mà giơ súng nhắm ngay người này sau Lý Bỉ vội vàng lên tiếng. "Ngang, để súng xuống." Mà ở tiếng nói của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, một con giống như trường thương giống như đen nhánh cái bóng trong nháy mắt đánh xuyên tóc vàng khôi ngô tráng hán đầu lâu. Chỉ một thoáng máu tươi lôi cuốn lấy hốc phun tung tóe Lý Bỉ một thân. Bất thình lình một màn sợ ngây người tất cả mọi người, mà dẫn đầu kịp phản ứng Lý Bỉ càng là toàn thân run lẩy bẩy. "Thượng đế, hắn là siêu phàm giả." Lý Bỉ mang tới người tự nhiên biết siêu phàm giả tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ nghe nói qua nhưng chưa từng thấy qua. Ai có thể nghĩ đến lần thứ nhất gặp siêu phàm giả lại là loại cục diện này. Lúc này một đạo mãnh liệt hàn phong đống nhiên thổi tới. Rốt cục, tại cực hạn sợ hãi phía dưới, bọn hắn theo bản năng hướng Linh Nguyên bóp lấy cò súng. Ánh lửa nổ vang, đạn như là thác nước tuôn hướng cái kia lạnh lùng nhìn xem tuổi trẻ của bọn họ người. Nhưng mà làm bọn hắn tuyệt vọng một màn lần nữa phát sinh. Vô số đạn tựa như đụng phải bình chướng giống như, tại cái kia người tuổi trẻ trước mặt bị ngăn cản, sau đó nhao nhao rơi xuống đất. Phụt. Quái vật. Đây là quái vật. Có một cái da đen nam nhân sợ hãi phía dưới quay người liền muốn trốn. Mà ở hắn xoay người trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Tại hắn nửa người trên ngã trên mặt đất ý thức tiêu tán trước một khắc này, hắn nhìn thấy là vô số đạo bóng đen đem tự mình các đội hưu chia cắt thành khối vụn. Chương 11, ân cứu mạng chương 11, ân cứu mạng nồng đậm mùi máu tanh bị hàn phong thổi tứ tán phiêu đãng. Toái thi cùng máu tươi cơ hồ bày khắp mảnh này đất tuyết trước mắt một màn này dù là trải qua đủ loại huấn luyện hạ tâm nhiễm trong dạ dày cũng là không cầm được một trận bốc lên. Người không sao chứ? Linh Nguyên tiến lên một bước đi vào hạ tâm nhiễm trước mặt quan tâm nói. Hạ tâm nhiễm theo bản năng lui về sau đi, trong mắt lộ ra khó mà che giấu sợ hãi. Ai? Nhìn thấy mặt trước nữ nhân bộ dáng như thế, Linh Nguyên thở dài một tiếng. Hắn nhìn qua Tây Châu cùng đội trưởng thi thể lộ ra trầm thống biểu lộ. Nếu như ta có thể đến sớm chút liền tốt, như thế bọn hắn cũng sẽ không chết. Vừa mới những người kia nói lời ta nghe không hiểu, chắc hẳn bọn hắn hẳn là cảnh ngoại thế lực a. Nhìn thấy Linh Nguyên thần thái như thế cùng nói ra, Hạ Tâm Nhiễm nội tâm sợ hãi giảm bất không ít, nàng nhẹ gật đầu run giọng mở miệng. Không sai, những người này đều là ngoại cảnh thế lực, cầm đầu cái kia gọi Lý Bỉ, bối cảnh của hắn rất lớn, là một cái đỉnh cấp xuyên quốc gia tập đoàn người thừa kế một trong. Thì ra là thế. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Xem ra ta ngược lại thật ra không có ngộ sát. Tiền bối, ngài, ngài là bộ đội nào? Hạ Tâm Nhiễm thận trọng thăm dò hỏi thăm. Ta. Linh Nguyên lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa. Ta liền một cái phổ thông dân chúng, bây giờ biến thành cái bộ dáng này cũng là một trận ngoại ý muốn tạo thành. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta đối với mình lực lượng điều khiển rất khó nắm chắc, nguyên bản ta muốn cho bọn hắn một tấm quái, ai có thể nghĩ biến thành cái bộ dáng này. Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Dân gian siêu phàm giả, đây là cỡ nào nghịch tiên tuyển người mới có thể thu hoạch được linh chủng. Nghĩ đến cái này, Hạ Tâm Nhiễm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Dân gian siêu phàm giả cũng liền mang ý nghĩa đối phương không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, nếu như hắn gia nhập Hạ gia, vậy sẽ vì Hạ gia tại thế cục hôm nay bên trong đề cao rất lớn ngữ quyền. Tiền bối, không biết ngài. Hạ Tâm Nhiễm vừa định nói cái gì, nhưng ở nhìn thấy Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng lúc, toàn thân đột nhiên run lên. Đáng chết, nếu như mình bại lộ thân phận, hắn cự tuyệt ta sẽ có kết cục gì? Hạ Tâm Nhiễm không khỏi hồi tưởng lại trưởng bối trong nhà nói lời. Tâm Nhiễm à, những thứ này siêu phàm giả từ một loại nào đó phương diện tới nói đã không phải là người. Thu hoạch được lực lượng kinh khủng bọn hắn tại gặp được một ít sự tình thời điểm thường thường sẽ tùy tâm sử dụng, cho nên tại đối mặt loại người này thời điểm nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Thế nào? Linh Nguyên ánh mắt bình hòa nhìn xem nàng. Không biết tiền bối ngài có thể hay không lưu lại tính danh, hôm nay ân cứu mạng Tâm Nhiễm nhất định tự báo. Hạ Tâm Nhiễm đổi phó cung kính đến cực điểm thái độ. Ha ha, ngược lại là một cái có chút đầu óc nữ nhân. Linh Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, sau đó trên mặt nụ cười lắc đầu. Tương báo cũng không cần, đi ra ngoài bên ngoài ta làm sao có thể nhìn đồng bào bị những người ngoài này khi dễ, tiện tay mà thôi. Bất quá xem ngươi biểu hiện, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng gặp qua trừ ta ra có được loại lực lượng này người, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn đem liên quan tới ta hết thảy để lộ ra đi, dù sao ta cũng không muốn bị xem như thí nghiệm chuột bạch. Thí nghiệm chuột bạch. Hạ Tâm Nhiễm nội tâm cười khổ không thôi. Vị tiền bối này xem ra đối với mình lực lượng cùng tiền cảnh đánh giá thấp không phải một điểm, bây giờ siêu phàm giả trong bóng tối thế nhưng là từng cái quốc gia dốc hết thảy lôi kéo người. Tiền bối nói Tâm Nhiễm ghi nhớ, nhất định sẽ không đem nơi này phát sinh hết thảy nói ra nữa chứ. Linh Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó dưới chân hắn cái bóng bắt đầu khuếch tán, cho đến sắp tán rơi vào bốn phía toái thi cùng thi thể cho bà phủ. Hạ Tâm Nhiễm trơ mắt nhìn những thứ này, toái thi cùng Tây Châu mấy người thi thể giống như rơi vào đầm sâu giống như biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất chưa từng xuất hiện qua giống như một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. "Tốt, xin từ biệt, phía dưới có không ít người ngay tại hướng cái này leo lên, chắc hẳn những người này hẳn là người kêu gọi cứu viện." Dứt lời, Linh Nguyên thân thể hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh biến mất tại chỗ không thấy. Hạ Tâm Nhiễm nội tâm kinh hãi nhìn xem một màn này. Hắn dung hợp cấp bậc gì linh chủng? Thế mà còn có thể thuần di? Làm gần 20 cái súng ống đầy đủ người tới khối này đất trống lúc, bọn hắn chỉ nhìn thấy lẻ loi trơ trọi ngồi ở kia Hạ Tâm Nhiễm. "Tiểu thư ngươi thế nào? Những người khác đâu?" Người cầm đầu tiến lên hướng Hạ Tâm Nhiễm sau khi chào nghi hoặc hỏi thăm. "Bọn hắn đã không tìm được." Hạ Tâm Nhiễm nhìn qua trắng xóa phía trước nhẹ giọng mở miệng. Người chung quanh nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh như là như lưu tinh cấp tốc tại trong mây mù sẽ qua. Làm Linh Nguyên không ngừng nghỉ chạy về Đại Chu thành phố, đẩy ra nhà mình cửa phòng về sau, dẫn đầu đập vào mi mắt là ngồi một mình ở trên ghế salon Linh Tiểu Lạc. Nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm, Ninh Tiểu Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên. Bây giờ Ninh Tiểu Lạc tóc rối bù, cả người nhìn cực kỳ tiểu tụy. Khi thấy Ninh Nguyên trong ngáy mắt, Ninh Tiểu Lạc đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên từ trên ghế xạ lọn đứng lên. "Tiểu Nguyên, mười mấy ngày nay ngươi đi đâu? Vì cái gì điện thoại không tiếp?" Nhanh chóng đi vào Ninh Nguyên trước mặt, Ninh Tiểu Lạc mắt đỏ giơ tay lên muốn đánh nam nhân trước mặt, nhưng mà tay nâng nhưng chúng vi là không có rơi xuống đi. "Ta đều báo cảnh sát, người ta nói cha được ngươi mua vé máy bay đi hạ xạ. Ngươi đi xa như vậy địa phương làm gì? Coi như đi chơi cũng hẳn là cho ta nói một tiếng đi, ta cho là ngươi bị người lừa gạt xuất ngoại, hoặc là xảy ra chuyện." Nhìn qua trước mặt thấp tự mình một đầu ngay tại rơi lệ nữ hải, Linh Nguyên bỗng nhiên giang hai cánh tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm thụ được trong ngực nhuyễn hương, Linh Nguyên thanh âm chậm rãi vang lên. "Tiểu Lạc, những ngày an nhàn của chúng ta muốn tới. Ngày tốt lành, cái gì tốt thời gian?" Linh Tiểu Lạc không có tránh ra Linh Nguyên ôm ấp, ngẩng mặt lên nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. "Chính là loại kia ngươi muốn cái gì liền có cái gì thời gian." Linh Nguyên trên mặt lộ ra cười nhạt. Ninh Tiểu Lạc nghe vậy lại là tránh ra Ninh Nguyên ôm ấp nhìn xem hắn lắc đầu. "Tiểu Nguyên, thời gian bình bình đạm đạm cũng là phúc, có tiền mặc dù tốt, nhưng ngươi không thể vì kiếm tiền sự tình gì đều đi làm, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta hiện tại so sánh lúc trước đã rất hạnh phúc. Coi như ngươi không đi làm ta cũng có thể nuôi ngươi. Bình bình đạm đạm cũng là phúc cả." Ninh Nguyên túi đầu nhìn xem nữ nhân trước mặt. Có thể bình thản mang đến hậu quả chính là tại đối mặt một ít sự tình trước, không có lựa chọn tư cách. Chương 12, Đạo Cây chương 12. Đạo Cây Ninh Tiểu Lạc nghe vậy có chút sững sờ nhìn xem Ninh Nguyên, nàng luôn cảm giác mình cái này nhìn xem lớn lên đường đệ trong khoảng thời gian này tựa hồ thay đổi, là từ lúc nào bắt đầu đây này? Chẳng lẽ là bởi vì khó tìm công tác nguyên nhân? Chỉ coi chính mình cái này đường đệ tại nói hiệu nói vượng, Ninh Tiểu Lạc tiếp tục hỏi thăm về Ninh Nguyên. "Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi không phải cùng đồng học cùng một chỗ sao? Tại sao lại một mình đi hạ xạ, còn có vì cái gì mất liên lạc hơn 10 ngày?" "Chỉ là nghĩ một mình đi giải sầu một chút mà thôi, về phần tại sao mất liên lạc rất đơn giản. Điện thoại di động ta ném đi lại không tiền mua, về sau." Đem địa đặt tốt hoang luôn nói đơn giản xong, Ninh Nguyên lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. "Còn tốt trong khoảng thời gian này ta gặp một cái hảo tâm đại ca, nếu như không phải hắn mua cho ta vé máy bay, ta chỉ sợ hiện tại cũng trả về không tới." Tại Ninh Nguyên sinh động như thật hoang luôn miêu tả dưới, Ninh Tiểu Lạc phảng phất tự mình kinh lịch Ninh Nguyên trong khoảng thời gian này tao ngộ, cái này khiến nàng muốn là tiểu tụy gương mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy khẩn trương. "Vị đại ca kia thật sự là một người tốt, đáng tiếc hắn không có để lại phương thức liên lạc. Nếu như có thể mà nói chúng ta vẫn là phải đem tiền trả lại cho người ta tương đối tốt." Linh Nguyên nghe vậy tùy ý khoát tay áo. "Đại ca rất có tiền, không kém điểm ấy." "Đúng rồi Tiểu Lạc, ta muốn ăn ngươi làm sườn kho." Vì không cho Linh Tiểu Lạc tiếp tục truy vấn, Linh Nguyên tìm cái cớ. Quả nhiên, đang nghe Linh Nguyên nói sau Linh Tiểu Lạc liền vội vàng gật đầu đáp ứng. "Ừ tốt, ta cái này đi mua, ngươi hẳn là rất mệt mỏi trước nghỉ một lát chờ sau đó tốt ta sẽ gọi ngươi." Sau khi phân phó xong nàng đội vàng cầm giỏ rau ra cửa. Nhìn qua Linh Tiểu Lạc bóng lưng rời đi, Linh Nguyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sau khi cơm nước xong, theo bóng đêm giáng lâm thế giới dần dần yên tĩnh trở lại. Tuyệt đại đa số người cũng đều tiến vào mộng đẹp. Đen nhánh gian phòng bên trong, Ninh Nguyên giống như ưu linh một mình đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn xuống đêm khuya tối thui. Hắn hôm nay đừng nói đi ngủ, coi như không ăn không uống cũng sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì hiện tại duy trì tính mạng hắn không phải thức ăn bình thường, mà là linh nguyên. Cái gì là linh nguyên? Trong không khí ẩn chứa thiên địa bản nguyên, người bình thường hút vào thể nội căn bản không hề có tác dụng, nhưng siêu phàm giả hút vào thể nội sau liền sẽ bị tự thân chuyển hóa thành linh nguyên. Về căn bản là bởi vì mỗi cái siêu phàm giả thể nội có được đạo cây, đây là siêu phàm giả biểu tượng, cũng là lực lượng căn nguyên. Chính như linh nguyên thể nội gốc kia màu đen giống như cây khô giống như tiểu thụ. Đạo gia cho rằng trong thân thể có tinh, khí, thần ba loại năng lượng cốt lõi, bọn chúng cùng tự nhiên vận hành quy luật tương thông. Mà trong thân thể năng lượng tuần hoàn cùng thăng hoa cùng cây cối sinh trưởng, nở hoa, kết quả chờ quá trình cực kỳ tương tự. Siêu phàm giả thể nội xuất hiện gốc cây này cũng ấn chứng loại thuyết pháp này, cho nên bọn hắn xưng nó thể nội cây thành đạo cây. Đạo cây thu nạp thiên địa bản nguyên sẽ trưởng thành, sẽ kết xuất linh nguyên quả. Mà linh nguyên quả thì sẽ cho siêu phàm giả quán thâu liên tục không ngừng linh nguyên, khiến cho có được kinh khủng phi phàm lực lượng. Linh nguyên quả số lượng nhiều ít mang ý nghĩa siêu phàm giả mạnh yếu, thể nội mỗi thêm ra một viên linh nguyên quả liền mang ý nghĩa siêu phàm giả thành công tấn thăng nhất giai. Nghe đơn giản, nhưng siêu phàm giả tiến giai vô cùng khó khăn. Về căn bản nguyên nhân chính là siêu phàm giả tấn thăng tốc độ cùng linh chủng cường độ khóa lại cùng một chỗ. Thiên địa vạn vật từ sinh ra lên liền có tốt xấu đẹp xấu phân chia mạnh yếu, mà ẩn chứa thiên địa vạn vật bản nguyên lực lượng linh chủng tự nhiên cũng là như thế. Nói cách khác, làm ngươi dung linh trở thành siêu phàm giả trong nháy mắt đó, liền mang ý nghĩa ngươi đời này trưởng thành hạn mức cao nhất. Cho nên cho dù là tại Ninh Nguyên ở kiếp trước bên trong người tộc siêu phàm giả rất nhiều, nhưng mạnh nhất siêu phàm giả thể nội cũng chỉ kết xuất 7 viên linh nguyên quả. Mà dù là nhân tộc có thất giai siêu phàm giả, cũng vẫn tại cùng dị tộc trong chiến tranh ở vào yếu thế một phương, nếu không phải dị tộc nội bộ phân tranh không ngừng, nhân tộc sớm đã bị diệt. Ninh Nguyên thân ảnh hóa thành hư ảnh từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Hư ảnh trong bóng đêm vô tung bắn át, sau một khắc Ninh Nguyên thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện tại cư xá trên sân thượng. Gió nhẹ diễn tấu lấy sợi tóc của hắn, Ninh Nguyên ngồi xếp bằng bắt đầu nín thở ngưng thần thu nạp đến từ ban đêm hắc ám bản nguyên. Theo Ninh Nguyên bắt đầu thôi động thể nội đạo cây, trong bóng tối vô số mắt thường không thể gặp dây nhỏ phản phất bị cái gì dẫn dắt giống như dung nhập trong cơ thể của hắn, sau đó bị đạo cây nhanh chóng hấp thu. Ở kiếp trước, nếu như nói ám linh tự thân cường đại cùng đặc thù vì sợ phong đưa tới vô số người ánh mắt, Tối như vậy linh kinh khủng tấn thăng tốc độ thì hoàn toàn đem hắn bày tại dị tộc thậm chí nhân tộc mặt đối lập. Từng có một vị lão giả nói lời lệnh linh nguyên hiện tại vẫn như cũ khắc trong tâm khảm. Dị tộc chi tâm lão phu không phải siêu phàm giả cho nên không hiểu, nhưng là người, lão phu cũng là người thế nhưng là hiểu vô cùng. Người nếu là có để chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng lực lượng, như vậy hắn đem so với những dị tộc kia đối với chúng ta ác hơn, càng không đem chúng ta coi là đồng loại, sẽ chỉ xem chúng ta làm nô tài sâu kiến, ngóng nhìn cổ kim tương lai, đạo lý này càng cổ chưa biến. Nói ra câu nói này lão giả chỉ là người bình thường. Nếu như lấy Linh Nguyên hiện tại vị trí thời gian đến xem, lão giả này còn chưa xuất sinh. Nhưng mà chính là như thế một người bình thường nói ra, lại giống như một đạo nguyền rủa giống như in dấu thật sâu ấn thời đại kia bên trong cấp cao nhất siêu phàm giả trong lòng. Bởi vậy cũng cuối cùng đưa đến những người này có người cùng dị tộc cấu kết, đồng loạt ra tay âm thầm lưu đồ ám sát Sở Phong. Lòng người không cổ, Linh Nguyên ở kiếp trước lúc tuổi còn trẻ không rõ đạo lý này, thậm chí lúc đó hắn cho rằng lão giả nói quá mức tự tư, nào có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trước diện trừ tự mình cường đại đồng đội. Nhưng kinh lịch đủ loại, chúng sinh trở lại hiện tại Linh Nguyên chỉ cảm thấy lão giả nói rất đúng. Đơn giản rất đúng, bởi vì hắn một thế này tại dung hợp ám linh một khắc kia trở đi, liền chú định hắn một mình hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, hoặc là dẫm vào Sở Phong kết cục, hoặc là đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau, lợi dụng xong bọn hắn sau lại vứt bỏ rơi bọn hắn. Trên sân thượng, Linh Nguyên thể nội đạo cây không ngừng hấp thu trong trời đất ám chi bản nguyên, duy nhất một viên đạo nguyên quả tản ra nhàn nhạt quang mang khẽ đung đưa, tựa như tại mừng rỡ nhảy cẫng. Ở trên một thế, bình thường phổ thông siêu phàm giả tại không có ngoại lực gia trì, chỉ bằng vào tự mình tu luyện tình huống phía dưới muốn từ nhất giai tiến vào nhị giai ít nhất phải 6 năm, nhị giai tiến vào tam giai thì cần muốn gần 20 năm. Đại bộ phận siêu phàm giả cả đời liền dừng bước tại tam giai cảnh giới này. Về phần tam giai tiến vào tứ giai, kia là một thế giới khác. Siêu phàm giả 100 tuổi trước có thể bước vào tứ giai liền có thể thêm ra gần 400 năm tuổi thọ, mà lại dung mạo sẽ đỉnh trệ tại ngươi đột phá tứ giai một khắc này cho đến chết đi. Linh Nguyên nhìn chăm chú biến hóa trong cơ thể, cho dù hắn ở kiếp trước từng hiểu qua ám linh, nhưng bây giờ bản thân thực địa cảm thụ nó vẫn là bị chấn kinh. Bởi vì ám linh cái này kinh khủng tấn thăng tốc độ có thể nói vượt xa hắn tưởng tượng. Lấy trước mắt hắn tốc độ hấp thu, cùng đạo cây biến hóa đến suy đoán, mình muốn từ nhất giai tấn thăng nhị giai nhiều nhất chỉ cần một tháng thời gian. Chương 13, kế hoạch ngẫm lại ở kiếp trước vì tấn thăng nỗ lực cố gắng cùng thời gian, đang ngẫm nghĩ bây giờ tấn thăng thư giãn thích ý, Linh Nguyên không khỏi tự rêu cười một tiếng. Hắn ở kiếp trước tại 29 tuổi lúc ngoài ý muốn thu được quang linh, nhờ vào quang linh tính đặc thù, cộng thêm quốc gia vô số nhân lực vật lực tài nguyên đại lượng nghiêng. Linh Nguyên chỉ dùng thời gian 3 năm ngay tại 32 tuổi lúc tấn thăng đến nhị giai, 38 tuổi lúc liền đạt đến tam giai, 48 tuổi lúc càng là thành công đột phá tứ giai. Thẳng đến quốc gia ở trên người hắn hao phí đại lượng tài nguyên giúp hắn đột phá tứ giai, lại phát hiện hắn tứ giai năng lực như trước vẫn là khuynh hướng phòng ngự sau liền triệt để đối với hắn thất vọng, từ đây không còn hướng về thân thể hắn đầu nhập đại lượng tài nguyên. Dù sao tứ giai siêu phàm giả đột phá ngũ giai cần có kinh khủng tài nguyên cùng thời gian đầy đủ bồi dưỡng vô số cái thiên phú cường đại tứ giai siêu phàm giả, bởi vậy không bị ký thác hy vọng Linh Nguyên liền bị một đợt lại một đợt thiên phú cường đại người mới chen lấn xuống dưới, mà hắn cũng tại tứ giai cảnh giới này bên trên đỉnh trệ xuống tới, cho đến bị bí mật sử tử trước mấy ngày mới dựa vào tự thân tích lũy tháng ngày khổ tu thành công đột phá đến đệ ngũ giai. Mấy trăm năm cố gắng cuối cùng thành chính quả. Quang linh đệ ngũ giai năng lực cho Linh Nguyên cơ hội sống lại. Đủ để nghịch chuyển thời gian linh chủng, cái này không phải ở kiếp trước trong mắt những người kia có hoa không quả. Nó rõ ràng cường đại khó có thể tưởng tượng, nó tồn tại thậm chí tại một số phương diện đi lên nói có thể cải biến hết thảy. Chỉ tiếp Linh Nguyên một thế này, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không tính lựa chọn nó, bởi vì hắn không có thời gian đi chậm rãi thăng cấp. Thấy rõ tương lai tuyệt vọng thế cục, hắn chỉ có lựa chọn ám linh con đường này, bởi vì chỉ có ám linh kinh khủng tấn thăng tốc độ mới có thể thay đổi biến hết thảy. Về phần đã từng quang linh, một thế này hắn có ý định khác. Theo thể nội đạo trên cây linh nguyên quả không còn chập chờn phát sáng, Linh Nguyên chậm rãi đứng dậy đưa tay tùy ý giãn ra một thoáng hai cánh tay của mình. Theo động tác của hắn, Linh Nguyên toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, phản phất mỗi một khối xương đều tại gây dựng lại. Đã 2 giờ sáng, phía dưới chỉ có đèn đường cùng giải rác cửa hàng ánh đèn lóe lên. Phía dưới nên bắt đầu bước thứ 2 kế hoạch. Linh Nguyên nhìn xuống phương xa thành thị cảnh đêm tự lẩm bẩm. Sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ không thấy. Thành thị ban đêm dựng dục phóng túng cùng phạm tội. Hắc ám không có giám sát nơi hẻo lánh chỗ, có say rượu tìm kiếm kích thích nam nữ, cũng làm trái pháp phần tử ở giữa lén lút giao dịch, còn có khắp nơi tìm kiếm con mồi thợ săn. Linh Nguyên thân ảnh du đãng tại trong màn đêm, hắn không nhìn phía dưới ngay tại phát sinh đủ loại sự tình. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội, một cái có thể thỏa mãn tự mình yêu cầu hiện trường. Đang tìm kiếm sau mười mấy phút, Linh Nguyên thật đúng là tìm được một cái hoàn mỹ phù hợp hắn yêu cầu hiện trường. Về phần hắn yêu cầu là cái gì? Rất đơn giản. Đó chính là phạm tội hiện trường, mà lại là loại kia có giám sát rất náo nhiệt phạm tội hiện trường. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy một hợp lý thân phận bị tổng bộ những người kia chú ý tới. Lúc này một chỗ trong công viên. Có 20. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Từng đợt nhục mạ âm thanh truyền đến, kèm theo còn có nữ nhân thút thít tiếng cầu khẩn, chỉ gặp hai nam nhân chính một bên nhục mạ một bên vây đánh trên đất một thanh niên. Tại bọn hắn đối diện thì là có một cái nam nhân chính gắt gao ôm lấy một cái bị thương thút thít nữ hải. Nam nhân ôm chặt lấy nữ hải, trong miệng phát ra cười ha ha. Lúc này chung quanh cũng có một chút quan sát người qua đường, bọn hắn cũng không tiến lên ngăn cản, mà là thấp giọng nói chuyện với nhau. Quá phận, cái này không luồng nghịch lưu manh sao? Đúng vậy à, nhìn mấy người này dáng vẻ hẳn là uống say, hai cái này tuổi trẻ tiểu tình lữ cũng thật sự là đủ đáng thương. Cái kia tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng thật là, người ta ba người uống say cho ngươi đùa giỡn bạn gái của ngươi, ngươi lôi kéo tự mình đối tượng đi nhanh lên không phải, còn nhất định phải tại bạn gái trước mặt khoe khoang.
Đúng rồi đúng, các ngươi báo cảnh sát không?
Nói nhỏ chút, ta đã vừa mới vụng trộm báo cảnh sát cũng không lâu sau liền sẽ đến đây. Lúc này nằm trên mặt đất ôm lấy đầu thanh niên y phục trên người tổn hại không chịu nổi, khắp khuôn mặt là cho bụi máu tươi. Hắn quát khàn cả giọng, "Cỏ, các ngươi xong, ta muốn khởi tố các ngươi, để các ngươi ngồi tù."
"Cái gì? Ngồi tù?"
Vây đánh hắn trong hai người một tên mập nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha.
"A, phi."
Mập mạp há mồm một cục đầm đặc đổ đến thanh niên trên mặt. "Tiểu tử, ngươi hôm nay gặp được ba người chúng ta tính ngươi không may, ngươi những lời này dọa một chút những người khác được, về phần chúng ta, ha ha ha. Ngươi biết hắn là ai sao?" Mập mạp ra hiệu trên đất thanh niên nhìn cái kia ôm bạn gái mình nam nhân. "Hắn như là
ai?"
"Mập mạp." Đang lúc mập mạp muốn nói ra phía dưới lúc, một cái khác người mặc áo lót nam nhân thì là lên tiếng ngăn lại hắn. "Nơi này còn có những người khác tại, ngươi cái miệng thúi kia chớ nói lung tung." Mập mạp nghe vậy sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía trung quanh không ít vây xem người đi đường, trong đó một số người còn tại cầm điện thoại ghi chép lấy bọn hắn. Một màn này lập tức để mập mạp trong lòng giật mình, men say cũng hạ thấp không ít. "Ba ba ba." Mập mạp quạt tự mình mấy cái bàn tay, sau đó một mặt bồi tiếu mở miệng. Nhìn xem, uống nhiều quá, uống nhiều quá." Phiến xong tự mình sau mập mạp lại dùng sức đá hai cước trên đất thanh niên.
"Dương Phong, ngươi không sao chứ Dương Phong?"
"Ô ô ô." Bị một cái nam nhân khác ôm lấy nữ hải gặp một màn này không ngừng khóc.
"Thật xin lỗi, đừng đánh nữa, buông tha chúng ta đi."
Ôm nữ hải nam nhân nghe vậy khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nam nhân dáng người rất rắn chắc, hai cánh tay của hắn như kìm sắt giống như thật chặt giam cấm nữ hải nhu nhược thân thể, một đôi đại thủ còn thỉnh thoảng trên dưới vuốt ve nữ hải một chút. Nốc nam nhân ở rượu, tràn đầy tiểu khí chính là miệng tại nữ hải bên thai nhẹ giọng mở miệng. "Đêm hôm khuya khoắt tại công viên bên trong ấp ấp ôm một cái, các ngươi có phải hay không muốn làm cái gì chuyện xấu?"
"Hả?"
Nữ hải sợ hãi toàn thân run rẩy, nàng hai mắt đã khóc sưng đỏ.
"Không có, chúng ta chỉ là ra giải sầu một chút, không có.
Gạt ngươi cũng không phải cái gì học sinh tốt." Nam nhân dùng sức tại nữ hải trắng non trên cổ người người, sau đó lộ ra mê say tiếu dung mở miệng. "Hiện tại học sinh, thật sự là nên hảo hảo quản giáo quản giáo." Dứt lời, nam nhân vậy mà trực tiếp đem nữ hải bế lên, không để ý nàng thút thít phản kháng, quay người hướng phía sau trong rừng cây đi đến.
"Tiểu Như,
có 20 vung nàng ra." Nam dưới đất thanh niên gặp một màn này hai mắt đỏ bừng, hắn gào thét muốn đứng lên, nhưng mà mập mạp chỉ là vừa dùng lực liền để hắn không cách nào động đậy.
"Ô nào quá, đánh mất xỉu hắn."
Ôm nữ hài nam nhân nghiêng đầu hời hợt phân phó, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Mập mạp nhìn thấy một màn này lập tức lộ ra một mặt tà ác tiêu dung.
"Lý thiếu thật hăng hái a."
Một cái khác áo lót nam nhân muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ôm nữ hài nam nhân quét tự mình một mắt sau lập tức ngậm miệng lại.
"Đúng vậy a, loại sự tình này không phải lần đầu tiên.
Dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau." Áo lót nam nhân nhìn xem dưới chân hai mắt sung huyết khuôn mặt bặm bẹo thanh niên lắc đầu, sau đó một cước đạp cho hắn. Gặp này chẳng cảnh, những cái kia vây xem người đi đường đâu còn không rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Có nam nhân muốn tiến lên ngăn cản, lại bị bên cạnh bạn gái giữ chặt. Có người lo lắng nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, nghi hoặc cảnh sát vì cái gì còn chưa tới.
Trong đám người,
Linh Nguyên thuận tay từ bên cạnh vây xem người qua đường tay cầm trong túi móc ra một thanh đậu phộng, đem lột ra đậu phộng ném vào trong miệng nhai nuốt lấy. Hắn nhìn xem một màn này, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Chương 14, một người một cước. Chương 14, một người một cước. Cứu mạng, cứu mạng.
"Thật xin lỗi, ta cũng không dám lại đêm hôm khuya khoắt đến công viên, van cầu ngươi thả qua ta đi." Nữ hải tựa hồ đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng hiện tại cơ hồ hỏng mất, nước mắt nước mũi một mạch chảy ra. Nàng khóc cầu xin tha thứ, tràn đầy nước mắt mặt bốn phía quan sát, muốn tìm kiếm trợ giúp. Trên đất bạn trai đã bất tỉnh đi. Trung quanh người vây xem có lẽ biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, trên mặt nhao nhao lộ ra hoặc là không đành lòng, hoặc là phẫn hận chi sắc, nhưng mà lại không một người tiến lên ngăn cản. Người đều rất thông minh. Su Cát Tị Hung là tuyệt đại bộ phận người bình thường thiên tính. Đặc biệt là tại nhìn thấy cái này ba nam nhân như thế hung tàn cùng không hề cố kỵ về sau, trong lòng bọn họ ý sợ hãi càng thêm nồng đậm. Trên đời này có lẽ có một chút nhiệt huyết chính nghĩa thanh niên, nhưng bọn hắn cũng không phải là ở khắp mọi nơi. Khi thấy trung quanh cũng không người tiến lên ngăn cản sau, nữ hài triệt để tuyệt vọng, hai mắt của nàng dần dần đã mất đi hào quang, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà coi như nàng sắp bị nam nhân ôm vào đèn nhánh rừng cây lúc, một cái bay tới thạch đầu công bằng đập vào Lý Thiếu trên đầu.
Ta xê,
kịch liệt đau nhức đánh tới, Lý Thiếu một cái lảo đảo đại nao được vòng, hai tay cũng theo bản năng buông lỏng ra thiếu nữ. Mặt khác hai nam nhân nhìn thấy một màn này lập tức sững sờ, sau đó đồng thời ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía vây xem người đi đường.
Tớ mơ giờ, cái nào muốn chết ném thạch đầu.
Mập mạp chỉ vào người vây xem chửi ầm lên.
Muốn chết phải không?
Tin hay không lão tử giết ngươi ngày mai như thường không có việc gì. Người vây xem thấy tình cảnh này theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Chỉ bất quá đúng lúc này, lại có một cái thạch đầu bay tới, công bằng đập vào mập mạp trên đầu. Lần này lập tức đập hắn mắt nổi đồng đóm, một dòng nước nóng xẹt qua gương mặt. Mập mạp rối tay lần mò, trong tay máu tươi là như thế chói mắt. Mập mạp không biết là khí vẫn là đau, hắn toàn thân phát run nhìn về phía cái kia thạch đầu bay tới phương hướng. Lần này hắn thấy rõ, kia là một cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, hắn ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú, một đôi tròng mắt thâm thúy đến cực điểm, giờ phút này chính một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Linh Nguyên biểu lộ thật giống như vừa mới chỉ là tiện tay đập một đầu sủa loạn chó. Cùng lúc đó Lý Thiếu cũng phản ứng lại, hắn nhìn xem Linh Nguyên cười, chỉ bất quá tiêu dung có chút mặt mèo. Hắn chỉ vào Ninh Nguyên run giọng mở miệng. Ngươi
biết ta là ai sao? Ngươi dám đến ta ngày mai giết ngươi cả nhà.
Ta muốn giết ngươi cả nhà.
Không đúng, ta hôm nay muốn phế ngươi, sau đó ở ngay trước mặt ngươi giết ngươi cả nhà.
Sau khi nói xong, Lý Thiếu liền trực tiếp hướng về Ninh Nguyên phóng đi.
Vóc người khôi ngô, phối hợp cái kia trương bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt càng lộ vẻ lực uy hiếp.
Máu me đầy mặt mập mạp cùng một cái khác áo lót nam nhân nhìn thấy một màn này cũng đi theo.
Lúc này vây xem người đi đường thấy tình cảnh này sớm đã chạy tứ tán, chỉ để lại Ninh Nguyên một người không động.
Ta xê ngươi.
Lý Thiếu đi vào Ninh Nguyên trước mặt, một quyền hướng phía Ninh Nguyên trên mặt vung mạnh đi, miệng bên trong còn vừa mắng.
Ba.
Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến.
Lý Thiếu vung lên nắm đấm còn không có đện vào trên mặt của đối phương, trên mặt của hắn lại bị đối phương trực tiếp quạt một bạt hai.
Ninh Nguyên một tát này trực tiếp đem Lý Thiếu nửa bên mặt phiến nát, hắn một con mắt đổ lên, trong mồm một nửa răng bay ra.
Vì phòng ngừa đối phương bị đập bay, Ninh Nguyên thậm chí chi kỷ ốn gối che lại hắn.
Không có kêu thảm truyền đến, bởi vì Lý Thiếu đã bị phiến mất đi ý thức.
Sau đó Ninh Nguyên nâng lên một cước đá vào hắn nơi bụng, răng rắc,
làm cho người sợ hãi xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên.
Lý Thiếu bụng dưới tính cả lấy xương sống đều bị một cước này đá nát, cả người hắn trực tiếp bay lùi ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào trong công viên trong thùng rác.
Ninh Nguyên một cước này cường độ vừa vặn, hắn không có giết đối phương, mà là để hắn vĩnh viễn chỉ có thể dùng tới nửa người còn sống.
Lúc này hơi chậm một chút có ngoài hai người rốt cục cũng phản ứng lại.
Bọn hắn nhìn thấy Lý Thiếu bộ dáng thê thảm như thế, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài.
Cỏ.
Ngươi
xong.
Ngươi biết hắn là ai sao?
Hắn họ Lý, Đại Chu thành phố còn có cái mánh khóe thông thiên cũng họ Lý.
Hắn chính là người kia dòng độc đinh.
Mập mạp tâm can đều đang run rẩy chỉ vào Ninh Nguyên mở miệng.
Hắn thấy Ninh Nguyên xong, mà tự mình cũng muốn xong.
Dù sao cũng là hắn xung phong nhận việc mang theo Lý Thiếu ra chơi.
Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian không chế lại hắn đừng để hắn chạy, bằng không thì chúng ta đều muốn chơi xong.
Mập mạp bên cạnh áo lót nam nhân thần sắc cực kỳ khó coi nói.
Khống chế.
Gia hỏa này là người luyện võ, chúng ta khó đối phó a.
Mập mạp nhớ tới vừa mới Lý Thiếu bị đạp bay chẳng cảnh liền sợ run cả người.
Hắn cũng xã hội đen rất lâu, một chút thủ đoạn lợi hại người hắn cũng đã gặp, những người kia không nói đánh 10, đánh 5 vẫn là dễ dàng.
Áo lót nam nhân tựa hồ cũng là nghĩ đến cái này, thần sắc hắn âm trầm vô cùng, hiển nhiên cũng là tiến thối lưỡng nan.
Nhưng mà Ninh Nguyên nhưng lại không xem bọn hắn kỳ kỳ bay bay, trực tiếp bước ra một bước liền trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt, sau đó chính là một người một cước.
Mập mạp còn ở vào đối phương trong nháy mắt kia di động ngốc trệ bên trong.
Nhưng khi hắn bị đá bên trong nháy mắt, cả người bởi vì kịch liệt đau nhức ngắn ngủi thanh tỉnh một chút.
Loại cảm giác này tựa như là bị cao tốc phi nhanh hạng nặng xe hàng hung hăng va chạm một chút.
Mập mạp thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, sau đó ý thức của hắn trong nháy mắt biến mất.
Cùng lúc đó, áo lót nam nhân cũng đổ bay ra ngoài.
Linh Nguyên rất tùy ý hai cước thậm chí để bọn hắn không có quá nhiều thống khổ.
Đồng dạng vị trí, đồng dạng nửa người dưới toàn phế tê liệt.
Cách đó không xa mấy cái gan lớn lại vòng trở lại người xem náo nhiệt nhìn thấy một màn này trợn tròn mắt, trước mặt cảnh tượng này liền phản phất phim khoa học viễn tưởng đồng dạng.
Liên liên đối trên mặt đất nữ hải cũng là kinh ngạc nhìn Linh Nguyên lạnh nhạt bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời đại náo một mảnh trống không.
Chương 15, vây quanh sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng phòng khách.
Ninh Tiểu Lạc đem hết thẻ sau khi thu thập xong đi vào Ninh Nguyên trước cửa gõ cửa một cái.
Nàng hoàn toàn như trước đây tết tóc đuôi ngựa, màu trắng thương cảm thêm lam sắc của jean, bả vai đeo bọc nhỏ cũng là hàng vỉa hè đã tới.
Đơn giản ăn mặc một mạc phối hợp nàng tấm kia thanh thuần trắng non dung nhan có một phen đặc biệt phong thái.
Tiểu Uyên, ta đi làm, bữa sáng cho ngươi đặt ở phòng bếp đừng quên ăn.
Trên mặt bàn có 3000 khối tiền, ngươi rời giường đừng quên đi mua một cái điện thoại di động.
Tốt, ta đã biết.
Trong phòng truyền đến Ninh Nguyên thanh âm.
Đại môn quan bế thanh âm vang lên.
Không bao lâu Ninh Nguyên đẩy cửa phòng ra đi ra.
Hắn đi đến phòng bếp quét mắt Ninh Tiểu Lạc chuẩn bị bữa sáng.
Mấy cái nấu xong trứng gà cùng một bát cháo hoa.
Dưới chân cái bóng từ trên mặt bàn lóe lên liền biến mất, trứng gà cùng cháo hoa liền đã biến mất không thấy, chỉ còn một cái trống rỗng mới tinh bát sứ.
Đi vào phòng khách cầm lấy trên bàn mấy ngàn gói, Ninh Nguyên khỏe miệng nổi lên tiêu dung.
Đồ ngốc này, được rồi, điện thoại di động của nàng đều dùng nhiều năm, vừa bạn thừa cơ hội này đổi.
Đẩy cửa phòng ra ấn thang máy.
Theo cửa thang máy mở ra, Ninh Nguyên đi vào, ngay tại lúc cửa thang máy sắp quan bế thời điểm, một người mặc câu phục, màu da tái nhợt nam tử trung niên đi đến.
Nam tử thần sắc tựa hồ cũng không quá tốt, hắn hé miệng ho khan hai tiếng, sau đó ánh mắt có chút áy náy nhìn xem Ninh Nguyên.
Thật có lỗi.
Ninh Nguyên nghe vậy không nhìn thẳng hắn, chỉ là an tĩnh nhìn xem trong thang máy màn hình quảng cáo.
Thang máy đến lầu 1, Ninh Nguyên dẫn đầu đi ra ngoài.
Đồ vét nam thì là chậm rãi đi theo phía sau của hắn.
Bình thường thời gian, người bình thường đường đi.
Ninh Nguyên đi tại trên đường cái, đằng sau cái kia Âu phục nam thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa.
Không biết còn tưởng rằng cái này Âu phục nam chỉ là cùng ở một cái cư xá người đi đường, nhưng Ninh Nguyên lại biết rõ.
Cái này Âu phục nam nhân một mực đi theo phía sau hắn, chỉ bất quá khoảng cách xa hơn một chút, người bình thường căn bản phát giác không được thôi.
Theo dõi người cũng là cần cực lớn kỹ xảo, không chỉ muốn làm đến có thể một mực nhìn chăm chú mục tiêu mỗi tiếng nói cử động, còn muốn không thể bị mục tiêu phát hiện.
Rất hiển nhiên, cái này Âu phục nam là theo dõi người cao thủ.
Hiệu suất vẫn là cao như vậy a.
Ninh Nguyên nội tâm tự lẩm bẩm.
Dọc theo con đường này cùng bình thường không có gì khác biệt, thậm chí không có nhiều người nhìn hắn hai mắt.
Ninh Nguyên trực tiếp đi vào một cái điện thoại di động cửa hàng.
Soái ca, cần nhìn điện thoại sao?
Nhìn thấy có khách hàng tới cửa, một cái tuổi trẻ nữ nhân viên mậu dịch tiến lên cười hỏi thăm.
Các người cái này tốt nhất điện thoại cho ta cầm hai bộ, lại xử lý một chiếc thẻ. Linh Nguyên đi thẳng tới sân khấu ngồi xuống nói. Nữ nhân viên mậu dịch sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên.
Tốt, tốt.
Nàng đầu tiên là vì Linh Nguyên rót chén nước, sau đó vội vàng từ bày hàng lấy ra hai bộ điện thoại. Lúc này trong tiệm cái khác hai cái nhân viên mậu dịch nhìn thấy một màn này trên mặt nhau nhau lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Nếu như không phải bọn hắn gặp Linh Nguyên một bộ nghèo kết hủ lậu cách ăn mặc, cũng sẽ không để người mới này đi tiếp đãi. Thật sự là gặp vận may. Trong đó một nữ nhân nội tâm căm giận bất bình. Linh Nguyên dùng cho vay tiền còn thừa lại trực tiếp mua hai bộ điện thoại, sau đó rời đi điện thoại cửa hàng. Vừa ra cửa, Linh Nguyên liền phát giác được không hạ 20 đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Những ánh mắt này chỉ là ở trên người hắn dừng lại chốc lát liền rời đi. Mang theo điện thoại túi, Linh Nguyên phảng phất giống như không biết giống như trực tiếp hướng chính mình sở tại cư xá đi đến. Khi hắn tiến vào cư xá về sau, thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Nguyên bản thời gian này trong cư xá hẳn là có người tản bộ, nhưng mà Linh Nguyên đi một đoạn đường sau nhưng như cũng một người cũng không phát hiện. Đi tới, Linh Nguyên bước chân chậm rãi dừng lại. Linh Nguyên. Phía sau truyền đến một đạo giọng nữ, Linh Nguyên quay đầu nhìn lại. Hậu phương cách đó không xa, có một người mặc áo giả kín, mang theo kính dâm nam nhân đứng tại giữa lộ tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Nam nhân một tay đút túi, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc tư thái rất tùy ý, mà tại bên cạnh hắn thì là có một người mặc đồng phục, tư thái thức tha, tướng mạo khí chất đều cực giai nữ nhân. Trong tay nữ nhân cầm một trương tư liệu nhìn xem hắn mở miệng nói. Linh Nguyên, giới tính nam, tuổi tác 22, Đại Chu thành phố sư phạm học viện tốt nghiệp, quê quán tại Đại Chu thành phố 6 An huyện Linh Gia thôn. Phụ mẫu tại 3 tuổi lúc bỏ mình, sau đó ngươi liền bị Ninh Vinh Tương, cũng chính là ngươi đại bá một nhà thu dưỡng. Tại ngươi 12 tuổi lúc Ninh Vinh Tương nhiễm phải cực cùng độc, vợ hắn bởi vì chịu không được bị nó mỗi ngày ẩu đả uống thuốc trừ sâu tự sát, năm tới tháng 4, Ninh Vinh Tương liên hệ tốt bọn buôn người chuẩn bị các loại Ninh tiểu lạc tròn 16 tuổi lúc bán cho người khác làm vợ. Cùng năm tháng 6, Ninh Vinh Tương lại một lần nữa sau khi say rượu không cẩn thận ngã vào hố phân chết chìm. Sau đó ngươi liền cùng Ninh tiểu lạc sống nương tựa lẫn nhau, cho đến hôm nay. Nói một hơi, nữ nhân đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọng vàng nhẹ giọng mở miệng. Rất khó tưởng tượng, như thế vận mệnh các ngươi dựa vào tự mình từng bước một đi tới hôm nay, Linh Tiểu Lạc dựa vào tiếp theo năm sau cấp đệ nhất thành tích một bên làm việc ngoài giờ một bên giúp đỡ ngươi chiếu cố ngươi, thậm chí vì ngươi từ bỏ tiến về nơi khác đỉnh cấp đại học. Linh Nguyên, ngươi có một cái tốt đường tỷ. Từ đầu đến cuối Linh Nguyên chỉ là an tĩnh nhìn xem nữ nhân, không nói gì. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Nữ nhân tựa hồ cũng không thèm để ý Linh Nguyên thái độ. Ta gọi Tử Vi, đến từ một cái ngành đặc biệt, vì quốc gia phục vụ. Linh Nguyên, theo chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Nữ nhân trong lời nói cũng không có thương lượng với Ninh Nguyên ý tứ. A, thật sự là thủ đoạn lợi hại a. Ninh Nguyên cười, chỉ bất quá hắn thiếu dung lệnh Tử Vi bỗng nhiên có chút tim đập nhanh. Nhìn thấy một màn này, cái kia người mặc áo giả kịch nam nhân tiến lên một bước đem Tử Vi bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó mấy đạo dùng cho nhắm chuẩn chấm đỏ tại Ninh Nguyên trên thân yếu hại vị trí bừng sáng lên, nó chỗ mi tâm càng là có ba đạo. Rất hiển nhiên nơi này bốn phía thậm chí chung quanh trên nhà cao tầng đã bày ra thiên la địa võng. Ninh Nguyên, chúng ta không có ác ý, ta biết ngươi cùng người bình thường khác biệt, theo chúng ta đi một chuyến, ngươi sẽ minh bạch rất nhiều chuyện. Áo giả kịch nam nhân phía sau Tử Vi mở miệng lần nữa nói. Các ngươi là vì ngày hôm qua ba tên phế vật tới. Linh Nguyên bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Tử Vi nghe vậy sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng. Không không, bọn hắn còn chưa xứng, xa xa không xứng. Hôm qua ngươi phế bỏ ba người kia sẽ không tới tìm làm phiền ngươi, mà lại cái kia phụ thân của Lý Đồng cũng một tháng trước bị giám sát, mấy ngày nay nên sẽ bị đánh dụ. Chúng ta tới tìm ngươi không phải là vì chuyện này, chỉ là vì ngươi. Linh Nguyên nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu lộ ra một bộ khó xử biểu lộ. Tốt, tốt đi. Chỉ bất quá có thể hay không để cho ta đưa di động thả trong nhà. Tử Vi gặp này cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng đội vàng mở miệng nói. Tốt, đương nhiên, chúng ta sẽ chờ ở đây ngươi xuống tới. Cùng lúc đó Linh Nguyên trên người điểm đỏ cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Linh Nguyên tiếp tục hướng tự mình chỗ ở Thiện Nguyên lâu đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, Tử Vi trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Còn tốt, lần này siêu phàm giả tựa hồ rất dễ nói chuyện. Bên cạnh áo giả kịch nam nhân nghe vậy đem trong miệng khói vứt trên mặt đất dùng chân bước lên. Có lẽ vậy, giống chúng ta loại người này đều là bệnh tâm thần, một số người thậm chí cho là mình là chúa cứu thế hoặc là nam chính, lần này gặp phải giống như là một người bình thường. Nhưng mà, ngay tại hai người không thấy được Thiện Nguyên lâu bên trong, Linh Nguyên trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Rốt cuộc đợi đến các ngươi, ta thân yêu đồng bạn a, ta trở về. Chương 16, thủ đoạn chương 16, thủ đoạn ngươi cứ như vậy đáp ứng để một mình hắn trở về, không sợ hắn chạy. Dù sao chúng ta không biết hắn hiện tại có cái gì năng lực đặc thù. Áo giả kịch nam hỏi thăm Tử Vi. Tử Vi đem tư liệu thu vào văn kiện trong túi chậm rãi mở miệng. Nếu như hắn thông minh nói liền sẽ không đi, dù sao hắn không phải lẻ loi một mình không có chút nào lo lắng. Áo giả kịch nam nghe vậy sững sờ, chợt đúng bay. Luận tính toán, vẫn là các ngươi lợi hại nhất. Tử Vi từ chối cho ý kiến cười cười. Siêu phàm giả có được viễn siêu người bình thường lực lượng, nếu như bọn hắn không có ràng buộc không có lo lắng, như vậy bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biến thành họa loạn đầu vườn. Nếu như Linh Nguyên thật sự có thể sẽ biến thành loại người này, như vậy chúng ta mục đích hôm nay cũng không phải là mời hắn, mà là bóp chết rơi còn chưa trưởng thành hắn. Cũng không để cho Tử Vi một đoàn người quá lâu, Linh Nguyên liền trở về. Chúng ta có thể muốn trời tối ngày mai mới trở về, tỷ tỷ ngươi bên kia không cần phải lo lắng, chúng ta đến lúc đó sẽ có người giúp ngươi giải thích với nàng. Tử Vi xoay người lên một cỗ xe thương vụ đối Linh Nguyên nói. Cho nên đây là ngươi đối ta cảnh cáo. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem Tử Vi. Thời khắc này Tử Vi ngồi ở trong xe, uyển chuyển ngạo nhân dáng người hiện hiện không thể nghi ngờ. Nàng không có trả lời Ninh Uyên, chỉ là cười nhìn xem hắn sau đó đi đến xe dịch. Ninh Uyên gặp này cũng tới xe ngồi tại bên cạnh nàng, chỉ một thoáng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào chóp mũi của hắn. Sau đó áo giả kịch nam tử cũng tới xe ngồi tại Ninh Uyên một bên khác. Ô tô chậm rãi khởi động, trong xe bầu không khí có chút kiềm chế. Từ Vi vuốt vuốt bên thái sợi tóc trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ninh Uyên, thuận tiện hỏi một chút ngươi là lúc nào lấy được năng lực sao?
Không biết.
Ninh Uyên vẫn như cũ mặt không thay đổi đáp lại. Từ Vi trầm mặc. Các ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu?
Ninh Uyên mở miệng hỏi thăm.
Không biết.
Từ Vi về chẹn họ một câu.
Ninh Uyên trầm mặc.
Một lát sau Ninh Uyên nghiêng đầu nhìn về phía Từ Vi chậm rãi mở miệng.
Ngươi là gan rất lớn, thật không biết ai cho ngươi tự tin, là phía trước những thứ này cầm thương người.
Vẫn là nói bên cạnh ta cái này cái gọi là người bảo vệ ngươi.
Theo Ninh Uyên tiếng nói rơi xuống, trong xe bầu không khí càng thêm kiềm chế.
Ngồi ở phía trước bốn cái mấy tên lính võ trang đầy đủ vô ý thức nắm chặt trong tay súng tiểu liên.
Nếu như nói các ngươi cho rằng khống ở Ninh Tiểu Lạc liền có thể tùy ý nắm ta, vậy các ngươi liền tính sai.
Ta có thể tại trong vòng 10 giây giết sạch các ngươi, sau đó xuất hiện tại Ninh Tiểu Lạc trước mặt.
Tiểu tử, như bức vẫn là ít tuổi điểm tương đối tốt.
Áo giả kịch nam nhân cười lạnh mở miệng.
Có đúng không?
Ninh Nguyên nhìn qua Tử Vi khỏe miệng nổi lên tiểu dung.
Tử Vi vốn muốn nói thứ gì, chợt cảm giác eo của mình bị cái gì vật cứng cho chống đỡ.
Túi đầu xuống xem xét, Tử Vi con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Chỉ gặp Ninh Nguyên nguyên bản chống giống tay phải thế mà cầm một cây súng lục chống đỡ tại ngang hông của nàng.
Kinh khủng hơn chính là, Từ Vi rõ ràng biết thanh thương này là ngồi ở phía trước những binh lính kia trên người súng ngắn.
Làm sao có thể?
Hắn là lúc nào cầm tới thanh thương này?
Thế mà ngay cả Dương Không đều không có phát giác.
Phải biết trong xe binh sĩ chưa hề xuống xe, mà Ninh Nguyên cũng một mực tại trong tầm mắt của bọn hắn căn bản không có cùng trước mặt binh sĩ có tiếp xúc.
Cho nên Ninh Nguyên là lấy một cái bọn hắn khó có thể lý giải được phương pháp đem binh sĩ trong túi súng ngắn cho vô thanh vô tức lấy tới, trước mặt những binh lính kia còn toàn vẹn không phát hiện.
Từ Vi chậm rãi giơ lên hai tay làm dáng đầu hàng, xinh đẹp trên mặt lộ ra cười khổ.
Chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì như thế coi là thật.
Lúc này ngồi tại Ninh Nguyên khác một bên Dương Không cũng từ Từ Vi mặt tái nhợt bên trên đã nhận ra không thích hợp, hắn cúi đầu trông thấy Ninh Nguyên súng trong tay sau lập tức nội tâm hãi nhiên.
Cùng Từ Vi không giống, thân là siêu phàm giả Dương Không càng khiếp sợ hơn Ninh Nguyên thủ đoạn.
Có thể vô thanh vô tức lấy ra một cây súng lục, vậy cũng mang ý nghĩa người trẻ tuổi này có thể vô thanh vô tức giết bọn hắn.
Người này tuyệt đối dung hợp không tầm thường linh chủng, tối thiểu so với ta cao cấp quá nhiều.
Dương Không toàn thân căng cứng, kính dâm hạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nguyên.
Nói bừa.
Ninh Nguyên lạnh lùng nhìn xem nàng.
Đã ngươi điều tra qua ta, hẳn là cũng biết con người của ta không tốt lắm ở chung.
Ta không thích cùng người giao lưu, càng không thích cùng người nói đùa.
Từ Vi nghe vậy vội vàng nói.
Không không không, ngươi mặc dù tính cách tương đối quái gở, nhưng ở ngươi lão sư cùng đồng học trong mắt là một người tốt.
Ninh Nguyên nghe vậy sững sờ.
Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua phát hiện ta, sau đó chỉ dùng một buổi tối liền đem ta điều tra toàn bộ.
Thật sự là không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy các ngươi thế mà ngay cả ta người bên cạnh đều điều tra.
Từ Vi khoẹt miệng vi vi dương lên, hơi có chút tự ngạo mở miệng.
Dù sao ta là chuyên môn làm cái này,
ta sàng chọn một chút cùng ngươi tiếp xúc nhiều nhất người, sau đó có công việc nhân viên trong đêm từng cái đánh điện thoại của bọn hắn hỏi thăm.
Linh Nguyên trầm mặc,
không thể không nói có đôi khi chính thức một ít thủ đoạn hoàn toàn chính xác muốn viễn siêu người bình thường tưởng tượng.
Đối với người bình thường mà nói, cùng ngươi cùng nhau sinh sống mấy chục năm lão bà đối ngươi hiểu rõ đều chưa hẳn có những người này một đêm đối ngươi hiểu rõ nhiều.
Nhưng rất đáng tiếc, Từ Vi có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, trước mắt Linh Nguyên là 400 năm sau trùng sinh trở về.
Ngươi vừa mới hỏi ta ai cho ta tự tin, ta có thể trả lời ngươi, không phải bọn hắn, mà là ngươi.
Từ Vi một đôi mắt to nhìn Ninh Nguyên từng chưa nói ra mở miệng.
Ngươi rất thông minh, ngươi biết nữ hải kia nếu như bị kéo tiến trong ngõ nhỏ sẽ tao ngộ cái gì, ngươi cũng biết tự mình một khi xuất thủ có thể sẽ bởi vậy bại lộ chính mình.
Nhưng ngươi vẫn như cũ xuất thủ đi trợ giúp nàng, cứu vớt nàng.
Ninh Nguyên, ngươi là một người tốt, đây là tự tin của ta nơi phát ra.
Cảm nhận được bên hông vật cứng cảm giác biến mất, Từ Vi thở dài một hơi.
Ninh Nguyên súng trong tay biến mất, vừa mới phát sinh hết thảy liền phảng phất chỉ là bọn hắn ảo giác.
Tổng bộ,
siêu phàm giả tổng bộ, đây chính là chúng ta mang ngươi trô đi địa phương.
Từ Vi nhẹ giọng mở miệng.
Ô tô một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới sân bay.
Từ Vi Ninh Nguyên một đoàn người lên sớm đã chờ ở đây máy bay, sau đó trực tiếp chạy về Đại Kinh thành phố.
Kinh lịch mấy canh giờ phi hành, máy bay đến Đại Kinh thành phố, bình ổn hạ xuống về sau, Ninh Nguyên một đoàn người máy bay hạ cánh lại bị tiếp đón được một cỗ trên quân xa.
Trong xe không gian rất lớn, tứ phía cửa sổ xe bao quát kính chắn gió đều bị một loại đặc thù vật liệu bao trùm, dẫn đến ngồi ở bên trong người không cách nào xuyên tấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài.
Chỉ có mang theo đặc thù kính mắt người mặc quân phục lái xe cũng không thụ nó ảnh hưởng, vẫn như cũ bình ổn lái chiếc xe này đi về phía trước.
Hy vọng ngươi lần sau đến tổng bộ lúc, tổng bộ không còn là lấy loại phương thức này tiếp ngươi.
Từ Vi nghiêng đầu nhìn xem cái này từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh nam nhân mở miệng nói ra.
Linh Nguyên tự nhiên minh bạch Từ Vi ý tứ trong lời nói.
Hắn hôm nay căn bản không nhận tín nhiệm, tự nhiên sẽ lấy loại phương thức này không cho hắn biết được tổng bộ vị trí.
Có đúng không? Có lẽ lần tiếp theo chính ta tìm đến đây.
Linh Nguyên hai mắt nhắm nghiền trả lời như vậy.
Chương 17, phòng họp chương 17, phòng họp ô tô đang không ngừng nghỉ tình huống phía dưới lái chừng 1 giờ mới chậm rãi dừng lại.
Cửa xe bị kéo ra, Linh Nguyên một đoàn người xuống xe.
Rốt cục lại tới nơi này à?
Linh Nguyên nhìn qua trước mặt tràng cảnh nội tâm tự lẩm bẩm.
Hắn lúc này đi tới một chỗ cùng loại với căn cứ quân sự khu kiến trúc bên trong.
Nơi này rất lớn, xe bọc thép cùng súng ống đầy đủ binh sĩ khắp nơi có thể thấy được. Trung quanh bố trí cùng công trình kiến trúc tối cao cũng bất quá 5 tầng, những kiến trúc này vật tạo hình rất đơn giản nhưng lại tràn ngập trang nghiêm cùng trang nghiêm. Mà ở vào Ninh Nguyên ngay phía trước kiến trúc thì là càng thêm làm người khác chú ý một cây to lớn cờ xí dựng nên ở đây, dưới ánh mặt trời đỏ tươi cờ xí tung bay theo gió. Siêu phàm giả tổng bộ. Ngay phía trước cái này cùng loại với cung điện cổ kiến trúc to lớn bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết như thế 5 chữ to. Rất hùng vĩ đi. Từ Bi đôi mắt đẹp hướng tới nhìn xem cái này 5 chữ. Sau đó nàng xích lại gần Ninh Nguyên nhỏ giọng mở miệng. Mặt khác ta có thể lặng lẽ nói cho ngươi, nơi này vị trí rất đặc thủ, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Từ Bi nói xong liền dẫn đầu hướng trong tổng bộ đi đến. Ninh Nguyên nhìn xem bóng lưng của nàng, nghe câu này có chút quen thuộc nói. Đúng vậy à, ở kiếp trước hắn lần đầu tiên tới tổng bộ lúc, Từ Bi cũng là đối với hắn như vậy nói. Trong tổng bộ, đã có người đang đợi. Gặp Từ Vi mấy người xuất hiện, một người mặc câu phục mang theo kính mắt, dáng người hơi mập trung niên nam nhân cởi tiến lên hướng Ninh Nguyên đưa tay ra. Người tốt Ninh Nguyên, lần đầu gặp gỡ, ta gọi Lưu Dịch. Ninh Nguyên đưa tay cùng nó nắm chặt lại. Tiểu Vi, Dương người phụ trách. Lưu Dịch từng cái cùng hai người chào hỏi. Dương không chỉ là nhẹ gật đầu, Từ Vi ngược lại là cười đáp lại. Bộ trưởng tốt. Đi thôi, phòng khách đã chuẩn bị kỹ càng. Dương không nhiệm vụ tựa hồ hoàn thành, hắn hướng Từ Vi tạm biệt sau trực tiếp quay người rời đi. Lưu Dịch thì là mang theo Ninh Nguyên Từ Vi hai người đi vào thang máy. Sau đó dùng người mặt phân biệt giải tỏa tiến vào lầu 5 quyền hạ. Thang máy đến lầu 5, hai người tại Lưu Dịch dẫn đầu hạ đi tới trước một cánh cửa. Nơi này là một cái cùng loại với phòng họp địa phương. Hai vị mời đến. Lưu Dịch đưa tay ra hiệu. Linh Nguyên nhìn Lưu Dịch một mắt, không nói hai lời đi vào. Bộ trưởng, ta cũng đi vào sao? Từ Vi có chút thấp phẩm nói. Đi vào đi, mặc dù ngươi cùng hắn cũng coi là vừa mới gặp mặt, nhưng các ngươi đến từ một tòa thành thị, có ngươi tại sẽ để cho nội tâm của hắn hơi buông lòng chút. Từ Vi nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó cũng cùng Lưu Dịch cùng nhau tiến vào trong phòng họp. Cửa bị quan bế. Trong phòng họp một chương bàn dài bày ở chính giữa, cuối cùng là một cái cự đại lở cờ giờ. Thời khắc này bàn dài hai bên trên ghế salon, trừ bỏ vừa mới tiến đến Linh Nguyên ba người bên ngoài, đã ngồi 5 người. Trừ bỏ trong đó một người mặc màu xám tiểu áo Tôn Trung Sơn, đầu hoa sợi dâu bạc trắng lao giả bên ngoài, còn lại 4 người đều là trung nhân nhân. Tùy tiện ngồi. Lưu Dịch cười đưa tay ra hiệu. Linh Nguyên kéo ra trước mặt mình một chương sofa ghế dựa ngồi xuống, Từ Vi thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc này cái kia sớm chờ ở đây 5 người đánh giá Linh Nguyên. Mà Ninh Nguyên cũng tương tự đang quan sát bọn hắn, nó ánh mắt tại cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn trên người lão giả dừng lại một lát sau đó dịch chuyển khỏi. 5 người cũng không cùng Ninh Nguyên chào hỏi, bọn hắn liền như là người đứng xem giống như nhìn xem đây hết thảy. Cùng Ninh Nguyên mặt không biểu tình khác biệt, Từ Vi thì là khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ông trời của ta, trong đó hai người ta giống như tại trên TV gặp qua, bọn hắn tựa như là quân chính giới đại lão, mặt khác lao đầu kia. Hắn chẳng lẽ là Dương không trong miệng nói cái kia đỉnh cấp siêu phàm giả. Nghĩ đến cái này Từ Vi lặng lẽ nhìn lướt qua lão giả kia, sau đó vội vàng cúi đầu. Bởi vì lão giả kia chính một mặt hiền hòa cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Lúc này Lưu Dịch đối 5 người kia nhẹ gật đầu, hắn một mình đi vào bàn hội nghị cuối lờ cờ giờ bên cạnh, sau đó đem nó mở ra. Linh Nguyên, ngươi có thể sẽ hiếu kỳ chúng ta vì cái gì đưa ngươi đưa đến nơi này. Tiếp xuống ta sẽ đem hết thể vì ngươi giải thích rõ ràng. Lưu Dịch sau khi nói xong liền mở ra màn hình bên trên một sấp văn kiện. Trong này là một cái truyền hình điện ảnh tư liệu, mà bên trong nội dung thì là toàn cầu các nơi liên quan tới siêu phàm giả lực bộ phát lượng quay phim ghi chép. Lúc này Lưu Dịch thanh âm chậm rãi vang lên, đương kim các nơi trên thế giới những năm gần đây siêu phàm giả xuất hiện càng thêm tấp nập, ngươi cũng không phải là duy nhất, cũng không phải cuối cùng. Lực lượng cường đại cấp mọi người mang đến hy vọng, cũng mang đến cấp độ càng sâu tuyệt vọng. Vô luận là đối với người bình thường mà nói, vẫn là đối với toàn bộ quốc gia mà nói. Siêu phàm giả xuất hiện không thể nghi ngờ là một loại mới uy hiếp. Dù sao một người bình thường tội phạm cùng một cái siêu phàm giả tội phạm là không ngang nhau tồn tại. Cảnh sát cùng quân đội có thể diệt trừ phổ thông tội phạm, lại khó mà đối siêu phàm giả tạo thành quá nhiều uy hiếp, đặc biệt là một chút có được năng lực đặc thù siêu phàm giả. Lấy siêu phàm giả đối phó siêu phàm giả, lấy siêu phàm giả lực lượng vì chính mình mang đến càng quan trọng hơn lợi ích. Lôi kéo bồi dưỡng siêu phàm giả là làm nay các quốc gia trọng yếu nhất phương châm, cái này trình độ nhất định vượt qua quân bị thi đua. Dù sao một cái cường đại siêu phàm giả có khả năng tạo thành hủy diệt một số thời khắc muốn so vũ khí nóng nguy hại lớn hơn. Điểm này ngươi bây giờ có lẽ còn không hiểu, nhưng ngươi có thể tin tưởng ta nói lời. Một cái cường đại siêu phàm giả đủ để cải biến rất nhiều thế cục. 5 năm trước, ba nước tổng thống bởi vì một chút vấn đề lập trường bị lặng yên không tiếng động ám sát, một chút ủng hộ hắn công ty cùng quan lớn cũng bị từng cái diệt trừ, trong đó bao hàm một vị lục quân tư lệnh. Mà vị này lục quân tư lệnh càng là tại trong quân doanh bị lặng yên không tiếng động ám sát. Nói đến đây, Lưu Dịch mắt nhìn Ninh Nguyên tiếp tục mở miệng. Thế giới cách cục sớm tại mấy năm trước liền đã đang thay đổi, một cái mới tinh thời đại sắp xảy ra. Nhưng là, mới tinh thời đại cũng mang ý nghĩa hoàn toàn mới khó khăn. Nói xong, Lưu Dịch lần nữa ấn mở một sấp văn kiện. Lần này bên trong không còn là liên quan tới toàn cầu các nơi siêu phàm giả video, mà là một cái tia sáng rất tối, có chút quỷ dị video. Video đầu nguồn hẳn là ven đường một chỗ dân dụng camera. Lưu Dịch hoạt động thanh tiến độ, mà trong video tiếp xuống phát sinh một màn lệnh Từ Vi mở to hai mắt. Chỉ gặp một sinh vật hình người phảng phất trống rỗng xuất hiện giống như, từ xa mà đến gần từng bước một hướng camera phương hướng đi tới. Rất khó hình dung đây là như thế nào một cái sinh vật. Hắn vượt ra khỏi Từ Vi phạm vi hiểu biết, trong đầu càng là không có một tia cùng nó tương xứng danh từ. Quỷ dị, cực hạn quỷ dị. Sinh vật mặc dù có nhân loại hình dạng, nhưng nó không có ngũ quan, toàn bộ thân hình đen như mực giống như tự nhiên mà thành đồ sứ, phía sau ba đầu xúc tu tùy ý phiêu đãng. Nó mỗi tiến lên một bước, liền tựa như thuấn gian di động giống như hướng phía trước bước mấy trăm bước. Sinh vật rất nhanh liền đi tới camera phía dưới, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 18, dị tộc chương 18, dị tộc trầm mặc trong phòng họp, Lưu Dịch thanh âm tiếp tục vang lên. Cổ ngữ có lời, vạn vật tương sinh tương khắc, mỗi một cái xuất hiện đồ vật đều có nó tồn tại ý nghĩa. Chúng ta một mực tại tìm tòi siêu phàm giả đến tột cùng là từ khi nào xuất hiện, vì sao lại xuất hiện? Thẳng đến chúng ta phát hiện nó. Lưu Dịch nói đến đây lúc thở dài. Bọn chúng không thuộc về Lam Tinh, không thuộc về chúng ta đã biết giống loài, không biết đến từ nơi nào. Duy nhất có thể lấy biết được chính là bọn chúng đối với chúng ta ôm địch ý. Lão tổ tông từng nói qua một câu, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cho nên chúng ta gọi là dị tộc. Video thời gian đến từ 4 năm trước, địa chỉ ở vào Đại Xuyên trong thành phố một chỗ xa xôi vùng núi thôn trang. Danh hiệu 03 thảm án. Nó đưa đến 653 người tử vong, không phân giả yếu tàn tật toàn bộ trở thành thịt nát, mà trong thôn chỉ có gia súc hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Ở trong mắt nó, nhân mạng còn không bằng gia súc. Nghe được cái này, Từ Vi cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Linh Nguyên Vi Vi nheo lại hai mắt, hắn nhìn xem Lưu Dịch mở miệng hỏi thăm. Cho nên các ngươi tìm tới nó à? Lưu Dịch trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Chúng ta một mực tại truy tra nó, những năm gần đây đã từng gặp được nó cùng nó giao thủ qua, chúng ta từng bỏ ra cái giá cực lớn kém chút giết nó, nhưng cuối cùng vẫn bị nó trốn. Cho tới bây giờ nó không còn có lộ mặt qua, bất quá có thể khẳng định là nó nhất định tại nơi nào đó ẩn nút, có lẽ là trong đô thị, cũng có lẽ là sơn dã bên trong. Đợi một chút bộ trưởng. Từ Vi đưa tay gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch mở miệng. Ngài vừa mới nói bọn chúng, chẳng lẽ nói là loại quái vật này không chỉ một? Lưu Dịch nghe vậy cười khổ khẽ gật đầu. Linh Nguyên lườm Từ Vi một mắt chậm rãi nói ra, là ngươi trong nhà xuất hiện một con rắn lúc, không cần hoài nghi, trong nhà người tuyệt đối không chỉ một con. Nghe được Linh Nguyên lời nói, năm người ở trong một mực trầm mặc lão giả gật đầu cười. Tiểu Hữu tựa như dụ. Không tệ, dị tộc không chỉ một, thậm chí bọn chúng số lượng muốn so chúng ta dự đoán càng phải nhiều. Những vật này có thể biến thành bất luận kẻ nào, bọn chúng liền tiềm ẩn tại bên cạnh của chúng ta, tỉ như ngươi sinh hoạt trong đô thị, hoặc là sơn dã nông thôn bên trong, cũng tỉ như ngươi một mực sớm chiều trung đụng đồng sự sau một khắc đông nhiên từ sau lưng ngươi dùng tay móc đi trái tim của ngươi. Đúng rồi. Lão giả nhìn xem Từ Vi cười tủm tỉm nói, theo trước mắt biết tình báo đến xem, những vật này tựa hồ rất thích ăn người tâm. Từ Vi nghe vậy dưới thân thể mềm mại ý thức run lên, mặc dù nàng đối siêu phàm giả cũng không lạ lắm, nhưng liên quan tới dị tộc tồn tại tình báo vẫn luôn là các quốc gia cao cấp nhất cơ mật, nàng lần này cũng là lần thứ nhất biết được. Lúc này Lưu Dịch đem màn ảnh bên trên video quan bế, sau đó đem màn hình chuyển đổi thành bảng đen hình thức. Sau đó Lưu Dịch tại hắc ám bên trên viết xuống liên quan tới người bình thường dung hợp linh chủng, cùng đạo cây, còn có tấn thăng nội dung. Lưu Dịch một bên nói một bên viết, trong khoảng thời gian ngắn liền cơ hồ viết đầy toàn bộ màn hình. Những nội dung này là tập hợp toàn cầu đỉnh cấp siêu phàm giả cùng nhà khoa học đạt được kết luận. Bọn hắn tốn hao mấy năm thời gian, hao phí cực lớn tâm huyết trải tốt nền tảng, có thể để về sau siêu phàm giả đứng tại nền tảng bên trên dọc theo con đường này đi về phía trước, không cần hai mắt tối sầm một mình tìm đòi. Chính như đương kim tất cả toán học đều là căn cứ vào 1+1=2. Có thể nói những nội dung này đối với người mới mà nói là quý giá nhất tài phú. Nhưng những nội dung này đối với thân là người trùng sinh Linh Nguyên mà nói lại sớm đã thuộc đầu. Dù sao hắn ở kiếp trước nhàn rỗi lúc còn từng cho rất nhiều siêu phàm giả làm qua đạo sư. Uống một ngụm nước khoáng thắm giọng biết hầu Lưu Dịch nhìn xem Linh Nguyên tiếp tục mở miệng. Linh Nguyên, liên quan tới siêu phàm giả tồn tại cùng bây giờ thế giới gặp phải khốn cùng, còn có những cái kia lai lịch không thể tra dị tộc, ta đều đã nói cho ngươi biết. Đơn giản khái quát tới nói, chính là siêu phàm giả cùng dị tộc xuất hiện sẽ là quốc gia chúng ta thậm chí toàn bộ thế giới trước nay chưa từng có một trận kiếp nạn. Dù ai cũng không cách nào biết được chúng ta tương lai muốn đối mặt cái gì, là hủy diệt, vẫn là mới tinh thời đại. Mà chúng ta lần này đưa ngươi mời đến nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, vì quốc gia hiệu lực. Nói đến đây, Lưu Dịch nhìn xem Linh Nguyên chờ đợi câu trả lời của hắn. Linh Nguyên trầm mặc, bên cạnh hắn Tử Vi vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía hắn, còn lại 5 người thì là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Linh Nguyên chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nói như vậy, siêu phàm giả nếu như có thể vì nước hiệu lực lời nói, như vậy đối toàn bộ quốc gia tới nói đều là một chuyện tốt. Nhưng cự tuyệt ra sức vì nước siêu phàm giả cũng có, dù sao không ai có thể ép buộc một vị thực lực cường đại người vì tự mình bán mạng, trừ phi hắn nghĩ một ngày bất chi bất giác bị đâm lưng. Nói trắng ra là chính là thay quốc gia bán mạng chứ sao. Trầm mặc một hồi Ninh Nguyên cười khẽ một tiếng. Một khi gia nhập các ngươi, như vậy một chút người bình thường chạm vào hẳn phải chết nhiệm vụ khẳng định liền sẽ rơi vào chúng ta những thứ này siêu phàm giả trên thân. Cũng tỉ như đối phó siêu phàm giả, hoặc là đối phó cái kia cái gọi là dị tộc. Lưu Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, không có phủ nhận mở miệng. Không tệ, đích thật là ngươi nói rằng này. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta, cũng có thể lựa chọn không gia nhập chúng ta. Đây là tự do của ngươi. Nghe được cái này, Linh Nguyên trên mặt không có chút nào dị thường, nội tâm lại là cười lạnh không thôi. Tự do? A a a. Linh Nguyên mặt ngoài than nhẹ một tiếng nhìn xem Lưu Dịch hỏi thăm. Gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì, không gia nhập các ngươi lại sẽ như thế nào? Lưu Dịch nghe vậy đẩy trên sống mũi kính mắt, sau đó quay người ở bên cạnh thanh không trên màn hình nhanh chóng viết xuống mấy cái lớn chữ cái. S A B C gia nhập chúng ta, cũng chính là chính thức siêu phẩm giả. Mỗi một vị siêu phàm giả đạt được năng lực chúng ta đều sẽ ước định nó mạnh mẽ nhỏ yếu cùng tương lai trưởng thành tiềm lực, S tối cao, C thấp nhất. Cấp S mang ý nghĩa không thể thay thế tính, trưởng thành không hạn mức cao nhất, tỉ như cùng tự nhiên cùng một nhịp thở năng lực, như kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, như gió, lôi, băng các loại. Cấp A, duy nhất tính, trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao. Như tinh thần, không gian, thanh âm, độc, khí thể các loại. Cấp B, thông thường tính đặc thù, trưởng thành hạn mức cao nhất cao, như điều khiển, giao phó, hấp thu, phóng thích các loại. Cấp C, phổ thông tính, trưởng thành hạn mức cao nhất thấp, không năng lực đặc thù, duy nhất có thể tăng cường chính là lực lượng của mình cùng tốc độ. Nói đến đây, Lưu Dịch dùng ngón tay chỉ cấp C mở miệng. Nếu như ngươi là cấp C siêu phàm giả, đầu tiên ngươi có thể thu được mỗi tháng 20 vạn trợ cấp, tiếp theo chính ngươi và thần thuộc đem được hưởng bị ưu tiên bảo hộ quyền. Cái gọi là ưu tiên bảo hộ quyền, nói điểm trực bạch, đó chính là nếu như tại một trận trong tai nạn, 5 người bình thường bên trong chỉ có một cái có thể sống, như vậy người sống nhất định là cái kia có được ưu tiên bảo hộ quyền người, loại này đặc thù quyền lợi là các ngươi nỗ lực nên được đến hồi báo. Chương 19, vào cuộc chương 19, vào cuộc dứt lời, Lưu Dịch đưa tay đi lên rời đi, chỉ hướng bên nếu như ngươi là cấp B siêu phàm giả, ngươi thì có thể thu được mỗi tháng 50 vạn trợ cấp, cùng cao cấp hơn ưu tiên bảo hộ quyền, trừ cái đó ra ngươi còn đem thu hoạch được một cái thân phận đặc thù chứng minh. Cái này thân phận đặc thù chứng minh có thể để ngươi triệu tập một cái thành phố tài nguyên, ngươi có thể hiểu thành lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi chính là cái này thành phố người phụ trách. Lưu Dịch tay tiếp tục đi lên chuyện. Về phần cấp A, mỗi tháng 200 vạn trợ cấp, ưu tiên bảo hộ quyền, xác nhận bảo hộ quyền, quốc gia tài nguyên quyền ưu tiên, cùng một cái cấp tỉnh người phụ trách chứng minh. Lưu Dịch tiếp tay nghĩ lại hướng lên di động, nhưng lại để xuống cười nhạt một tiếng. Về phần cấp S, nếu như ngươi là cấp S, như vậy quốc gia sẽ thỏa mãn ngươi tất cả hợp lý yêu cầu. Mặt khác, vô luận ngươi là cấp bậc gì siêu phàm giả, vì quốc gia hiệu lực hoàn thành chỉ định nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được thủ lao tương ứng. Thì như tài phú, địa vị, cùng các loại yêu cầu. Lại tỉ như ăn hết liền có thể tăng trưởng thực lực bản thân linh vật, hay là có được năng lực đặc thù có thể vì ngươi sử dụng linh khí vân vân. Nghe được cuối cùng câu nói này, Linh Nguyên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang, trong lòng tự lẩm bẩm. Linh vật linh khí, nâng một nước nhân lực vật lực sưu tập tài nguyên, một thế này cuối cùng rồi sẽ làm việc cho ta. Lưu Dịch gặp Ninh Nguyên tựa hồ là đang suy tư, liền tiếp theo mở miệng. Gia nhập chính thức siêu phàm giả chỗ tốt xa không chỉ ta nói những thứ này, trong đó còn có một điểm ta không cho ngươi giảng, đó chính là cấp quốc gia ẩn nấp tư liệu, cùng những cái kia liên quan tới dị tộc cùng siêu phàm giả tình báo mới nhất. Thân là chính thức nhân viên, ngươi đương nhiên sẽ trước tiên biết được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt gia nhập chúng ta. Quốc gia đối với siêu phàm giả cũng không có quá nhiều can thiệp. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tuân theo luật pháp, không thể lấy năng lực bản thân quấy nhiều trật tự xã hội, hoặc là tổn thương người khác. Chỉ cần làm được trở lên những thứ này, ngươi có thể làm hôm nay cái gì đều không có phát sinh, chúng ta chưa từng gặp mặt, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về, để ngươi tiếp tục qua nhân sinh của mình. Lưu Dịch sau khi nói xong liền tĩnh tĩnh nhìn xem Linh Nguyên, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời của hắn. Gia nhập, vẫn là không gia nhập? Linh Nguyên đưa tay vuốt vuốt mi tâm, sau đó khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Người bình thường, chuyện cho tới bây giờ ta còn có thể quên tự thân hết thể biến hóa một lần nữa qua cuộc sống của người bình thường sao? Ta gia nhập các ngươi. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được Linh Nguyên trả lời. Lưu Dịch cùng cái kia đứng ngoài quan sát 5 người cũng không lộ ra ngoài ý muốn. Từ Bi nội tâm thì là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lần này nàng hoàn thành nhiệm vụ, vì quốc gia chuyển vận một cái siêu phàm giả. Tự nhiên mang ý nghĩa nàng sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Hoan nghênh ngươi, Linh Nguyên. Lưu Dịch đi đến Linh Nguyên bên cạnh đưa tay phải ra cùng nó nắm chặt lại. Chúng ta từ giờ trở đi chính là đồng nghiệp, hy vọng chúng ta trong tương lai có thể dắt tay cộng đồng thủ hộ quốc gia của chúng ta cùng đồng bào. Linh Nguyên gật đầu cười. Đương nhiên. Đúng rồi. Lưu Dịch tiếp tục mở miệng. Năng lực của ngươi là cái gì? Dù sao muốn vì ngươi chế tác đem đối ứng chứng minh thân phận. Linh Nguyên nghe vậy nhìn về phía dưới chân của mình. Sau một khắc, chỉ gặp hắn dưới chân cái bóng thế mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nhìn thấy này quỷ dị làm người ta sợ hãi một màn, bên trong phòng họp tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái này đen nhanh cái bóng. Cách gần nhất Tử Vi nhìn thấy cái này khó có thể lý giải được một màn, càng là cả người đều ngây dại. Chỉ gặp cái bóng chậm rãi đi vào Lưu Dịch bên cạnh thân, trực tiếp đưa tay cầm thân thể có chút cứng ngắc Lưu Dịch tay phải. Sau đó trên dưới lắc lắc, một cú cự lực lôi cuốn lấy âm lãnh lạnh leo thấu xương truyền vào trong lòng bàn tay, Lưu Dịch giờ phút này cảm thấy mình tay phảng phất bị một khối hàn băng bao trùm. Ồ, điều khiển tự mình cái bóng năng lực đặc thù sao? Có chút ý tứ. Lão giả nửa người trên nghiêng về phía trước, trừng to mắt nhìn xem một màn này, hắn tựa hồ đối với Ninh Nguyên cái bóng cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này bốn người khác cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy Ninh Nguyên cái bóng, trong đó hai người thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện hai câu. Có thể sao? Ninh Nguyên nhìn xem Lưu Dịch lên tiếng hỏi thăm. Có thể, phi thường năng lực đặc thù. Lưu Dịch toàn thân cứng ngắc liền đội vàng gật đầu. Cái bóng thu tay lại, Lưu Dịch đống cảm giác trên tay phải áp lực cực lớn biến mất. Phía dưới còn cần ta làm cái gì? Linh Nguyên nhìn xem Lưu Dịch, cái bóng của hắn chậm rãi biến mất một lần nữa trở lại dưới chân của hắn. Cái gì đều không cần, ngươi có thể rời đi, qua một thời gian ngắn chứng minh thân phận cùng thông tin thiết bị sẽ có người tặng cho ngươi, chúng ta không liên hệ tình huống của ngươi dưới, ngươi liền bình thường sinh hoạt là đủ. Linh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Tiểu Vi, ngươi cùng Linh Nguyên cùng một chỗ trở về đi. Lưu Dịch thanh âm để còn ở vào trong lúc khiếp sợ Tử Vi lấy lại tinh thần. A. Từ Vi liền vội vàng đứng lên đẩy ra phòng họp đại môn đi ra ngoài. Sau khi nàng sau khi ra cửa, lại kinh ngạc phát hiện Linh Nguyên thế mà không thấy. Lúc này Từ Vi nhìn xem trống rỗng hành lang trong đầu chợt nhớ tới Linh Nguyên trên xe từng nói với nàng. ta có thể tại trong vòng 10 giây giết sạch các ngươi, sau đó xuất hiện tại Ninh Tiểu Lạc bên cạnh. Chẳng lẽ nói, Từ Vi theo bản năng mở ra môi đỏ. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện tại Vân Đoàn. Giấu ở cái bóng bên trong, Ninh Nguyên túi đầu nhìn phía dưới tổng bộ. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Hoa Hạ siêu phàm giả tổng bộ thế mà tọa lạc tại một chỗ yên lặng sơn dã bên trong. Coi như Ninh Nguyên đánh giá phía dưới siêu phàm giả tổng bộ lúc, hắn cũng cảm nhận được ba đạo đến từ phía dưới ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Thật đúng là ngọa hổ tàng long đâu. Ninh Nguyên khẽ miệng nổi lên một tia trào phúng tiêu dung, sau đó hắn liền hóa thành một đạo đen nhánh hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng họp, Tần lão, ngươi nói tiểu tử này thế mà lại còn bay. Người mặc quân trang trung niên nam nhân hơi kinh ngạc nhìn về phía lão giả. Lưu Dịch cùng những người còn lại cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tần lão. A a a, biết bay siêu phàm giả các ngươi cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì ngạc nhiên? Tần lão cầm lấy bên cạnh vải trượng gõ gõ. Năng lực của hắn rất đặc thù, hẳn là đem thân thể dung nhập vào cái bóng bên trong phi hành. Bất quá tiểu tử này đã gia nhập chính thức, đó chính là chúng ta người, hắn càng xuất sắc đối với chúng ta tốt chỗ lại càng lớn. Sau khi nói xong, Tần lão nhìn về phía Lưu Dịch. Tiểu tử này lý lịch chúng ta đều nhìn qua, hắn còn giống như có một cái sống nương tựa lẫn nhau đường tỷ đúng không? Lưu Dịch còn chưa lên tiếng, ngồi tại quân trang nam nhân bên cạnh một vị khác Âu phục trung niên nhân chủ động mở miệng. Không tệ, hai người này từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ta không có đoán sai, phụ thân của Ninh Tiểu Lạc hẳn không phải là ngoài ý muốn bỏ mình, mà là bị Ninh Nguyên giết. Tiểu tử này tâm trí trưởng thành sớm, có lá gan có quyết đoán, là một cái người kế tục. Ha ha ha, hạt giống tốt tốt, hạt giống tốt mới đáng giá hảo hảo vun trồng, vì hồ mẹ lẽ nở dân che gió che mưa. Có người cười lấy đáp lại. Vô luận như thế nào, kẻ này so sánh những cái kia không chỗ nương tựa không coi ai ra gì siêu phàm giả tới nói càng đáng giá vun trồng. Dù sao có ràng buộc người, liền mang ý nghĩa hắn có uy hiếp. Chương 20, Nam Ngựa chương 20, Nam Ngựa Đại Chu thành phố. Ninh Nguyên đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp Ninh Tiểu Lạc đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lúc này Ninh Tiểu Lạc người mặc quần áo ở nhà, tóc đen kéo lên, trong tay cầm hạt dưa tập trung tinh thần xem TV bên trong nam nữ chủ ôm nhau. Nghe được cửa phòng bị mở ra, nàng quay đầu nhìn tới. "Tiểu Nguyên." Ninh Tiểu Lạc nhìn thấy là Ninh Nguyên trở về trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Người trở về nha." Ninh Nguyên nhẹ gật đầu, tiện tay đem áo khoác treo ở trên cây áo. "Điện thoại di động này là ngươi mua?" Ninh Tiểu Lạc chỉ vào trên mặt bàn hoàn hảo không chút tổn hại đóng gói hỏi thăm Ninh Nguyên. Ninh Nguyên ngồi tại ghế sofa khác một bên, nhẹ gật đầu. "Là ta mua." "Lấy tiền ở đâu?" "Kiếm." "Kiếm?" Ninh Tiểu Lạc ngạc nhiên, một đôi mắt to có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ninh Nguyên, đây là kiểu mới nhất điện thoại đi, vẫn là đỉnh phối, một bộ muốn hơn một vạn, ngươi làm sao kiếm? "Bí mật." Ninh Nguyên nắm lên trên bàn hạt dưa cũng gặm. Lúc này trên TV nam nữ chủ chính trình diễn sinh ly tử biệt khổ tình tiết mục, Ninh Nguyên có chút nhàm chán nhìn xem. Ninh Tiểu Lạc hồ nghi nhìn xem Ninh Nguyên. Sau một khắc nàng đỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, sau đó nhanh chóng đi vào Ninh Nguyên trước mặt. Tại Ninh Nguyên có chút kinh ngạc trong thần sắc nhấc lên áo của hắn. Nhìn thấy Ninh Nguyên trên bụng không có thương tổn sẹo về sau, Ninh Tiểu Lạc thở dài một hơi. "Ngươi muốn đi đâu?" Ninh Nguyên có chút dở khóc dở cười nhìn xem Ninh Tiểu Lạc. "Ngươi sẽ không phải coi là đây là ta bán thận mua đi?" Ninh Tiểu Lạc nghe vậy có chút đỏ mặt thu tay về. "Đây là ta mấy năm nay nhàn rỗi lúc làm một chút kiêm chức kiếm, ngươi điện thoại di động bể kia sớm nên hay." Ninh Nguyên một bên giải thích một bên từ trong túi tiền của mình móc ra một bộ khác điện thoại. "A, tiền một tích lũy đủ ta liền cho hai ta một người mua một bộ. Đầu tiên nói trước, tổng thể không đổi." Mắt thấy Ninh Nguyên không giống nói láo bộ dáng, Ninh Tiểu Lạc cũng là nội tâm thở dài một hơi. "Ngươi nha, được rồi, cảm ơn ngươi lễ vật." Muốn định khuyên nhủ Ninh Nguyên không muốn bung tay quá chán dùng tiền, nhưng nghĩ tới đồ vật mua đều mua, Ninh Tiểu Lạc cũng bỏ đi ý nghĩ này. Bình thản thời gian trôi mau mà qua. Trong nháy mắt 20 ngày đi qua. Trong thời gian này Ninh Nguyên mỗi ngày không có việc gì, ban ngày đánh lấy đi làm danh nghĩa ra ngoài đi dạo tản bộ, ban đêm thì là bước bước tăng thực lực lên. Trên sân thượng, ban đêm sao lốm đốm đầy trời, Ninh Nguyên hai mắt nhắm nghiền một mình ngồi xếp bằng ở đây. Trong cơ thể hắn đạo cây khẽ đung đưa, vô số bắt nguồn từ hắc ám bản nguyên lực lượng bị nó dẫn dắt hấp thu. Cùng dĩ vãng khác biệt, lúc này đạo cây phản phất tại kinh lịch một loại nào đó thuế biến, nguồn gốc từ tại hắc ám bản nguyên lực lượng tại bị nó sau khi hấp thu cũng không có trả lại linh nguyên quả, mà lại như là đã chìm biển rộng không phản ứng chút nào. Ninh Nguyên thấy tình cảnh này hai mắt vi nhau lại. Viên thứ nhất linh nguyên quả đã phát triển đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu bản nguyên lực lượng. Hắn biết đột phá nhị giai thời cơ đã đến. Đạo cây không linh tính, nó không cách nào một mình đi đản sinh ra viên thứ hai linh nguyên quả, sẽ chỉ y theo bản năng đi hấp thu thiên địa bản nguyên lực lượng sau đó bồi dưỡng tự thân hiện hữu linh nguyên quả. Nhưng đạo cây không linh tính, người lại là linh tính mạnh nhất sinh vật. Vâng. Ninh Nguyên bắt đầu toàn lực thôi động tự thân tất cả lực lượng, đem nó hội tụ một điểm hướng phía đạo cây một chỗ cành khô rung manh lao tới. Theo thời gian trôi qua, bị lực lượng cường đại tưới tiêu cành khô dần dần bắt đầu có biến hóa. Như cây khô gặp mùa xuân, một gốc chồi non dần dần hiện lộ, sau đó diễn biến thành một đóa hoa bao. Ninh Nguyên toàn thân mồ hôi đầm địa. Muốn từ nhất giai đột phá nhị giai, duy nhất có thể biện pháp thành công chính là lấy đủ cường đại bản nguyên lực lượng cưỡng ép truyền cho đạo cây cành khô, vì đó thúc đẩy sinh trưởng ra viên thứ hai linh nguyên quả. Cái này không chỉ cần có đạo cây đạt tới thời cơ thích hợp, còn cần siêu phàm giả tự thân lực lượng đủ cường đại, tối thiểu đã đạt đến nhất giai đỉnh phong. Nếu không một khi thất bại hoặc là bỏ dở nửa chừng, như vậy đối với đạo cây cùng siêu phàm giả tự thân mà nói đều là cực kỳ lớn tổn thương. Mặc dù không đến mức chết đi như thế, nhưng sẽ trọng thương suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Không biết qua bao lâu, tại Ninh Nguyên không ngừng nghỉ lực lượng tới tiêu dưới, cây khô bên trên nụ hoa nở rộ, sau đó khô héo, cho đến chuyển hóa thành một viên đen nhánh như châu tử giống như tiểu xảo trái cây. Thấy tình cảnh này, Ninh Nguyên thở dài một hơi. Rốt cục, lúc này trong cơ thể của hắn đạo trên cây trừ bỏ viên kia linh lung hoàn mỹ linh nguyên quả bên ngoài, một chỗ khác cảnh khô bên trên cũng đã đản sinh ra một viên chỉ có viên thứ nhất 1/10 lớn nhỏ ấu quả. Cho dù viên này ấu quả thoạt nhìn là như thế yếu đuối, là như thế nhỏ bé, nhưng Ninh Nguyên có thể khắc sâu cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng cường đại, như thế ấu tiểu nó thậm chí không kém gì viên thứ nhất hoàn toàn trưởng thành linh nguyên quả. Lúc này không cần hắn tận lực dẫn động đạo cây làm cái gì, đạo cây liền tự nhiên mà vậy bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng lên viên này ấu tiểu trái cây. Cùng lúc đó, sáng sớm tia nắng đầu tiên cũng vẩy vào Ninh Nguyên trên mặt. Ninh Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Hắn hôm nay đã tấn thăng đến nhị giai. Tướng quân, ai u ta thích mẹ. Ta đi như thế nào một bước này a? Cái này. Bên lề đường, một chương bị bảy người xuống lại trên mặt bàn truyền đến lao đầu tiếng thở dài. Lao đầu vỗ tự mình bóng lông chán. Tiểu Ninh a, lại đến một ván, lần này ta nhất định thắng ngươi. Nghe được lời của lão đầu, chung quanh không ít vây xem quần chúng truyền đến tổn thức âm thanh. Lão Trương, ngươi câu nói này đều nói bao nhiêu lần, mấy ngày nay cũng không thắng qua Tiểu Ninh một lần. Lần này nhất định. Lão đầu mặt không đỏ tim không đập bắt đầu một lần nữa bày lên bàn cờ. Linh Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm liền dự định lại xuống một ván. Hắn trong khoảng thời gian này buổi sáng tại ven đường cùng một đám đại gia hạ cờ tướng, xế chiều đi quán net nhảm chán chơi đùa trò chơi, khuya về nhà ăn Ninh Tiểu Lạc làm cơm, trong đêm đi sân thượng tu luyện. Cái này phong phú mà đổi phế một ngày chính là hắn thường ngày. Có thể nói Ninh Nguyên sở tác sở vi cùng TV trong tiểu thuyết những cái kia trước người khác một bước vơ vét thiên tài địa bảo người trùng sinh hoàn toàn khác biệt. Nếu như muốn hỏi nguyên nhân, không phải Ninh Nguyên không muốn đi cầm, mà là Ninh Nguyên không biết. Không sai, hắn không biết. Đối với Ninh Nguyên mà nói, hắn trùng sinh là một cái ngoài ý muốn, là hắn trước khi chết cuối cùng đánh cược một lần mà thôi. Liền giống như người bình thường, nếu như đột nhiên cho bọn hắn một lần cơ hội sống lại, bọn hắn có thể nhớ kỹ sổ số trúng thưởng dãy số sao? Có thể nhớ kỹ trong tin tức chỗ nào móc ra qua bảo tàng sao? Đáp án là rõ ràng, trừ phi một chút ấn tượng cực kỳ khắc sâu sự tình, liền như là đã từng chấn kinh thế giới ám linh. Trừ cái đó ra, Ninh Nguyên chỉ nhớ rõ một chút ảnh hưởng khá lớn sự tình. Về phần có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên cùng tăng lên tốc độ tu luyện linh vật cùng linh khí, Ninh Nguyên nhớ kỹ một chút, mà lại những vật kia đều rất cường đại. Nhưng liên quan tới những vật phẩm này, nơi phát ra ở trên một thế thuộc về quốc gia cơ mật trong cơ mật, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài bọn hắn căn bản không có quyền tìm đọc. Thậm chí có thể nói Ninh Nguyên ở kiếp trước đạt được linh vật tài nguyên hoàn toàn là dựa vào tự thân điểm cống hiến từ trong quốc khố đổi. Mà đây cũng là Ninh Nguyên sau khi sống lại vì cái gì vẫn như cũ thiết kế gia nhập chính thức siêu phàm giả tổ chức nguyên nhân một trong. Dựa vào đại thụ tốt hong mát đạo lý này tuyên cổ chưa biến. Vĩnh viễn không nên coi thường một quốc gia lực lượng, đặc biệt là quốc gia này từng cái phương diện đều ở vào đỉnh phong thời điểm. Cho nên Ninh Nguyên muốn hướng những người kêu báo thủ, muốn biết rõ ràng ở kiếp trước dị tộc tại sao muốn nhắm vào mình. Cùng mức độ lớn nhất nhanh nhất thu hoạch được tự mình cần thiết hết thảy, hắn phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng cây to này. Chương 21, thông chi ven đường cờ tướng bảy thỉnh thoảng truyền đến tiếng khen ngợi. Diệu a, một bước này diệu a. Có người sợ hãi thán phục Ninh Nguyên bố cục cạm bẫy không tiếc tán thưởng, tự nhiên cũng có người trợ giúp cùng nó đánh cờ lao đầu. Ai ú lao trương, xe của ngươi không thể đi cái này, nghe ta ngựa gỗ. Không thể ngựa gỗ. Muốn về phòng nhìn chằm chằm tiểu Ninh Tháo. Nói nhăng gì đấy? Trực tiếp lấy phao đối pháo. Tiểu tử này tuyệt đối cho ngươi gài bẫy đâu. Lao trương bên cạnh đã có 3-4 lao đầu vì hắn bày mưu tinh kế. Trong đó một cái lao đầu mặt đỏ tiến hai, hiển nhiên một bộ giận nó không tranh bộ dáng. Coi như cờ tướng bày một bộ lửa nóng không khí lúc, một cỗ màu đỏ xe thể thao chậm rãi ngừng đến bên đường, cửa sổ xe rơi xuống, mang theo kính dâm Tử Vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bị vây đến chật như nêm tối cờ tướng bảy, đem kính dâm gỡ xuống, Tử Vi mở cửa xe xuống tới. Hôm nay Tử Vi không có xuyên đồ công sở, ngắn tay thêm cao eo cao đổi quần ngắn hưu nhàn phối hợp ở trên người nàng lại là thể hiện ra không tầm thường khí chất, cao gầy xuất chúng dáng người tăng thêm tuyết trắng hai chân thon dài trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Giảng đạo lý Tử Vi nhan trị rất xinh đẹp, dù sao lấy công tác của nàng tính chất tới nói, xinh đẹp dung nhan kiểu gì cũng sẽ mang đến càng nhiều chỗ tốt, chỉ bất quá thân hình của nàng so với nàng nhan trị càng thêm làm người khác chú ý thôi. Linh Nguyên. Tử Vi đi vào bị vây chặt phía ngoài đoàn người vây hô một tiếng. Thanh âm thanh thúy êm hay, nhưng mà ngăn tại nàng phía trước các đại gia lại một cái quay đầu đều không có. Thà, Nguyên. Tử Vi lên giọng. Đứng tại Tử Vi trước mặt mấy cái đại gia quay đầu lại nhìn thoáng qua Tử Vi, sau đó có cái đại gia nhíu nhíu mày chừng nàng một mắt. Từ đâu tới nữ hoa, đi một bên chơi, đừng ảnh hưởng tiểu đinh. Tử Vi nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Đại gia nói xong Tử Vi sau liền cấp tốc quay đầu nhón chân lên nhìn về phía trong đám người cờ bàn. Liên phản phất Tử Vi trong mắt hắn còn không bằng bàn cờ một phần bạn xinh đẹp. Tử Vi nắm chặt lại nắm đấm, cắn răng lộ ra vẻ tươi cười. Không tức giận, không cùng những thứ này nửa thân thể xuống mổ lao già sinh khí. Nhìn thấy Linh Nguyên không có phản ứng tự mình, Tử Vi đành phải tại phía ngoài đoàn người chờ lấy. Thỉnh thoảng đi ngang qua người nhìn thấy một cái mỹ nhân đứng cô đơn ở một đám đại gia bên ngoài nhao nhao lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong lúc đó có người cả gan muốn Tử Vi phương thức liên lạc, nhưng vừa mới cách gần nhìn thấy Tử Vi sắc mặt âm trầm sau trong nháy mắt run lên trong lòng xoay người rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, trong đám người đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó truyền đến trận trận hấp khí thanh cùng tiếng thán phục. Ta liền nói, Tiểu Ninh một bước này nhìn như dâu dịa ủi tốt, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Diệu, thật là khéo. Tốt một cái binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Thật là khéo. Từ Vi từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía đám người. Lúc này trong đám người lại truyền tới bóp cổ tay tiếng thở dài, trách cứ âm thanh. Ai ú lão trương? Ngươi không nghe ta nói. Hối hận thì đã muộn. Hữu tâm vô lực, hữu tâm vô lực a. Ta đã sớm nói cái này một tốt vị trí kỳ quặc, các ngươi nói cái gì tiểu binh dâu diện, lần này tốt. Ngựa ngươi tiểu binh này đẩy ta một chút, một bước sai đẩy bàn đều thua. Lão trương bụng mặt than thở, hắn xung quanh 4-5 cái quân sư ngươi một lời ta một câu lẫn nhau chỉ trích. Còn kém một bước, rõ ràng còn kém một bước liền có thể tướng quân. Lại thua ở người tiểu binh này bên trên. Lại đến một ván. Cuối cùng một ván. Tiểu Ninh ta hôm nay tất thắng ngươi. Lao Trương nhấc lên trên bụng ngắn tay dùng sức xoa xoa mồ hôi trên mặt, liền đưa tay chuẩn bị một lần nữa bày bàn cờ. Ninh Nguyên, Ninh Nguyên. Ninh Nguyên. Ta Tử Vi, có chuyện tìm ngươi. Đang lúc Ninh Nguyên chuẩn bị đáp ứng Lao Trương lại đến một ván thỉnh cầu lúc, Tử Vi thanh âm lại vang lên. Lao Trương, hôm nay liền cái này đi, có thời gian chúng ta lại chơi. Ninh Nguyên nhíu nhíu mày, nói xong liền đứng dậy. Còn sớm, Tiểu Ninh à, lại chơi một ván. Đã giữa trưa chờ sau đó ta mời ngươi đi Đức Phúc lâu ăn trực một bữa. Đức Phúc lâu, Đại Chu thành phố cấp cao nhất quán rượu một trong, tiểu lâu này là hội viên chế, đối với người bình thường không mở ra, bên trong một bữa cơm thấp nhất tiêu phí sẽ không thấp hơn 5000 nguyên. Người chung quanh nghe vậy cũng không có lộ ra cái gì vẻ giận mình, dù sao người ta lão Trương có thực lực này. Linh Nguyên nhìn đồng hồ, lắc đầu cự tuyệt. Lần sau đi, các ngươi cũng nhìn thấy, có người có chuyện tìm ta. Nói xong không đợi lão Trương lại lần nữa giữ lại, Linh Nguyên liền trong đám người đi ra đi tới Tử Vi trước mặt. Cho dù trong lòng không cao hứng, nhưng khi Tử Vi nhìn thấy Linh Nguyên một khắc này, trên mặt vẫn là tách ra một cái tiêu dung. Tha ngươi bận đột, rốt cục rút xong. Linh Nguyên mặt không thay đổi lườm nàng một mắt. Có chuyện mau nói, ta lát nữa còn muốn đi mua thức ăn. Tử Vi nghe vậy một mặt dấu chấm hỏi. Thông chi một chút tới, nhiều người ở đây nhãn tạp. Bên trên chiếc xe lại nói. Lấy lại tinh thần Tử Vi ra hiệu Linh Nguyên bên trên xe của nàng. Đợi đến hai người lái xe rời đi. Cơ tướng bảy truyền đến nghị luận ầm ĩ thanh âm. Tiểu Linh ghê gớm nha, cái kia là hắn bạn gái a. Thật xinh đẹp ai, còn mở tốt như vậy xe. Lúc này để Tử Vi ngậm miệng đại gia vội vàng nói tiếp cảm khái nói, đáng thương Tiểu Ninh, các ngươi là không thấy được, vừa mới cái kia nữ hoa sắc mặt nhà, gọi là một cái khó coi. Mình nam nhân chẳng phải chơi nhiều một hồi sao, liền thúc, thật là. Lao Trương nghe vậy ngược lại là nhẹ gật đầu. Không sai, xem ra Tiểu Ninh là bởi vì nàng mới không nguyện ý chơi, đáng thương tốt đẹp binh sĩ lại bị nữ nhân trói buộc. Ai u Lao Trương, ngươi muốn nói như vậy không bằng ngươi đem tôn nữ của ngươi giới thiệu cho hắn được. Cháu của ngươi nữ nhưng cũng là đại mỹ nhân. Có bác gái ở bên cạnh nhà rảnh. Lão Trương nghe nói lời ấy thế mà tán đồng nhẹ gật đầu. Ai? Người khoan hay nói, vừa mới nữ hoa kia lái xe tôn nữ của ta cũng có một cố, giống như kêu cái gì pháp cái gì đồ chơi. Nếu là Tiểu Ninh thật nguyện ý, ta ngược lại thật ra muốn đem cháu gái của mình giới thiệu cho hắn, để bọn hắn hai người quen biết một chút. Chỉ từ đánh cờ đến xem hắn đều lợi hại như vậy, Tiểu Ninh người này tương lai khẳng định cũng không phải vật trong ao. Ta cái kia tôn nữ cũng là một cái tâm cao khí ngạo người. Như thế xem xét hai người bọn họ cũng là phù hợp. Lão Trương nói xong cũng đội vã thu thập xong đồ vật cưỡi lên con lửa điện đi. Chỉ để lại chung quanh đại gia đại mụ nhóm im lặng nhìn hắn bóng lưng. Cùng lúc đó, Từ Vi rất nhuần nhuyễn đem lái xe đến một chỗ quán cà phê. Hai người tới một chỗ gần cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, Từ Vi trực tiếp từ trong túi sách của mình tay lấy ra thẻ ngân hàng, sau đó đẩy lên Linh Nguyên trước mặt. Chương 22, nhiệm vụ chương 22, nhiệm vụ. Từ Vi bưng lên cà phê thiện ở một ngụm, nàng nhìn xem Linh Nguyên khỏe miệng nổi lên tiếu dung nói ra, chương này thẻ ngân hàng là ngươi, bên trong có 50 vạn, mặt khác mỗi tháng số 1 sẽ còn đúng giờ tổn nhập 50 vạn. Mật mã là sinh nhật của ngươi. Mặt khác, chúc mừng thà người phụ trách. Trải qua trong khoảng thời gian này các bộ môn nước định tương thảo, tổng bộ đặc biệt đưa ngươi định giá cấp B siêu phẩm giả, được hưởng cấp B lãnh ngộ, mặt khác bởi vì Đại Chu thành phố cũng không siêu phẩm giả phụ trách, tổng bộ chính thức bổ nhiệm ngươi làm Đại Chu thành phố người phụ trách, từ ta toàn quyền phụ trách hiệp trợ công việc của ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi xem như Đại Chu thành phố người có quyền lực lớn nhất cấp B ạ. Linh Nguyên nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng nhẹ mai cười một tiếng. Tổng bộ chỉ biết là năng lực của hắn là cái bóng, lại đoán không được năng lực của hắn nhưng thật ra là hám. Hắn tận lực dẫn đạo rất thành công. Từ Vi một mực tại đánh giá Ninh Nguyên, đối phương bình tĩnh vượt quá tưởng tượng của nàng. Phải biết nàng đối Ninh Nguyên có thể nói hiểu rất rõ, đối phương cho dù trong tính cách có chút quái gở, nhưng tuổi tác trung quy là 20 mấy mà thôi. Đánh cái so sánh, nếu như một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi tại một ngày đống nhiên trở thành thị trường, như vậy hắn chẳng lẽ không nên lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên sao? Dầu gì lộ ra hoảng hốt không biết làm sao thần sắc cũng mới phù hợp logic. Có thể Ninh Nguyên biểu hiện liền phảng phất hắn đã dự liệu được kết quả này. Cái này khiến một mực chờ mong Ninh Nguyên biểu lộ Từ Vi cảm thấy có chút thất vọng. Linh Nguyên đem thẻ ngân hàng tùy ý nhét vào túi, hắn không có uống trên mặt bàn đắt đỏ cà phê, hai con ngươi nhìn xem Tử Vi hỏi thăm. Nếu như không có chuyện khác ta liền đi. Tử Vi nghe vậy đành phải đem trong tay cà phê buông xuống, đoan chính tư thế ngồi, ngựa khí cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều. Linh Nguyên, ta còn có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là liên quan tới ta. Giới thiệu lần nữa một chút chính ta đi. Tử Vi, Đại Chu thành phố liên lạc điều tra viên, nội dung công việc là tìm kiếm trong thành phố khả năng xuất hiện siêu phẩm giả, cũng tiếp xúc bọn hắn dẫn đạo bọn hắn. Tại Đại Chu thành phố xuất hiện người phụ trách thời điểm, ta cần phối hợp người phụ trách hết thể công tác, trợ giúp hắn làm tốt nhiệm vụ. Chúng ta từ giờ trở đi xem như đồng nghiệp, ta là sinh trưởng ở địa phương Đại Chu thành phố người, hy vọng chúng ta tại trong cuộc sống sau này có thể hảo hảo phối hợp. Từ Vi nói xong liền đưa tay ra. Linh Nguyên nhìn xem nàng trầm mặc. Ở kiếp trước, hắn vừa trở thành siêu phàm giả lúc từng làm qua một đoạn thời gian Đại Chu thành phố người phụ trách, khi đó cũng là Từ Vi phụ trách hắn. Chỉ bất quá về sau năng lực của hắn được bầu thành cấp A sau liền trở thành cấp tỉnh người phụ trách, liền không thường thường tại Đại Chu thành phố ngây người. Linh Nguyên vươn tay cùng Từ Vi mềm mại không xương tay cầm nắm. Từ Vi thu tay lại, tiếp tục mở miệng nói chuyện thứ hai. Lần này nàng đầu tiên là đem điện thoại di động của mình lấy ra đặt ở Linh Nguyên trước mặt. Chuyện thứ hai này là liên quan tới trong khoảng thời gian này Đại Chu thành phố phát sinh cùng một chỗ sự kiện thần bí. Từ Vi vừa nói, một bên ấn mở điện thoại di động bên trong một đoạn truyền hình điện ảnh tư liệu. Hình tượng rất tối tăm, đèn đường quang mang lờ mờ có thể chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Cách đó không xa có thể nhìn thấy một đầu đường cái, trong video biểu hiện thời gian là 9 giờ tối. Từ Vi hoạt động thành tiến độ. Hình tượng chớp động, sau đó dừng lại. Chỉ gặp trong video một cái trung niên phụ nữ cưỡi xe điện đi tại trên đường cái, nữ nhân một bên kỵ hành một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dáng lộ ra rất là bối rối. Rất nhanh, làm cho người có chút ngoài ý muốn hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống giống như xuất hiện ở nữ nhân xe điện phía trước. Đây là một người, nói đúng ra là một cái mang theo trâu mặt khăn trùm đầu nam nhân. Nam nhân như là từ trên trời giáng xuống giống như rơi xuống nữ nhân phía trước, rồi ra mang theo thủ sáo một cái tay chặn ngay tại đi về phía trước xe điện. Sau đó xe điện phảng phất đụng vào lớp kín tường giống như trực tiếp tại nam nhân trong tay ngừng lại. Sau đó phát sinh một màn lệnh Linh Nguyên lập tức dâng lên hào hứng. Chỉ gặp khăn trùm đầu nam nhân trực tiếp đem nữ nhân từ xe điện bên trên kéo xuống. Nữ nhân toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hai tay gắt gao bắt lấy y phục nam nhân, trên mặt lộ ra sợ hãi cầu xin tha thứ biểu lộ. Nhưng mà khăn trùm đầu nam không nói, chỉ là vung lên bàn tay liền bắt đầu phiến nữ nhân mặt. Chỉ là mấy lần mà thôi, nữ nhân mặt liền bắt đầu sưng đỏ, nước mắt của nàng nước mũi một mạch chảy ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Bởi vì khoảng cách khá xa, trong tấm hình cũng không có giọng của nữ nhân truyền đến. Nhưng từ nữ nhân biểu hiện không khó coi ra, nàng là đang cầu xin tha. Khăn trùm đầu nam cứ như vậy quạt liên tiếp nữ nhân 10 cái bàn tay, gặp nó ngã trên mặt đất bất tỉnh đi sau liền thu tay lại, sau đó hắn hai chân vừa dùng lực liền nhảy lên thật cao, như là cổ hiệp trong tiểu thuyết cao thủ khinh công giống như mấy cái xê dịch ở giữa liền biến mất ở trong bóng đêm. Trong video nữ nhân tên là Mã Tu Mai, tuổi tác 49, chức vị trước mắt là đại phong khí giới nhà máy phân tổ tổ trưởng. Từ Vi nhìn xem Linh Nguyên mở miệng giải thích. Ước chừng từ 3 ngày trước bắt đầu, nàng mỗi ngày tan tầm trên đường về nhà đều sẽ bị cái này khăn trùm đầu nam chặn đường ẩu đả. Vô luận là nàng đổi một con đường còn tốt, hoặc là để người nhà tới đón nàng, đều như thế. Mã Tú Mai biểu thị nàng cũng không nhận ra người này, cũng chưa từng cùng người kết thù kết toán. Người này đánh nàng cái gì cũng không nói, liền phảng phất chỉ là vì đơn thuần đánh nàng. Mà lại người này mỗi một lần xuất thủ đều rất có chừng mực, thường thường không ảnh hưởng Mã Tú Mai ngày thứ hai đi làm. Về sau nàng báo cảnh sát chỉ tìm được cái này một phần camera tư liệu, còn lại trên đường Mã Tú Mai gặp tập kích ven đường camera đều bị phá hủy. Từ Vi đưa điện thoại di động thu hồi, nhìn xem Linh Nguyên tiếp tục nhẹ giọng mở miệng. Trước mắt có thể xác định chính là cái này mang theo châu mặt khăn trùm đầu nam nhân hẳn là một vị dân gian siêu phàm giả. Hắn rất cẩn thận, không có lộ ra có quan hệ tự thân hết thể tin tức dấu vết để lại, bởi vậy có thể thấy được hắn phản trinh sát ý thức cũng không yếu. Xét thấy hắn đã thương tổn tới người bình thường, có rất lớn uy hiếp tiềm ẩn. Cho nên tổng bộ hy vọng phụ trách Đại Chu thành phố ngươi có thể xuất thủ bắt lấy hắn, lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể đánh chết. Linh Nguyên trầm mặt nhìn xem video, Từ Vi an tĩnh nhìn xem hắn chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Siêu phàm giả tự nhiên có thể cự tuyệt tổng bộ truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, có thể nói gia nhập chính thức siêu phàm giả cũng không có cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi không quấy rối nguy hại xã hội, hoàn toàn có thể cầm mỗi tháng tiền lương không hề làm gì ngồi ăn rồi chờ chết. Đương nhiên, tổng bộ mặc dù không cách nào ép buộc siêu phàm giả đi hoàn thành truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, nhưng có thể lợi dụng. Cho nên điểm cống hiến mới bởi vậy xuất hiện, ở kiếp trước vô số siêu phàm giả vì tăng lên điểm cống hiến từ tổng bộ trong tay đổi lấy linh vật linh khí thế nhưng là làm trâu làm ngựa không có chút nào lợi oán giận. Chương 23, linh vật, linh khí chương 23, linh vật linh khí linh vật cũng không phải là người vì liền có thể sáng tạo, bọn chúng cùng linh đều là thế giới biến hóa, linh khí khôi phục hạ sản phẩm thuộc về thiên địa quà tặng. Gia hỏa này nhìn thật khó đối phó, ta bất chấp nguy hiểm đối phó hắn có thể thu được chỗ tốt gì? Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem Từ Vi hỏi thăm. 30 điểm cống hiến giá trị Từ Vi dựng lên cái ba thủ thế. Điểm cống hiến tác dụng rất nhiều, nó sẽ cùng ngươi tại tổng bộ địa vị móc nối, đối ngươi tương lai tấn thăng cùng thu hoạch đoạt được đều có trợ giúp. Mặt khác điểm cống hiến tác dụng lớn nhất còn có thể đổi lấy ngươi cần có tài nguyên, tỉ như tiền, các loại tài nguyên, thậm chí đổi lấy đối siêu phàm giả vô cùng có trợ giúp linh vật cùng linh khí. Linh vật là thiên tài địa bảo, liên như là đối với người bình thường có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường thể phách phổ thông nhân sâm cùng các loại dược liệu. Đối siêu phàm giả có thể tăng cường thực lực, tăng lên thể phách đồ vật liền được xưng là linh vật, cũng tỉ như sinh trưởng hồi lâu tuế nguyệt, ẩn chứa hiệu quả đặc biệt cùng linh khí bảo dược. Về phần linh khí, tên như ý nghĩa, chính là một chút có năng lực đặc thù đồ vật. Những thứ này đồ vật đã từng cũng là phàm vật, bị chôn sâu dưới mặt đất, bị ném bỏ, nhưng ở tuế nguyệt thay đổi cùng các loại nguyên nhân dưới, dẫn đến bọn chúng ở trong có một ít phát sinh biến hóa, đồng thời đã đản sinh ra khó có thể tưởng tượng năng lực. Linh khí ngoại hình cái gì cũng có, xa tỉ như cổ đại thanh đồng khí, đao thương kiếm dịu, các loại sinh hoạt khí cụ, gần thậm chí còn có súng, truy thủ, cái kéo, tấm gương, đao bổ tuổi vân vân. Dùng trong trò chơi thiết lập đơn giản khái quát tới nói, linh vật là thuốc bổ, linh khí là đạo cụ. Linh vật cùng linh khí đều là có thể nộ nhưng không thể cầu chân quý chi vật, mỗi một kiện đều là cấp quốc gia bảo tàng. Nói đến đây, Từ Vi trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, linh vật cùng linh khí tác dụng để trong nội tâm nàng hâm mộ hướng tới. Nàng thậm chí nghe nói qua một chút truyền ngôn, nước ngoài có một kiện linh khí mang ở trên người có vĩnh trú dung nhan tác dụng. Nhưng mà muốn sử dụng linh khí cùng linh vật điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải là siêu phàm giả. Đối với người bình thường mà nói, ai không muốn trở thành siêu phàm giả? Nhưng muốn trở thành siêu phàm giả độ khó có thể nói là vô cùng khó khăn, chứ không đề cập tới phải có cơ duyên thu hoạch được linh chủng, trừ cái đó ra còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi dung linh. Phải biết linh chủng cùng có dấu vết mà lần theo linh khí linh vật khác biệt, linh chủng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đương kim linh chủng chỉ có hai loại thu hoạch được phương thức. Loại thứ nhất chính là người có duyên tự đắc chi, loại thứ hai thì là đạt được linh chủng người có duyên không dung linh, ngược lại đem nó bán đi. Từ bỏ siêu phàm thoát tục đồ đần có sao? Đương nhiên là có. Những năm này nước ngoài từng bạch trần ra 2-3 lệ bán linh chủng tin tức, chỉ bất quá tin tức rất nhanh lại bị ép xuống, về phần trong đó nội tình đến tuột cùng là cái gì ai có thể rõ ràng đâu. Kể xong điểm cống hiến tác dụng, Từ Vi tĩnh tĩnh chờ đợi Linh Nguyên trả lời chắc chắn. Linh Nguyên mặt ngoài dường như đang suy nghĩ, kỳ thực nội tâm âm thầm lắc đầu. Từ Vi không biết là, điểm cống hiến thứ này tác dụng lớn nhất cũng không phải là đổi đồ vật, mà là làm thượng tầng âm thầm đánh giá lại siêu phàm giả tâm tính nhân tố trọng yếu. Nói cách khác, tại giai đoạn trước điểm cống hiến càng nhiều siêu phàm giả thì sẽ càng đắp lên tầng coi trọng vùng trồng. Dù sao ai không thích có trách nhiệm tâm siêu phàm giả đâu. Trầm mặc một lát, Linh Nguyên đứng dậy nhìn xem Từ Vi mở miệng, đem địa chỉ phát cho ta, ta sẽ xử lý. Sau khi nói xong, Linh Nguyên cũng không quay đầu lại rời đi quán cà phê, chỉ để lại Từ Vi ngồi một mình ở cái kia nhìn hắn bóng lưng. Linh Tiểu Lạc mỗi ngày giữa trưa có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, nàng chưa từng điểm thức ăn ngoài, mỗi ngày đều sẽ về nhà tự mình làm cơm ăn. Trong phòng, Linh Nguyên đem 2 bát mì đầu bưng phóng tới bàn ăn bên trên. Mặc dù hắn không cần ăn cơm, nhưng cùng Linh Tiểu Lạc sinh hoạt trong khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ giống như người bình thường, một ngày 3 bữa chưa hề từng đứt đoạn. Linh Tiểu Lạc hoàn toàn như trước đây đem tự mình trong chén trứng trần nước sôi kẹp đến Linh Nguyên trong chén. Hai người một bên ăn một bên tán gẫu, Linh Nguyên nghe Linh Tiểu Lạc nói nàng công ty việc vặt cùng bắt quái, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Leng keng. Đúng lúc này, Linh Nguyên để lên bàn điện thoại di động kêu lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Linh Tiểu Lạc theo bản năng đánh giá một mắt. Biểu hiện trên màn ảnh, Từ Vi phát tới một đầu tin tức. Lại là một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Từ Vi phát tới một vị trí. Linh Tiểu Lạc gặp này liếc mắt Linh Nguyên, gặp hắn chỉ là nhìn lướt qua liền không để ý tới sau lên tiếng hỏi thăm. Ngươi đồng học? Không phải. Nha. Nàng tìm ngươi có việc. Ừm, xem như thế đi. Linh Tiểu Lạc nghe vậy lay lấy trong chén mì sợi, sau đó có chút kẻ nhặt vô vị đem đũa buông xuống, ngồi vào trên ghế salon mở ra TV. Tiểu Lạc. Ừm. Nghe được Linh Nguyên gọi mình, Linh Tiểu Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Linh Nguyên. Thế nào? Đổi một cái phòng ở đi, ta có một cái đồng học trong nhà là làm bất động sản, nơi này quá nhỏ, cũng có chút phá. Chúng ta mua một cái lớn một chút phòng ở. Linh Tiểu Lạc nghe vậy mà người, sau đó cười khúc khích. Kỳ hỉ. Được a, ngươi muốn bao lớn phòng ở? Chúng ta cố gắng tiết kiệm tiền đi mua. Linh Nguyên nghĩ nghĩ, hồi tưởng lại ở kiếp trước hắn trở thành siêu phàm giả xong cùng Linh Tiểu Lạc từng ở qua nhà. Tính toán thời gian, nơi đó cũng đã thành lập xong được mới đúng. Tinh Hồ Hoa Bờ. Đại Chu thành phố nổi danh phong cảnh khu biệt thự, ở kiếp trước hắn vẫn là người bình thường lúc từng cùng Linh Tiểu Lạc đi ngang qua nơi này, khi đó Linh Tiểu Lạc từng cười cùng hắn nói, người nếu như ở chỗ này khẳng định sẽ rất khoái hoạt. Về sau Linh Nguyên trở thành siêu phàm giả, đối với người bình thường cả đời cũng không thể mua được một bộ biệt thự, có người đưa đến trước mặt hắn. Cuộc sống của bọn hắn thay đổi tốt hơn, Linh Tiểu Lạc cũng không cần đi làm, có hoa không hết tiền. Có thể khi đó nàng vui vẻ sao? Linh Nguyên nhớ kỹ nụ cười của nàng càng ngày càng ít, trên mặt thay vào đó là ưu sầu cùng lo lắng. Hắn hiểu được, kia là Linh Tiểu Lạc lo lắng cho mình một ngày liền sẽ cùng những cái kia siêu phàm giả đống nhiên chết đi. Lần nữa tới đến Tân Hồ Hoa Bờ, Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn về phía trước trang trí cực kỳ xa hoa tiêu thụ bán điệu đi bộ. Rất rõ ràng Tân Hồ Hoa Bờ bắt đầu phiên giao dịch cũng không bao lâu, nội bộ loáng thoáng còn có công nhân đang gieo trồng lục thực. Linh Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở giữa trưa Tử Vi cho hắn phát tin tức. Linh Nguyên, buổi tối hôm nay 9 giờ Mã Tú Mai sẽ một mình tan tầm về nhà, địa chỉ ta phát cho ngươi. Nếu như cần gì trợ giúp nói ngươi có thể phân phó. Linh Nguyên trực tiếp bấm Tử Vi điện thoại. Điện thoại vừa vang một tiếng liền được kết nối, đồng thời đối diện chuyển đến Tử Vi thanh âm. Linh Nguyên, có phải hay không có gì cần ta làm? Tử Vi, trợ giúp thì không cần, ban đêm chính ta đầy đủ. Linh Nguyên mở miệng. Lần này gọi điện thoại cho ngươi là có một chuyện khác. Điện thoại bên kia an tĩnh nghe, loáng thoáng có thể nghe được Tử Vi có chút khẩn trương tiếng hít thở. Cho ta mượn ít tiền. Chương 24, vay tiền chương 24, vay tiền theo Linh Nguyên tiếng nói rơi xuống. Bịp rổ phồn bên kia trầm mặc trọn vẹn nửa phút. Mượn. Vay tiền. Tử Vi tưởng rằng tự mình nghe lầm, lần nữa lên tiếng xác nhận hạ. Ừm, vay tiền. Linh Nguyên lần nữa xác nhận. A, tốt, ngươi muốn bao nhiêu? Tử Vi lần này không chút do dự đáp ứng, ngữ khí cũng biến thành dễ dàng không ít. Mặc dù không biết Linh Nguyên một cái siêu phàm giả vì sao lại cho mình vay tiền, nhưng chỉ cần một cái đầu óc người bình thường đều sẽ đồng ý, huống chi là Từ Vi loại này nữ nhân thông minh. Dù sao một cái siêu phàm giả ân tình cũng không phải có thể sử dụng tiền tài tùy tiện đổi lại. Mượn bao nhiêu? Linh Nguyên suy tư một lát. Ở kiếp trước Tinh Hồ Hoa Bờ biệt thự là người khác đưa cho hắn, cho nên hắn căn bản không biết bao nhiêu tiền. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Linh Nguyên đối Từ Vi nói một câu như vậy sau liền cúp điện thoại hướng tiêu thụ bán điệu đi bộ đi đến. Làm Linh Nguyên đi vào tiêu thụ bán điệu đi bộ thời điểm, lập tức có tuổi trẻ xinh đẹp nhân viên bán hàng tiến lên tiếp đãi. Tiên sinh nhìn phòng ở sao? Tinh hồ hoa bờ phong cảnh tươi đẹp, là đại chu thành phố cấp cao khu dân cư, trung quanh nguyên bộ công trình cùng xanh hóa hoàn cảnh. Tiêu thụ nhân viên trên mặt nụ cười vì Ninh Nguyên làm lấy giới thiệu. Cho dù Ninh Nguyên quần áo cách ăn mặc xem xét cũng không phải là kẻ có tiền. Khu A số 03 bán đi sao? Ninh Nguyên đánh gãy tiêu thụ nhân viên thoại thuật, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi thăm. Tiêu thụ nhân viên nghe vậy lập tức sử sốt. Phải biết Tinh hồ hoa bờ mặc dù đã bắt đầu phiên giao dịch bán 2 tháng, nhưng bởi vì định vị quá cấp cao, bởi vậy đến xem phòng người có thể nói lắc đắc không có mấy. Đến mức 2 tháng mới bán đi 10 mấy bộ. Chu Lệ Lệ là một vị cấp cao nơi ở chức nghiệp tiêu thụ, nàng tuyệt sẽ không quên bất luận một vị nào từng tới đây nhìn qua phòng khách hàng tiềm năng. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi Chu Lệ Lệ có thể vững tin chính là nàng chưa từng thấy. Có tiên sinh, ngài ánh mắt coi như không tệ, khu A03 là Tinh hồ hoa bờ vị trí tốt nhất biệt thự. Chu Lệ Lệ trái tim đập bịch bịch, càng thêm khẩn trương. Đối phương mặc dù mặc phổ thông, nhưng ngựa khí và khí chẳng cùng đối Tinh hồ hoa bờ quen thuộc trình độ, rất hiển nhiên không phải một người bình thường có. Người này chẳng lẽ nói là vì cái nào đại lao đặt mua bất động sản? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Lệ Lệ chỉ muốn đến như thế một đáp án bao nhiêu tiền. Linh Nguyên nhìn xem cái này người mặc sáo trang dung tinh xảo nữ tiêu thụ hỏi thăm. Khu A03, kiến trúc diện tích 413 bình, đơn giá. Toàn bộ xuống tới tổng cộng 965 vạn. Chu Lệ Lệ rất nhanh liền đem giá cả coi là tốt báo ra. Linh Nguyên nghe vậy lần nữa bấm tử vi điện thoại. Ngươi trực tiếp chuyển ta 1000 vạn đi. Lúc này điện thoại một bên khác. Một chỗ xa hoa tư nhân trong biệt thự, Mạc Tùy Ý chính lười biếng nằm trên ghế salon nghe tử vi nghe được cái này kim ngạch trong nháy mắt nối rộng ra môi đỏ. Nhiều ít? 1000 vạn. Tử vi hơi có vẻ thanh âm run rẩy từ trong loa truyền ra. Linh Nguyên, ngươi xác định là 1000 vạn, không phải 1000 khối. Ngươi đem ta làm cái gì, đỉnh cấp phú gia thiên kim sao? Thế nào, ngươi lái xe thể thao mắc như vậy, ngay cả 1000 vạn đều không bỏ ra nổi đến. Linh Nguyên hơi có vẻ bất mãn thanh âm truyền đến. Bất quá ngươi nếu như không có cũng không có việc gì, đến lúc đó ta tìm những người khác. Ta C. Ngươi một cái một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo làm gì cần nhiều tiền như vậy? Tử vi nắm chặt điện thoại trong lòng lâm vào cực lớn xoắn xuýt. 1000 vạn con số này nàng dựa vào tự mình thật không bỏ ra nổi đến, nhưng dựa vào trong nhà vẫn là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là cầm 1000 vạn đi lấy lòng một cái tương lai thành tựu từ chối cho ý kiến siêu phàm giả có đáng giá hay không đâu. Nàng mặc dù hiểu rất rõ Ninh Nguyên, nhưng hiểu rõ là trở thành siêu phàm giả trước đó Ninh Nguyên. Nay 1000 vạn nói là mượn danh nghĩa, nhưng Ninh Nguyên thân là một cái siêu phàm giả tương lai lại thế nào có thể sẽ trả tiền? Nói một cách khác, đối phương không trả tiền lại nàng thì phải làm thế nào đây? Cũng không được đâu. Nếu như nàng không mượn, hiển nhiên liền cùng Ninh Nguyên vốn cũng không quá tốt quan hệ sẽ trở nên càng kém. Mà lại nàng không mượn, khẳng định sẽ có kẻ có tiền nguyện ý mượn, đặc biệt là tại có thể đoán được dung chuyển tương lai bên trong, siêu phàm giả tầm quan trọng không cần nhiều lời. Linh Nguyên, cho ta vài phút thời gian, ta cần phải đi nghĩ biện pháp góp một góp. Từ vi trở về cái lập lờ nước đôi lời nói, sau đó cúp điện thoại. Nàng cần cho người trong nhà gọi điện thoại nói một chút tình huống, dù sao con số này nàng chỉ có thể dựa vào trong nhà, nếu như trong nhà không nguyện ý cầm số tiền kia, như vậy từ vi cũng có thể tìm một cái tự mình góp không đến nhiều tiền như vậy lấy cớ cự tuyệt Linh Nguyên. Tiêu thụ bán điệu đi bộ bên trong. Nhìn xem màn hình điện thoại di động, Linh Nguyên khinh thường cười một tiếng, Tử Vi trong lòng đánh bản tính hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chu Lệ Lệ có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, hiển nhiên vừa mới Linh Nguyên đối thoại đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mở miệng liền muốn người khác chuyển cho hắn 1000 vạn. Ta có nghe lầm hay không? Tử Vi tư nhân trong biệt thự. Ba, tình huống chính là như thế một cái tình huống, ngươi nhìn. Tử Vi trong phòng khách một bên đi qua đi lại một bên gọi điện thoại. Cho hắn, ta cái này đem tiền gọi cho ngươi. Điện thoại bên kia chuyển tới một trung niên nam nhân thanh âm trầm ổn. Có thể đây là 1000 vạn a, cứ như vậy đưa ra ngoài rồi. Từ Vi không có ngoài ý muốn phụ thân quyết định, chỉ là có chút kinh ngạc phụ thân của mình thế mà ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc giống như này quả quyết. Chút tiền ấy tính là cái gì chứ? Vi a, ta bên này nghe được chút phong thanh, nghe nói là từ phía trên truyền thừa. Nói là một chút tin tức nhanh giấu giếm không ở, tới lúc đó nói thiên hạ đại loạn cũng không đủ. Siêu phàm giả là cái gì? Kia là không cần ăn uống, siêu việt phàm nhân lý giải tồn tại, tương lai chúa tể thế giới đi hướng nhất định là bọn hắn, trong mắt bọn hắn người bình thường có lẽ cùng heo chó không có gì khác biệt. Bây giờ chúng ta có thể lấy tiền cùng một vị siêu phàm giả giao hảo. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể đối phó siêu phàm giả chỉ có siêu phàm giả, tương lai chúng ta từ gia muốn tiếp tục duy trì vinh hoa phú quý, nhất định phải một mực lôi kéo một vị siêu phàm giả. Cái này Linh Nguyên ngay từ đầu liền được bầu thành cấp B, tiềm lực to lớn, ngươi nhất định phải bắt lấy cùng hắn tốt như thế mỗi một lần cơ hội. Tốt nhất ngươi có thể đem hắn cùng chúng ta nhà buộc chung một chỗ, Vi, ngươi nghe hiểu sao? Từ Lâm Tiêu lời nói lệnh Từ Vi rất là chấn kinh. Cha, ngươi nói cái gì đó? Từ Vi mặt có chút đỏ. Vi, ngươi cũng trưởng thành, thừa dịp cái này Linh Nguyên tuổi tác còn nhỏ, mới ra đời, tìm cơ hội đem hắn. Tốt ta treo, ngươi nhanh đưa tiền chuyển cho ta. Không đợi Từ Lâm Tiêu nói hết lời, Từ Vi liền đội vàng đem điện thoại của máy. Một bên khác tiêu thụ bán điệu đi bộ bên trong. Chu Lệ Lệ chính xoay người cho ngồi ở trên ghế salon Linh Nguyên đổ nước. Không biết là vô ý vẫn là tận lực, nàng xoay người độ cong đem tự thân có lồi có lõm dáng người hiện hiện không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Linh Nguyên điện thoại vang lên lần nữa. Chương 25, châu mặt Linh Nguyên vừa mới kết nối điện thoại, Từ Vi thanh âm liền vang lên. Tiền ta tiến tới, lập tức chuyển cho ngươi. Ừm. Linh Nguyên chỉ là tùy ý lên tiếng liền cúp điện thoại. Không bao lâu, thẻ ngân hàng tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Từ đầu đến cuối Chu Lệ Lệ phảng phất giống như nằm mơ giống như nhìn xem đây hết thảy. Quét thẻ. Linh Nguyên móc ra từ vi giữa chưa cho hắn tấm chi phiếu kia thẻ ném tới Chu Lệ Lệ trước mặt. Đợi đến hết thảy làm tốt về sau, Chu Lệ Lệ cung kính đem Linh Nguyên đưa ra tiêu thụ bán biểu đi bộ. Linh tiên sinh, chúng ta Tinh Hồ Hoa bờ bên trong biệt thự đều là tình trạng tốt, ngài có thể tùy thời chuyển tới, đây là ngài gác cổng thẻ cùng chìa khóa, giấy tờ bất động sản kiện chờ ta làm tốt về sau lại cho đến trong tay của ngài. Linh tiên sinh, tha thứ ta mạo muội hỏi lần nữa, giấy tờ bất động sản bên trên ngài xác định chỉ biết Linh Tiểu Lạc tên của một người sao? Linh Nguyên tiếp nhận chìa khóa nhẹ gật đầu. Liên biết nàng tên của một người. Chu Lệ Lệ nghe vậy nội tâm không hiểu đối Linh Tiểu Lạc dâng lên nồng đậm hiếu kỳ cảm giác, còn có bỗng nhiên dâng lên tâm tư đố kỵ. Cái này gọi Linh Tiểu Lạc nữ hải từ mã số giấy chứng minh nhân dân đến xem chỉ có 26 tuổi. Còn trẻ như vậy, nàng đến tột cùng có cái gì mị lực có thể bị đưa một bộ giá trị 1000 vạn biệt thự? Ai, đồng dạng là nữ nhân, nếu như cũng có người có thể đưa ta một bộ phòng ở liền tốt, đừng nói 1000 vạn, mấy chục vạn cũng được à. Nghĩ đến cái này, Chu Lệ Lệ kìm lòng không được đánh giá Linh Nguyên bên mặt. So sánh những cái kia nâng cao bụng lớn mặt mũi tràn đầy dầu mỡ trung niên đại thúc hộ khách, cái này tướng mạo trắng non sạch sẽ, tràn ngập sức sống tuổi trẻ nam nhân hiển nhiên càng có thể khiến người ta dâng lên hảo cảm. Huống chi đối phương còn nhiều như vậy kim. Chu Lệ Lệ mấp máy môi đỏ, hít sâu một hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu lên tiếng. Linh tiên sinh, cảm tạ ngài tín nhiệm ta tháng này công trạng cũng coi là vượt mức hoàn thành. Nếu như có thể mà nói, có thời gian ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, nếu như ngài tại phòng ở bên trên có cái gì cần hỗ trợ cũng có thể liên hệ ta. Ta gọi lên liền đến. Nói xong lời cuối cùng, Chu Lệ Lệ đầu thấp sâu hơn, gương mặt đều có chút phím hồng. Giảng đạo lý nàng trước kia rất khinh bỉ những cái kia vì cái gọi là công trạng liền kính dâng bản thân nữ tiêu thụ, bản thân nàng dáng người hình dạng cũng thuộc về thượng đẳng, từ làm bất động sản tiêu thụ đến nay đã từng bị rất nhiều hộ khách lưu ý vô ý ám chỉ qua rất nhiều lần. Nhưng khi nàng thật kiến thức đến giữa người và người chênh lệch về sau, làm nàng lần thứ nhất nhìn thấy thật sự có nam nhân sẽ đưa cho bạn gái một bộ 1000 vạn biệt thự về sau, nàng đột nhiên cảm giác được có chút lý giải những nữ nhân kia. Dù sao nhất thời kính dâng cùng cả đời hạnh phúc đến so, căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà cùng Chu Lệ Lệ trong dự đoán không giống chính là, không ai đáp lại nàng. Linh tiên sinh. Chu Lệ Lệ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó lập tức sửng sốt. Lúc này trước mặt của nàng vắng vẻ vô cùng, nơi nào còn có Linh Nguyên thân ảnh. Ăn xong cơm tối, Linh Nguyên cùng Linh Tiểu Lạc lên tiếng chào sau liền khóa trái cửa phòng của mình. Vừa qua khỏi 8 điểm lúc, từ vi điện thoại lại đánh tới. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem thành thị cảnh đêm, Linh Nguyên nhận nghe điện thoại. Linh Nguyên, còn có nửa giờ liền đến Mã Tú Mai lúc tan việc. Trong điện thoại truyền đến từ vi thanh âm. Mặc dù ngươi không cần trợ giúp, nhưng ta còn là cần nói cho ngươi một tiếng. Thượng cấp trước đây không lâu ra lệnh, nói là hiện tại là chính cần người thời điểm. Hy vọng chúng ta chỉ có thể là đem vị này siêu phạm giả lôi kéo tới, cho nên lần hành động này ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi, ta sẽ núp trong bóng tối phán đoán người này nguy hại đẳng cấp, bởi vậy đến xác nhận tự mình phải chăng muốn xuất hiện cùng nó câu thông. Linh Nguyên tĩnh tĩnh nghe, sau đó gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đã biết. Thoại âm rơi xuống, Linh Nguyên thân ảnh cũng trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Thanh Hà khu công nghiệp đại đạo bắt lộ. Đầu này vừa xây xong không lâu con đường bên trên yên tĩnh trống trải, tại hai bên đèn đường chiếu rọi. Chỉ có một cỗ mở ra đèn xe điện một mình tự hành. Mã Tú Mai vận lấy xe điện nắm tay hai tay đang không ngừng run rẩy. Đầu này vừa xây xong không lâu đường đối với nàng mà nói rời nhà thêm gần, nhưng mà từ khi sự kiện kia phát sinh qua về sau, Mã Tú Mai là chuyên chọn nhiều người đường đi. Nhưng mà nhiều người tựa hồ cũng ngăn không được quái nhân kia đánh lòng của mình. Thiên sát, ta đây là tạo cái gì người ta? Ta cái này muốn tư thái không có tư thái, muốn tướng mạo không có tướng mạo, đòi tiền không có tiền. Người kia đến tột cùng là ai? Vì cái gì nhìn ta chằm chằm một người phụ nữ không thả đâu? Tự mình muốn văn hóa không học thức, niên kỷ còn lớn hơn, ở trong xưởng lăn lộn 30 năm mới làm cái tổ trưởng, thật vất vả có thể như vậy vượt qua nhẹ nhõm thời gian, lại gặp loại sự tình này. Mã Tú Mai càng nghĩ càng muốn khóc, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Cho dù ai gặp được loại sự tình này đều chịu không được. Nếu như không phải là bởi vì tự mình thật vất vả hết khổ không cam tâm, nàng liền đã từ trước. Thiên sát, cảnh sát không phải nói để cho ta buổi tối hôm nay yên tâm to gan đi đường này sao? Bọn hắn người đâu? Chẳng lẽ là mai phục tại chỗ nào? Mã Tú Mai vừa nghĩ, một bên bốn phía quan sát. Nhưng mà tĩnh mịch trống trải trên đường lớn, trừ bỏ một chút đầu ở chỗ này, ngoài xe nơi nào còn có nửa điểm bóng người. Coi như Mã Tú Mai suy nghĩ những cảnh sát này sẽ giấu ở nơi nào thời điểm, một bóng người chợt hiện lên, sau đó xuất hiện tại nàng xe điện phía trước. Kiệt Kiệt Kiệt, đại tỷ ngươi đang tìm ta sao? Chỉ gặp một cái đầu mang trâu mặt che mặt nam nhân vây quanh hai tay đứng tại Mã Tú Mai phía trước, lộ ra ngoài miệng nổi lên tiếu dung. Mã Tú Mai gặp một màn này lập tức kinh hãi toàn thân lắc một cái. Quỷ, quỷ, yêu quái. Tại Mã Tú Mai người bình thường này trong lòng, trước mắt xuất quỷ nhập thần nam nhân chỉ sợ chỉ có dùng hai cái này từ ngữ mới có thể hình dung. Cùng lúc đó, cách bọn họ cách đó không xa một cố rừng sắt ở ven đường trong ô tô, mang theo thai nghe Tử Vi vừa ăn khoai tây trên một bên chừng to mắt nhìn phía trước chẳng cảnh. Dù là nàng một mực chú ý đến Mã Tú Mai, cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy một đạo tàn ảnh thôi. Đột nhiên, một cái tay từ Tử Vi phía sau ngã vào nàng khoai tây trên trong túi cầm đi một mảnh. Cái này đột nhiên xuất hiện tay kem chút đem Tử Vi dọa đến nhảy dựng lên, nàng đột nhiên quay đầu. Đã thấy Linh Nguyên đem khoai tây chiên bỏ vào trong miệng một bên nhấm nuốt một bên treo tức nhìn xem nàng. Tử Vi, đây là thái độ làm việc của ngươi. Cái mở xe của người khác coi như xong, còn tại người ta trong xe ăn cái gì? Tử Vi nhìn thấy là Linh Nguyên bước nhỏ là thở dài một hơi, sau đó dương mắt nhìn hắn. Thiệt thòi, ta ban ngày còn cho mượn ngươi 1.000 vạn. Ngươi muốn hủ chết ta sau đó không dùng xong tiền sao? Linh Nguyên im lặng. Khu khu. Còn có ta đây không phải vì trừ bạo an dân do đó trương dụng dân chúng sẽ sao? Ta tin tưởng vị này người hảo tâm khẳng định sẽ lý giải. Từ Bi có chút ngượng ngùng đem không ăn xong khoai tây chiên thu hồi. Đúng rồi, vừa mới người kia thân pháp ta không thấy rõ, nhưng ngươi thân là siêu phàm giả khẳng định thấy rõ a. Thế nào? Có nắm chắc hay không bắt lấy hắn? Linh Nguyên không có trả lời Từ Vi vấn đề này, chỉ là thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh từ trong xe biến mất không thấy gì nữa. Chương 26, trả thù. Chương 26, trả thù. Còn là lần đầu tiên kiến thức đến Linh Nguyên thi triển loại năng lực này, Từ Vi lập tức con người co rụt lại. Phải biết trong xe là bịt kín hoàn cảnh, có thể Linh Nguyên thế mà vẫn như cũ không có chút nào cách trở liền có thể rời đi. Trên đường cái, buông tha ta, đừng đánh ta, đừng đánh ta, van cầu ngươi. Mã Tú Mai thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể của nàng bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn ra hốc mắt, theo gương mặt trượt xuống. Nhưng mà mặt nạ nam đối nàng cầu xin tha thứ thờ ơ, tay phải của hắn cao cao giơ lên, phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống. Mã Tú Mai hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, sắc mặt của nàng bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên trắng bệnh, nàng liều mạng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát mặt nạ nam trói buộc, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Thiên sát, cảnh sát đều chạy đi đâu rồi? Đã nói xong bảo hộ an toàn của ta đâu? Mã Tú Mai chỉ là nhìn đối phương tay liền cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Mặt nạ nam cười lạnh một tiếng, liền muốn hung hăng phiến nữ nhân này một bàn tay. Ngay tại lúc tay của hắn sắp rơi xuống trong nháy mắt, lại đột ngột đứng tại giữa không trung. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt đất, bởi vì tại đèn đường cái bóng bên trong, hắn vậy mà thấy được người thứ ba ảnh. Đây tuyệt đối không phải ảo giác, cái kia đạo cái bóng có thể thấy rõ ràng. Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, làm sao có thể? Nơi này rõ ràng chỉ có hắn cùng Mã Tú Mai hai người, làm sao lại đột nhiên thêm ra một người đến? Sợ hãi giống như thủy triều xông lên đầu, mặt nạ nam cơ hồ là bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Cách hắn cách đó không xa trên đèn đường đứng đấy một người trẻ tuổi. Đối phương ngũ quan thanh tú, mặc hết sức bình thường, không có cái gì chỗ đặc biệt, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trên đèn đường, mà không thay đổi nhìn chăm chú bọn hắn. Mặt nạ nam cùng người tuổi trẻ ánh mắt giao hội trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên, phía sau lại không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt của đối phương dị thường lạnh lùng, không có chút nào tình cảm ba động, tựa như một cái không có linh hồn con rối đồng dạng, để cho người ta dùng mình. Trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối cùng hắn là cùng một loại người, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so với hắn càng phải mạnh. Mã Tú Mai nghi hoặc nhìn qua nhân, tựa hồ có chút hiếu kỳ mặt nạ nam bạn thai mạnh vì cái gì còn không có rơi xuống. Phía nàng, liền ngay mặt cố nam trong lòng tính toán muốn hay không buông tha Mã Tú Mai cứ thế mà đi lúc, lại nghe được Linh Nguyên đỗng nhiên tới một câu nói như vậy. Cái gì? Mặt nạ nam cùng Mã Tú Mai nghe được câu này đồng thời sững sờ, đều không có kịp phản ứng. Không gặp nàng quen thuộc bị ngươi phiến sao? Ngươi không phiến nàng, nàng ngược lại không thói quen. Phiến nàng, tốt nhất một bàn tay phiến cho nàng. Bằng không, ta liền đến quả ngươi. Linh Nguyên một bên nói, một bên đem tay phải của mình phóng tới trước mặt mình nắm chặt lại, trong nháy mắt chuyển đến kéo kẹt tâm thanh. Mặt nạ nam dẫn đầu phản ứng lại, hắn lập tức phát ra một tiếng cười quái dị. Được rồi bằng hữu, ta nghe ngươi. Nói xong, mặt nạ nam trực tiếp một cái hai to con chim đem còn không có kịp phản ứng Mã Tú Mai phiến ngất đi. Ta xê. Cách đó không xa trốn ở trong xe Tử Vi nhìn thấy một màn này trực tiếp trừng lớn hai mắt. Tiện tay đem Mã Tú Mai vứt trên mặt đất, mặt nạ nam trực tiếp giơ lên hai tay một bên hướng về phía Linh Nguyên mở miệng, một bên chậm rãi lui lại. Bằng hữu, chúng ta không oán không kỷ, ta phiến nữ nhân này cũng là bởi vì ân oán cá nhân, cho nên hôm nay coi như chúng ta chưa từng gặp qua như thế nào. Linh Nguyên nhìn xem hắn, sau đó trên mặt lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười. Ta cảm thấy đương nhiên có thể. Mặt nạ nam nghe vậy thở dài một hơi. Bất quá, mặt nạ nam thân thể lại căng thẳng lên. Linh Nguyên hướng cách đó không xa chép miệng. Ta không có ý kiến, nhưng nàng tựa hồ có chút nói muốn nói với ngươi. Đúng lúc này, Từ Vi từ nơi không xa trên xe đi xuống, nàng giơ hai tay ra hiệu tự mình không có nguy hiểm, hướng bên này đi tới. Người bình thường. Mặt nạ nam cảm giác được Từ Vi chỉ là một người bình thường sau nhíu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Linh Nguyên. Nàng có mấy lời muốn nói với ta? Có ý tứ gì? Đúng lúc này, Từ Vi lấy ra tự mình căn cứ chính xác kiện hướng mặt nạ nam lung lay. Không cần thận trương, chúng ta là chính thức nhân viên công tác. Hy vọng ngươi có thể phối hợp ta hỏi một vài vấn đề. Nếu như không có vấn đề, ngươi có thể đi. Mặt nạ nam ánh mắt tại Từ Vi trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần, sau đó lại cẩn thận nhìn một chút Linh Nguyên. Tốt, ngươi muốn hỏi cái gì? Cân nhắc liên tục, mặt nạ nam đáp ứng Từ Vi. Đứng tại trên đèn đường Linh Nguyên hai mắt vi vi nhau lại, có chút hăng hái nhìn xem hắn. Vừa mới cái này nam nhân rõ ràng có 3 lần muốn phóng tới Từ Vi khẽ nhúc nhích làm, nhưng lại sinh sinh nhẫn nhịn lại tự thân xúc động. Mà Từ Vi tựa hồ không có phát giác tâm tư của đối phương giống như tiếp tục mở miệng. Vấn đề thứ nhất, ngươi cùng nữ nhân này quan hệ thế nào, có cái gì thù hận? Vì cái gì trong khoảng thời gian này một mực nhằm vào trả thù nàng? Mặt nạ nam trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta chỉ là không quen nhìn nữ nhân này tại 3 ngày bên trong bên báo tự đắc dáng vẻ, rõ ràng tự mình cũng là một cái không học thức phổ thông làm công người, làm cái tiểu lãnh đạo liền bắt đầu tra tấn thủ hạ công nhân. Những người bình thường kia không dám phản kháng sợ bị làm khó dễ ném đi công tác, cho nên ta liền xuất thủ giáo huấn nàng. Từ Vi nghe vậy ngây ngẩn cả người. Cho nên ngươi chỉ là không quen nhìn nàng sợ tác sở vi, sau đó trừng ác dương thiện. Từ Vi một mặt cổ quái nhìn xem mặt nạ nam. Ngươi có thể hiểu như vậy. Mặt nạ nam nhẹ gật đầu. Từ Bi nhất thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nha. Trên đèn đường Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt nạ nam mở miệng. Nguyên lai ngươi tại dưới tay nàng đi làm, ban ngày không dám bại lộ tự mình chỉ có thể bị khi phụ, đến ban đêm liền bắt đầu trả thù nữ nhân này. Mặt nạ nam nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Từ Bi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Linh Nguyên. Ngươi. Mặt nạ nam vô ý thức lui về sau hai bước. Hắn không nghĩ tới Linh Nguyên thế mà chỉ dựa vào hắn thuận miệng mà ra hoang luôn liền trực tiếp đoán được thân phận chân thật của hắn. Linh Nguyên, làm sao ngươi biết hắn tại Mã Tú Mai thủ hạ công tác? Cái phản ứng Từ Vi không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Rất đơn giản. Linh Nguyên chậm rãi mở miệng. Chân chính trừng ác dương thiện người đã sớm giết Mã Tú Mai, hoặc là phế đi nàng. Người này cũng không giết nàng, cũng không làm phế nàng, đánh nàng còn không ảnh hưởng nàng đi làm. Bởi vậy có thể thấy được mục đích bất quá là vì tra tấn nàng. Có thể nghĩ ra biện pháp này tra tấn người, ta chỉ có thể nghĩ đến bị nàng thời gian dài lấn ép người. Từ Bi nghe được Ninh Nguyên phân tích ý thức nhẹ gật đầu, đem mặt nạ hái xuống đi, không muốn lấy xuống cũng được, dù sao chậm nhất buổi sáng ngày mai ngươi tướng mạo thân phận liền không còn là bí mật. Ninh Nguyên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt nạ nam mở miệng nói, trầm mặc một lát, biết thân phận bại lộ mặt nạ nam trực tiếp lấy xuống mặt nạ của mình. Chương 27, bạo khởi chương 27, bạo khởi dưới mặt nạ tướng mạo cùng Từ Bi trong dự đoán hung ác bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái ngũ quan hơi có vẻ non nớt, làn da ngăm đen, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi thuần phát thanh niên. Ngươi đoán đúng, ta đích xác là dưới tay nàng nhân viên. Thanh niên đầu tiên là lặng lẽ nhìn lướt qua nằm dưới đất Mã Tú Mai, sau đó nhìn về phía Ninh Nguyên lộ ra tiếu dung. Thanh niên tiếu dung phối hợp hắn phổ thông non nớt tướng mạo nhìn rất thuần phát. Nhưng thanh niên sau đó nói lại làm cho Từ Vi nội tâm run lên. Ta ba ngày đi làm tân tân khổ khổ kiếm tiền, còn muốn bị nàng nhục mạ khi dễ, cũng bởi vì ta là người bên ngoài tại cái này không chỗ nương tựa, cũng bởi vì ta tuổi còn nhỏ, trung thực bản phận không biết phản kháng. Kỳ thật ta lần thứ nhất vốn định giết nàng, nhưng sợ hai sẽ bại lộ tự thân, cho nên chỉ là rút nàng hai cái bàn tay. Nhưng khi ta ngày thứ hai trông thấy nàng mang theo khẩu trang vẫn như cũ nhục mạ ta thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được giết nàng khá là đáng tiếc. Về sau ta liền bắt đầu mỗi lúc trời tối phía nàng. Thanh niên nói đến đây khỏe miệng nổi lên một vòng kỳ quái tiêu dung. Ta nói như vậy các ngươi có thể sẽ cảm thấy kỳ quái. Ta ngay từ đầu vốn định trả thù nàng, nhưng về sau ta phát hiện mình bỗng nhiên yêu loại cảm giác này. Loại kia ban ngày bị nàng khi dễ nhục mạ, cùng ban đêm nàng đối ta khóc ròng ròng cầu xin tha thứ mãnh liệt tương phản cảm giác thật để cho ta nghiện. Từ Bi nghe được cái này khỏe miệng vi vi run rẩy. Ba ba ba. Linh Nguyên phủi tay. Không tệ, ban ngày là bị khi phụ người bình thường, ban đêm lắc mình biến hóa liền trở thành tùy ý quyết định hắn nhân sinh chết cực giả. Loại này mãnh liệt chênh lệch tại một loại nào đó thời điểm thực sự có thể khiến người ta say mê trong đó. Đúng không đúng không? Thanh niên hai mắt tỏa sáng nhìn xem Linh Nguyên. Đại ca, ta biết hai người chúng ta là đồng loại, ngươi nhất định lý giải ta. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Lý giải, đương nhiên lý giải. Dù sao có một bộ phận vừa mới trở thành siêu phàm giả người bình thường đều có ngươi giai đoạn này. Siêu phàm giả, thì ra là thế. Chúng ta loại người này được xưng siêu phàm giả sao? Một bên nghe hai người đối thoại Từ Vi có chút đau đầu, bởi vì nàng giống như phát hiện trước mặt người trẻ tuổi tựa hồ tâm lý có chút kỳ quái. Vấn đề thứ hai, Từ Vi mở miệng hỏi thăm thanh niên, trên người ngươi lực lượng là làm sao lấy được? Thanh niên nghe vậy một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Từ Vi, tựa hồ là cảm thấy song phương đã quen thuộc, thanh niên ánh mắt càng thêm tùy ý tại Từ Vi trên thân dò xét. Xuất thân nghèo khổ, công tác hoàn cảnh là tầng dưới chót nhất, hắn chỉ có thể ở trên mạng nhìn xem mỹ nữ, đây là tại trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy như thế mỹ nhân. Đặc biệt là Từ Vi dưới váy ngắn cái kia một đôi lại bạch lại thẳng hai chân, phản phất có được từ tính giống như đem thanh niên hai mắt một mực hút lại. Từ Vi thấy đối phương bộ dáng như thế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lạnh xuống. Do dự một lát, thanh niên sờ lên cái mũi mở miệng cười. Hắc hắc, kỳ thật nói với các ngươi cũng không có gì. Ước chừng một tháng trước đi, mãi mãi ta sợ ta ở trong thành thị ăn không ngon, liền cho ta gửi một chút quê quán thuốc bổ. Sau khi tới, ta nấu canh thời điểm phát hiện những thứ này thuốc bổ bên trong có một gốc vô luận như thế nào nấu đều nấu không nát. Ta coi là đây là một gốc nhựa tợ lạt tiệp mô hình, sau đó dùng răng cắn. Ai có thể nghĩ tới cái này nấu không nát thuốc vừa mới đụng phải miệng của ta liền trực tiếp biến mất không thấy. Về sau ta liền bắt đầu toàn thân đau, loại kia thương ta làm như thế nào cùng các ngươi hình dung, dù sao đau ta ngay cả há mồm hô đều hô không ra. Nói đến đây, thanh niên trên mặt còn lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Loại kia cảm giác đau đớn hắn đời này đều không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Về sau ta hẳn là bị đau choáng, về sau lúc tỉnh lại đều đã qua đi hai ngày. Về sau ta liền đã nhận ra tự thân biến hóa, còn tốt lúc ấy trong xưởng ký túc xá đầy, ta một mình ở tại bên ngoài, nếu không ta liền bại lộ. Nói đến bại lộ, thanh niên trên mặt còn lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Mặc dù ta không chút được đi học, nhưng ta xem qua không ít điện ảnh cùng tiểu thuyết, ta biết tự mình cùng người bình thường không giống, một khi bị phát hiện rất có thể bị bắt lại làm nghiên cứu, cho nên ta cho tới nay đều cẩn thận, sợ người khác nhìn ra ta cùng này khác biệt. Nghe thanh niên chậm rãi mà nói giảng thuật kinh nghiệm bản thân, Từ Vi trong lòng chỉ có bốn chữ: hận trời bất công. Vô số người mộng tưởng trở thành siêu phàm giả, trong đó cũng bao quát nàng, đau khổ tìm kiếm cái kia một cơ hội mà không được. Nhưng trước mắt này người lại như thế dễ như trở bàn tay thu được nàng tha thiết ước mơ đổ bật. Đây là sao mà bất công? Sự tình chính là như vậy, ta nói đều là thật, nếu như ngươi không tin ta có thể mang các ngươi đi ta trong căn phòng đi thuê nhìn xem, còn có một số thuốc bổ ta không ăn, ngươi phải thích ta có thể tặng cho ngươi. Thanh niên nói xong còn đối Từ Vi trừng mắt nhìn. Không cần. Từ Vi thái độ lạnh không ít. Vấn đề thứ ba, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập chính thức, dùng tự thân lực lượng vì quốc gia làm những gì. Nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai sẽ có chuyên gia tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi phỏng vấn. Thanh niên nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn sờ lên cằm của mình lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Từ Vi sững sờ, nàng tiếp tục mở miệng. Gia nhập chính thức có rất nhiều chỗ tốt, có tiền, còn có thân phận không tầm thường. Nói điểm trực bạch, ngươi có thể như vậy không cần ở trong xưởng đi làm, từ đây có một cái nhân sinh mới. Thanh niên tiếp tục lắc đầu. Ừm, điều kiện rất tốt, nhưng ta còn là cự tuyệt. Vì cái gì? Từ Vi hiếu kỳ. Thanh niên do dự một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Mặc dù ta không có văn hóa gì, nhưng mãi mãi ta từ nhỏ đã dạy ta, thành phố lớn lòng người rất xấu, trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, đã gia nhập các ngươi có nhiều như vậy chỗ tốt, khẳng định như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm. Ta hiện tại đi làm rất tốt, một tháng cũng có thể tổn cái 4.000 khối tiền, đủ xài. Lần này Từ Vi trầm mặc. Không biết thanh niên trước mắt đến tột cùng là thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn. A a a, tốt một cái biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, gia hỏa này nhìn ngu đột xuất, kỳ thật nội tâm rất thông minh. Trên đèn đường, Linh Nguyên thanh âm chuyển đến. Từ Vi nhìn một chút Linh Nguyên, lại nhìn một chút nằm dưới đất nữ nhân, sau đó nhìn xem thanh niên nhíu mày mở miệng. Ngươi không nguyện ý gia nhập chính thức cũng được, nhưng xét thấy ngươi lấy năng lực tổn thương người bình thường hành vi, ngày mai sẽ có người dẫn ngươi đi một chuyến tổng bộ, tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện. Thanh niên nhíu mày. Ý thì theo ngươi ý tứ, vô luận là gia nhập các ngươi vẫn là không gia nhập các ngươi đều muốn đi một chuyến trong miệng các ngươi tổng bộ. Từ Vi gật đầu, không sai, dù sao ngươi. Coi như Từ Vi giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, phía trước cách đó không xa thanh niên bỗng nhiên bạo khởi, thân thể của hắn như là một viên đạn phi tốc hướng Từ Vi vọt tới. Chỉ là qua trong giây lát mà thôi. Một cái tay khoảng cách Từ Vi mặt chỉ cách xa mấy centimet mà thôi. Từ Vi thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy thanh niên trên tay giấu ở móng tay bên trong dơ bẩn, có thể nghe được trên tay hắn vi tản ra có chút gây mũi dị sắc vị. Chương 28, đen trắng chương 28, đen trắng kéo kẹt kéo kẹt. Xương cốt ma sát thanh âm vang lên. Thanh niên rõ ràng chỉ kém một tia khoảng cách liền có thể bắt lấy nữ nhân trước mắt này, nhưng mà cái này một tia khoảng cách lại trở thành hắn không thể vượt qua hừng câu. Đen nhánh hư ảnh phảng phất xúc tu giống như quấn quanh ở trên người hắn, mặc cho thanh niên thi triển toàn lực cũng vô pháp động đậy mảy may. Lúc này Từ Vi cũng phản ứng lại. Nàng hai chân có chút như nhũn ra lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Nguyên bản trắng non tinh xảo khuôn mặt bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa nhiều hơn mấy phần trắng bệnh. Từ Vi nghĩ mãi mà không rõ, nàng nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên xuất thủ. Tự mình cũng không nói sai cái gì, cũng không có uy hiếp hắn, chỉ là để hắn đi tổng bộ tham gia huấn luyện mà thôi. Mỗi một cái bị chính thức tìm được siêu phàm giả đều sẽ tiến về tổng bộ một chuyến, vô luận bọn hắn phải chăng gia nhập tổng bộ. Đăng ký tin tức, rõ ràng nhận biết tự thân lực lượng, cùng công dụng, là vì xã hội yên ổn cùng người bình thường an nguy suy nghĩ. Chính như trước đây không lâu gia nhập tổng bộ Ninh Nguyên. Cho dù Ninh Nguyên tổn thương người bình thường, nhưng tổng bộ trải qua hắn quá khứ cùng hành vi, cùng các phương diện ước định. Cuối cùng vẫn như cũng nhận định hắn là một cái thiện lương chính trực người tốt bổ nhiệm hắn vì đại chu thành phố người phụ trách. Cái này đủ để chứng minh tổng bộ là công bằng công chính. Vì cái gì? Từ Vi từ sau eo móc ra một cây súng lục nhắm ngay thanh niên mở miệng hỏi thăm. Nàng muốn biết thanh niên vì cái gì không tiếp ra tay với mình cũng không muốn đi tổng bộ. Vì cái gì? A a a, ngươi hỏi ta vì cái gì? Thanh niên giãy giụa không có kết quả sau nhìn xem Từ Vi lộ ra nụ cười dữ tợn. Chứa, vẫn còn giả bộ, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ta mặc dù không biết trong miệng ngươi cái gì cầu thí tổng bộ là cái gì, nhưng nếu như đi còn không phải mặc cho các ngươi bài bố. Quả nhiên, các ngươi mới sẽ không phân biệt thị phi, tổn thương người bình thường. A a a, Mã Tú Mai tổn thương ta thời điểm làm sao không gặp ngươi bắt Mã Tú Mai đi cái gì tổng bộ? Ta một cái tầng dưới chốt con kiến thật vất vả có thể trả thù lực lượng, các ngươi tìm tới. Rõ ràng ta không có tổn thương qua những người khác, cũng chưa làm qua cái gì phạm pháp sự tình, ta chỉ là trả thù tổn thương qua mình người mà thôi. Muốn cho ta đi trong miệng ngươi tổng bộ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ta không có thời gian đi, cũng không dám đi. Dơ thương Tử Vi nghe xong thanh niên nói sau than nhẹ một tiếng. Ngươi đối chính thức cùng tổng bộ có sự hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ngươi tuân thủ luật pháp tình huống phía dưới không ai sẽ đối với ngươi thế nào, chính thức là rất công bằng công chính. Ha 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 ha, thật sự là trò cười. Thanh niên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trên mặt phẫn nộ thần sắc càng thêm nồng đậm. 10 năm trước, phụ thân ta bởi vì bị động đả thương người đến tàn ngồi sổ mục giam, rõ ràng là đối phương trước khi dễ mẫu thân của ta, có thể kết quả cuối cùng lại là phụ thân ta tiến vào, mẫu thân của ta không có qua mấy năm liền sinh bệnh chết rồi. Mà tội khôi họa thủ đối phương bây giờ lại qua càng ngày càng tốt. Một cái trung thực nông dân cùng một cái phổ phổ thông thông gia đình rơi vào như thế cái hạ tràng, ngươi nói đây là cái đạo lý gì? Từ Vi trầm mặc. Trên đời chuyện bất bình nhiều không kể xiết, nàng tự nhiên rõ ràng. Gặp Từ Vi không nói, thanh niên gian nan vặn mẹo cái cổ nhìn về phía Linh Nguyên. Đối phương vẫn như cũ đứng tại trên đèn đường. Cứ như vậy mà không thay đổi nhìn xuống hắn. Ca môn, ngươi rõ ràng cũng không phải người bình thường, vì cái gì cam tâm cho nàng bán mạng? Ngươi không có trải qua loại kia đen trắng điên đảo cảm giác bất lực. Nghe ta một lời khuyên, cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Thế giới này như thế lớn, hai người chúng ta liên thủ đi đâu không được. Nghe thanh niên lời nói, Linh Nguyên mở miệng hồi đáp, ngươi nói sai, không phải ta cho nàng bán mạng, nàng là thủ hạ của ta. Còn có. Linh Nguyên khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, tay phải vươn ra chỉ hướng thanh niên. Trên thế giới này nguyên bản nào có cái gì đen trắng, ngươi chỉ cần đủ mạnh, như vậy ngươi nói hắc chính là hắc, ngươi nói trắng ra chính là bạch. Thanh niên sửng sốt. Cùng lúc đó, Từ Vi dưới chân cái bóng thế mà lắc lư một cái. Sau một khắc, một cây tựa như trường mâu giống như hư ảnh từ Từ Vi cái bóng bên trong bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua thanh niên đầu lâu. ám linh nhị giai năng lực, ngự ảnh. Nếu như nói ám ảnh đệ nhất giai năng lực là khống chế tự thân cái bóng, như vậy nhị giai năng lực chính là khống chế tự mình hết thảy chung quanh cái bóng. Linh Nguyên công kích vừa nhanh vừa độc, thanh niên ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có liền bị đánh xuyên đầu lâu chết đi. Một chút đỏ tươi huyết dịch xen lẫn xương vỡ bắn tung tóe đến từ vi trên thân, trên đùi, cùng trên mặt. Huyết tinh, kinh khủng. Từ vi gặp qua người chết, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua một người lấy như thế phương thức tại trước mắt của mình chết đi. Theo bản năng sờ lên trên mặt mình một khối thịt nát. Mẹ. Từ vi trực tiếp xoay người nôn mửa. Cái bóng tiêu tán, quấn quanh ở thanh niên trên người màu đen xúc tu hư ảnh cũng một lần nữa về tới chính hắn dưới chân cái bóng bên trong. Mất đi trói buộc thanh niên thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Vì cái gì? Ngươi có thể trói buộc hắn, sau đó khống chế lại hắn, hắn còn trẻ. Từ vi ngửa mặt lên hỏi thăm trên đèn đường Linh Nguyên, trong mắt mặc dù tràn đầy đối cái này nam nhân sợ hãi, nhưng vẫn như cũ hỏi thăm ra vấn đề này. Từ vi a. Linh Nguyên lắc đầu. Ngươi xuất thân phải rất khá, cho nên ngươi ý nghĩ còn dừng lại tại ngươi cái thân phận này tư duy. Người này trải qua thống khổ, trải qua gặp trắc trở, nếu như không phải vận mệnh chiếu cố hắn, để hắn trở thành siêu phàm giả, như vậy cái này không có trình độ, không có đầu óc người quãng đời còn lại cơ hồ cũng chỉ có thể sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Loại người này một khi buông tha, tương lai tất nhiên sẽ trở thành không ổn định nhân tố. Từ vi mấp máy môi đỏ. Bất luận kẻ nào đều sẽ biến, ngươi chỉ dựa vào chính mình suy đoán liền giết hắn, cái này không đúng. Nhìn thấy Từ Vi cái bộ dáng này, Linh Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Từ Vi, nếu như không phải ta vừa mới xuất thủ, ngươi chỉ sợ hiện tại hoặc là bị hắn giết, hoặc là bị hắn bắt đi làm đồ chơi. Hiện tại ngươi không đến mang ơn cứu mạng của ta, ngược lại chất vấn ta. Từ Vi, ta là Đại Chu thành phố người phụ trách, ngươi chỉ là ta trợ lực. Ngươi còn không có tư cách đến chất vấn ta. Ta chỉ dễ dàng tha thứ ngươi lần này, nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi liền lăn ra Đại Chu thành phố. Dứt lời, Linh Nguyên thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Trên đường cái chỉ để lại Từ Vi một người cùng nàng phía trước cách đó không xa nằm thi thể. Từ Vi ngu ngơ đứng tại chỗ, tay phải cầm thương, tay trái gắt gao nắm chặt tự mình bẫy. Linh Nguyên nói có thể nói là như lưới đao giống như đâm xuyên lòng của nàng. Đúng lúc này, Từ Vi trong thai nghe truyền đến một đạo nam tử trung niên thanh âm. Tiểu Vi, Linh Nguyên là đúng. Thế nhưng là bộ trưởng, rõ ràng có thủ đoạn khác, rõ ràng có thể. Tiểu Vi, không ổn định nhân tố sẽ dẫn đến rất nhiều loại hậu quả, có đôi khi loại hậu quả này chúng ta đảm đương không nổi. Linh Nguyên người này mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, nhưng hắn giải quyết chuyện kết quả nhưng không có sai. Có rất nhiều sự tình ngươi sẽ dần dần lý giải. Đợi chút nữa sẽ có xe tới tiếp ngươi. Theo câu nói sau cùng nói xong, trong hai nghe không còn âm thanh nữa truyền đến. Chương 29, thuộc về chương 29, thuộc về Đại Kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ. Đèn đuốc sáng trưng bên trong phòng hội nghị tác chiến. Lưu Dịch đem thai nghe gỡ xuống, sau đó sắc mặt âm trầm ra khỏi phòng. Hắn đi vào phòng làm việc của mình, sau đó đột nhiên vỗ xuống trước mặt cái bàn tức giận mở miệng, cái này Linh Nguyên, giết người trước đó cũng không hỏi thăm tổng bộ ý kiến. Quá phận. A a a. Cửa ban công bị đẩy ra, một cái sô lấy tóc húi cua, vũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài thanh niên cười đi vào trong nhà. Bộ trưởng đại nhân liền vì việc này sinh khí. Thanh niên không chút nào khách khí cầm lấy trên bàn công tác chén nước ấm trà rót hai chén nước cười tủm tỉm mở miệng. Bằng không đâu, cái này Linh Nguyên nếu là chính thức người, tốt xấu làm cái gì trước đó trước hết nghĩ định vị của mình. Cứ như vậy tùy ý giết một người, nói rõ hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Lưu Dịch một bên nói, một bên tiếp nhận thanh niên đưa tới nước. Ta lại cảm thấy cái này Linh Nguyên làm rất đúng. Nói đúng ra là rất hợp khẩu vị của ta. Đương nhiên, cũng rất hợp bộ trưởng khẩu vị của ngươi. Nói đến đây, thanh niên khỏe miệng ý cười càng đậm. Lưu Dịch cầm chén nước tay có chút dừng lại, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem thanh niên. Thanh niên hề hoải ngồi ở trên ghế salon tiếp tục mở miệng, nếu như Linh Nguyên thật đem người kia bắt trở lại, bộ trưởng ngươi là thả. Vẫn là giết. Vẫn là không giết không thả. Nếu như ngươi thả. Gia hỏa này bởi vì đặc thù kinh lịch nguyên nhân, đối chính thức có đánh trong đáy lòng ý, loại người này một khi không gia nhập chúng ta, sau khi rời khỏi đây sớm tối đều sẽ cùng quốc gia đối nghịch. Nếu như ngươi giết lời nói, loại này đặc thù thời kỳ cứ như vậy giết một cái không có phạm đại tội siêu phàm giả đối với chúng ta càng là hại lớn hơn lợi, dù sao âm thầm có rất nhiều thế lực đều đang nhìn tổng bộ nhất cử nhất động. Cuối cùng không giết không thả một mực giam giữ kia liền càng không thể nào, không nói tin tức bộc lộ ra về phía sau đối với chúng ta ảnh hưởng, riêng là trong tổng bộ siêu phàm giả nội tâm chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Dù sao những người này đều tự nhận là thiên mệnh bất phàm. Nghe thanh niên lời nói, Lưu Dịch dừng lại uống nước động tác. Sau đó đem cái chén để lên bàn nhìn xem thanh niên giống như cười mà không phải cười mở miệng hỏi thăm. Trịnh Quang, làm sao, ngươi cũng tự nhận là thiên mệnh bất phàm. Được xưng Trịnh Quang thanh niên nghe được Lưu Dịch nói sau vội vàng giơ hai tay lên. Bộ trưởng đại nhân ngài nói đùa, ta cũng sẽ không tự nhận thiên mệnh bất phàm, ta tùy thời đều có thể vì quốc gia cùng nhân dân dâng ra sinh mệnh. Lưu Dịch lắc đầu cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chớ ở trước mặt ta khoe khoang ngươi những thứ này thông minh kỉnh. Nói trở lại, ngươi cũng sẽ khen một người, thật đúng là khó được, ngươi không đồng nhất nói thẳng người đồng lứa đều là gà đất chó xanh sao? Trịnh Quang nghe vậy nhún vai, sau đó chỉ đầu góc của mình mở miệng. Cái này gọi Linh Nguyên gia hỏa hoặc là một cái không có đầu óc chỉ biết giết người mãn phu, hoặc là một cái đầu óc chính trị rõ ràng, hiểu phỏng đoán thượng cấp tâm tư người thông minh. Rất hiển nhiên, Linh Nguyên không phải một cái không có đầu óc người. Lưu Dịch ngồi ở trên ghế salon méo méo mỏi như mũi. Ừm, thật sự là hắn là một cái khó được người thông minh, đây là một nhân tài. Chỉ tiếc xuất thân không tốt lắm. Xuất thân? Nghe được Lưu Dịch nói sau Trịnh Quang nhíu mày. Nói thế nào? Ta nhớ được Linh Nguyên lý lịch, hắn xuất thân nghèo khổ, thở nhỏ không cha không mẹ, này chỗ nào không tốt. Ai? Lưu Dịch thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Trịnh Quang. Cũng là bởi vì xuất thân nghèo khổ, không cha không mẹ, cho nên mới không tốt. Mắt thấy Trịnh Quang vẫn không hiểu, Lưu Dịch đành phải tiếp tục mở miệng. Ta hỏi một chút ngươi, từ xưa vương triều tao ngộ ngoại địch hủy diệt, ngươi có biết vì cái gì hoàng gia bên trong người đều là liều mạng chống cự, những cái kia bởi vì hoàng ân mà hưởng vinh hoa phú quý người lại có rất nhiều đầu hàng phản loạn người. Nghe được Lưu Dịch như thế rõ ràng lời nói, Trịnh Quang lập tức phản ứng lại. Ngươi nói là lòng cảm mến. Lưu Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, chính là lòng cảm mến, ngươi xuất thân quân nhân thế gia, đời đời kiếp kiếp đều là quan lớn, cho nên ngươi tự nhiên mà vậy đối quốc gia có khó mà dứt bỏ lòng cảm mến. Cái này Ninh Nguyên là một nhân tài, năng lực không tầm thường, cũng đủ thông minh. Chính là xuất thân không tốt lắm, muốn tại như thế một người thông minh trong lòng thành lập được không cách nào dứt bỏ lòng cảm mến gần như không có khả năng. Đại Chu thành phố, Xuân Hà cư xá. Ầm một tiếng, điện thoại rơi đập trên sàn nhà thanh âm vang lên. Linh Tiểu Lạc ngu ngơ nhìn xem Ninh Nguyên, môi đỏ khẽ nhếch, một đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Giờ phút này nàng đối diện, một cái từ cái bóng hình thành người đang đứng tại Ninh Nguyên bên cạnh. Chăm nghe không bằng một thấy, lần này ngươi có thể tin tưởng ta nói đi. Linh Nguyên vừa nói, một bên điều khiển cái bóng từ dưới đất nhặt lên điện thoại một lần nữa đặt ở Linh Tiểu Lạc bên cạnh. Thế giới này đã thay đổi, siêu phàm giả, dị tộc, cùng tương lai có thể sẽ xuất hiện các loại kỳ dị sinh vật cùng sự tình. Không biết qua bao lâu, Linh Tiểu Lạc xoa mặt mình, một hồi nhìn xem Linh Nguyên, một hồi nhìn xem cái bóng, một hồi lại bóp bóp cánh tay của mình. Cho nên nói Tiểu Uyên, ngươi bây giờ là siêu phàm giả, hiện tại ngay tại vì quốc gia làm việc. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Chuyện khi nào? Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Linh Tiểu Lạc tiếp tục mở miệng. Là ngươi tiến về Hạ Xà mất liên lạc cái kia hơn 10 ngày. Linh Nguyên tiếp tục gật đầu. Không biết qua bao lâu, Linh Tiểu Lạc có chút lung la lung lay đứng dậy. Linh Nguyên hôm nay cùng với nàng giảng thuật hết thảy liền như là một giấc mộng. Mặc dù không muốn đi đối mặt, đánh trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Linh Tiểu Lạc lại tại thử nghiệm tiếp nhận. Vô luận Linh Nguyên là người bình thường, vẫn là cái gì siêu phẩm giả, thậm chí biến thành quái vật, nhưng hắn trung quy vẫn là đệ đệ của mình, là chính mình cái này trên đời thân nhân duy nhất. Ta đi làm cơm. Linh Tiểu Lạc giờ phút này chỉ muốn đi phòng bếp làm vài việc tinh tĩnh. Siêu phàm giả cần ăn cái gì đặc thù điểm đồ vật sao? Thì như tươi mới máu, hay là cái gì địt? Linh Nguyên có chút dở khóc dở cười mở miệng. Không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta còn là người. Là à? Linh Tiểu Lạc cũng là âm thầm thở dài một hơi, mặc dù nàng không ngại đi vì Linh Nguyên làm những vật này, nhưng sinh dù sao không sạch sẽ. Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn qua Linh Tiểu Lạc tại phòng bếp bận rộn bóng lưng. Hắn chưa hề dự định giấu giếm Linh Tiểu Lạc liên quan tới chính mình thân phận, vô luận là kiếp trước, vẫn là một thế này. Tại không lâu tương lai, người bình thường mệnh tiện như cỏ, nói không chừng một đoạn thời khắc liền sẽ tại đột nhiên bộc phát chiến đấu trung thành nhóm chết đi. So sánh những căn bản đó không biết gặp cái gì người bình thường mà nói, bọn hắn thậm chí ngay cả mình nguyên nhân của cái chết cũng không biết. Nhưng đối một cái có thể rõ ràng minh bạch nhận biết thế giới này khác biệt người bình thường mà nói, loại này tử vong là có khả năng tránh khỏi. Đông đông đông. Đang lúc Ninh Nguyên suy tư thời điểm, cổng đông nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chương 30, đòi nợ chương 30, đòi nợ tiếng đập cửa rất gấp gáp, biểu thị người tới tính cách rất táo bạo. Ninh Nguyên nhíu nhíu mày, hắn hướng phía cổng đi đến. Vừa mới mở cửa phòng, liền trông thấy một người mặc áo lót, lưng hùm vai gấu trắng hán đầu chọc đứng ở ngoài cửa. Trắng hán mang theo kính râm, nhìn thấy Linh Nguyên sau khi xuất hiện cười lạnh một tiếng. "Ca môn, còn nhớ ta không? Ngươi có phải hay không quên chuyện gì?" Linh Nguyên đánh giá nam nhân ở trước mắt, sau đó ánh mắt dừng lại tại trắng hán sáng bóng trên đầu chọc. "A, là ngươi." Linh Nguyên nhẹ gật đầu. "Thế nào, có chuyện gì không?" Nhìn thấy Linh Nguyên phản ứng sau Lý Bưu sững sờ, sau đó hắn giận quá mà cười mở miệng nói, "Có chuyện gì? Ta nói ca môn ngươi còn hỏi ta có chuyện gì?" Cái này lần thứ nhất trả khoảng ngày ngươi liền quá hạn, có phải hay không không tốt lắm a? Tiểu Uyên, thế nào? Trong phòng bếp Linh Tiểu Lạc lộ ra cái đầu hiếu kỳ quan sát. Không có gì, cha đồng hồ nước. Linh Uyên nói liền đi ra ngoài trở tay đóng cửa phòng. Nói thế nào ca môn, tình huống gì còn không lên tiền? Là quên a vẫn là tình hình kinh tế căng thẳng a? Lý Bưu hoạt động hạ cái cổ tráng kiện của hắn hỏi thăm Linh Uyên. Chúng ta đây là chính quy công ty, ai cũng có thời điểm khó khăn, chúng ta cũng không phải không nói lý người. Nhưng ngươi cái này không có tiền trả khoản cũng không sớm chào hỏi, cũng không tiếp điện thoại của chúng ta, ý gì à? Trầm mặc một lát, Linh Nguyên nhìn xem Lý Bưu đống nhiên cười. Trả tiền? Còn cái gì tiền? Ta bằng bản sự mượn tiền tại sao muốn còn? Lý Bưu nghe vậy sững sờ, hắn nâng lên ngón út móc móc lỗ tai của mình, có chút không thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Ngươi nói cái gì? Linh Nguyên không thèm để ý Lý Bưu, chỉ là hai tay đút túi dùng ánh mắt ra hiệu hắn cùng tự mình đi. Ta thao. Lý Bưu nhìn thấy một màn này lập tức khí cấp công tâm, hắn vừa định tiến lên bắt lấy Linh Nguyên cổ, nhưng Linh Nguyên lại lạnh giọng mở miệng. Đừng tại đây động thủ, nơi này giám sát nhiều, nếu như bị hàng xóm báo cảnh đưa tới cảnh sát coi như không xong. Lý Bưu rối ra tay lần nữa một trận. Cứ như vậy, bầu không khí quỷ dị hai người một trước một sau đi vào thang máy. Trong thang máy, Lý Bưu một bên hoạt động hai tay của mình, một bên nhìn xem Linh Nguyên bóng lưng mở miệng. "Ca môn, ngươi rất nở bờ à, lột lỗ hổng còn có thể lột như thế lý trực khí tráng, ngươi là ta gặp cái thứ nhất. Đừng tưởng rằng tự mình chịu một trận đánh cũng không cần trả tiền, ta cho ngươi biết, hôm nay chỉ là đánh ngươi một trầu, ngày mai nhưng là không còn đơn giản như vậy." Nhưng mà đối với uy hiếp của hắn đe dọa, Linh Nguyên từ đầu đến cuối đều không có quay đầu liếc hắn một cái, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Cái này khiến Lý Bưu hận đến thẳng nghiến răng. "Ha ha, chứa chờ sau đó ta nhìn ngươi làm sao chứa." Cứ như vậy, Tại Ninh Nguyên dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến cư xá công viên một chỗ giám sát góc chết chỗ. Chỉ là qua vài giây đồng hồ, tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Tiền con cần không? Ninh Nguyên một cước giẫm tại Lý Bưu trên mặt, đem hắn cả khuôn mặt đều cơ hồ đã giẫm vào trong đất, mà không thay đổi hỏi thăm. Lúc này Lý Bưu nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ cánh tay phải uốn lượn biến hình, toàn thân đau có rút.
Không không không, không, muốn.
Khàn khàn mơ hồ thanh âm đứt quãng vang lên. Lý Bưu mỗi một lần há mồm liền sẽ ăn vào miệng bên trong một miệng lớn bùn đất. Hồi tưởng lại vừa mới thoáng qua phát sinh một màn, nội tâm của hắn đã bị cực hạn sợ hãi lấp đầy. Ngay tại vừa mới, Lý Bưu không kịp chờ đợi nghĩ vung lên cánh tay phải cho người tuổi trẻ trước mắt một chút, cho hắn biết cái gì là thiết quyền. Nhưng mà đối phương chỉ là trở lại nhanh chuẩn hung ác cầm tay của hắn, sau đó chính là toàn tâm đau đớn đánh tới, lại sau đó hắn liền thấy tự mình toàn bộ cánh tay bị đối phương vặn thành bánh quai trèo. Một khắc này, Lý Bưu chỉ cảm thấy phim kinh dị đều không có mình tự mình kinh lịch kinh khủng. Cực hạn cảm giác đau đớn để hắn đã mất đi tất cả khí lực, cứ như vậy cùng con chó chết giống như nằm trên đất cơ hồ bất tỉnh đi. Sau khi Ninh Nguyên chân đạp trên đầu mình, hỏi tham gia vấn đề kia lúc, Lý Bưu vẫn có thể trả lời ra đối phương hài lòng đáp án. Bởi vì hắn có thể từ đối phương trên chân dần dần tăng cường lực đạo nhìn ra được, một khi câu trả lời của hắn để người trẻ tuổi này không hài lòng, như vậy hắn khẳng định sẽ chết. Quả nhiên, Ninh Nguyên tựa hồ thật hài lòng câu trả lời của hắn, thu hồi giẫm tại trên đầu của hắn chân. Lần sau đừng có lại tìm nhầm người, không phải tất cả mọi người giống ta tốt như vậy nói chuyện. Ninh Nguyên lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền trực tiếp rời đi. Gian phòng bên trong, trên bàn cơm Ninh Nguyên hai người cứ như vậy trầm mặc đang ăn cơm, luôn luôn hoạt bát Ninh Tiểu Lạc hiếm thấy không có chủ động tìm chủ đề cùng Ninh Nguyên nói chuyện phiếm. Tiếp nhận mới sự vật đều cần một chút thời gian đến thích ứng, huống chi là tiếp nhận một cái nhân sinh mới cùng thế giới. Đối với Ninh Tiểu Lạc biến hóa trong lòng Ninh Nguyên cũng không có quá nhiều can thiệp, nữ nhân này nội tâm vốn là vô cùng cường đại, vô luận là khi còn bé, vẫn là hiện tại. Hai ngày này ngươi trước không cần đi làm, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta phải dọn nhà. Dọn nhà? Ninh Tiểu Lạc dừng lại trong tay búa nghi hoặc nhìn về phía Ninh Nguyên. Chuyển chỗ nào? Ngươi tìm xong phòng ốc sao? Tiền thuê nhà bao nhiêu tiền một tháng? Ninh Nguyên ngừ một tiếng. Tổng bộ phân phối phòng ở, không cần tiền. Chúng ta có thể trực tiếp ở qua đi. Còn có. Ninh Nguyên đem một trương thẻ xuất ra đặt ở Ninh Tiểu Lạc trước mặt. Ta hiện tại một tháng tiền lương có 50 vạn, ngươi có thể không cần đi làm, thích gì đi mua ngay cái gì. Khi còn bé ngươi không thường thường hâm mộ phim truyền hình bên trong Phú Nhị Đại cùng Thiên Kim Tiểu Thư sao, từ giờ trở đi không cần hâm mộ bọn hắn. Ninh Tiểu Lạc nhìn qua trước mặt tấm kia không có danh tự tấm thẻ màu đen cũng không có đi tiếp. Tương phản, nàng đẹp mắt khuôn mặt bên trên lộ ra nồng đậm ưu sầu cùng một chút bất an. Gặp Ninh Tiểu Lạc bộ dáng này, Ninh Nguyên tự nhiên biết trong nội tâm nàng nghĩ gì. Ngươi là lo lắng đãi ngộ càng tốt nguy hiểm cũng liền càng lớn. Ninh Tiểu Lạc nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem Ninh Nguyên trong giọng nói lại mang theo một chút khẩn cầu. Chẳng lẽ không đúng sao, Tiểu Nguyên? Trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, có được tất có mất. Ta không nghĩ tới loại cuộc sống này, cũng không hướng tới loại cuộc sống này, ta cuộc sống bây giờ đã rất thỏa mãn. Ngươi cũng không cần đi vì bọn họ công tác, chúng ta cứ như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt được không? Ninh Nguyên trầm mặc. Giờ phút này Ninh Tiểu Lạc lời nói cùng ở kiếp trước hắn trở thành siêu phàm giả sắp gia nhập tổng bộ lúc giống nhau như lúc. Tất cả mọi người thay đổi, bao quát chính hắn, nhưng cô gái này nhưng thủy chung không có biến. Qua một hồi lâu, Ninh Nguyên thở dài một hơi. Tại bây giờ thế giới bên trong, chúng ta chỉ có thể bị đại thế lôi cuốn lấy đi về phía trước, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có đôi khi không phải ngươi nghĩ tới cái gì sinh hoạt liền qua cái gì sinh hoạt, huống chi ta đã bị để mắt tới. Tiểu Lạc, con đường này đã trở về không được, không tiến thì chết.